nhưng ngay tại hai canh giờ trước khi, hắn đột nhiên cảm ứng được ông nội ngươi chứ tánh mạng ấn ký đột nhiên biến mất, cái này chỉ có một khả năng, từ nhỏ yêu thương hắn, giao hắn luyện công viết chữ, giao hắn hết thảy, đối với hắn ký thác kỳ vọng ra ra đã vỡ lạc. Hắn lập tức liền giận dữ, nhưng lập tức lại bình tĩnh lại, phân tích ra đại khái tình huống, làm ra tỉnh táo phán đoán. Hắn lại để cho Bùi Nguyên dẫn người tới đây cũng không phải là nhất thời đầu nóng đầu, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ, hắn cho là mình bọn người rất có thể sẽ trở thành là đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn hắn đã tìm được một mảnh lại một mảnh huyết tích, một cố lại một cố thi thể, đều là Vô Cực Tông người. Nguyễn Thiểu. Bên kia có một mảng lớn hoang vu rừng cây, phát sinh qua khủng bố chiến đấu. Có người đến báo nói. Đi, tất cả đều theo ta đi. Nghe xong, Nguyễn Thiểu thần sắc lo lắng, nghe người nọ miêu tả, đây tuyệt đối là khai mở tảng cảnh giới cao thủ tạo thành lực phá hoại. Trong lòng của hắn rất sợ, sợ nhìn thấy ra ra thi thể. Sợ nhìn thấy như là trước khi phát hiện cái kia chút ít thi thể đồng dạng, trong lòng của hắn không cách nào tiếp nhận. Rất nhanh, bọn hắn đi tới khác một rừng cây, tại đây phạm vi ngàn mét nội tất cả đều biến thành dải đất bình nguyên, không có một gốc cây thảm thực vật. Lờ mờ có thể cảm giác, có tựa là hủy diệt năng lượng lưu lại, phi thường khủng bố. Ông! Hắn thần niệm quét qua, phát hiện một cỗ thi thể, hắn thượng có cổ lại để cho người áp bách khí tức, rất cường hành. Là Đoàn Gia Gia. Nơi này là hắn thiên âm sóng tạo thành khủng bố. Hắn phát hiện chết đi chi nhân thân phận. Vèo. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo sáng rọi, đi vào một cỗ thi thể bên cạnh, trong lòng của hắn có loại bi thương. Cương đại như Đoàn Gia Gia vậy mà cũng bị giết, đầu lâu của hắn đều bị đập vỡ, phảng phất là bị vật nặng dùng tốc độ cực nhanh đập nát, có chút điểm khô héo óc rơi vãi rơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Tại cách đó không xa, còn có một quán huyết tích, rơi tại tứ phương. Theo hắn trong máu ẩn chứa tinh hoa đến xem, người này tu vi rất cao, phi thường khủng bố. Chẳng lẽ người nọ cuối cùng cùng Đoàn Gia Gia đồng quy vu tận hả? Nguyễn Phi trong nội tâm phỏng đoán. Cái kia, ông nội của ta. Sau đó, hắn lần nữa hạ lệnh, đón lấy tìm. Thẳng đến ước chừng một phút đồng hồ về sau, bọn hắn lần nữa phát hiện một mảnh gồ ghề địa phương, chỗ đó tình huống càng thêm thảm thiết, phạm vi mấy ngàn thước nội tất cả đều hóa thành hư vô, phương xa vài chục tòa núi nhỏ đều tạc bằng rồi. Bùn đất lưa thưa lỏng loẹn, còn rất ướt át. Vừa một bước vào tại đây, Nguyễn Phi ngây dại, hắn cảm ứng được một cổ phi thường quen thuộc khí tức, phảng phất như trước có ôn hòa tồn lưu, có hòa ái cùng với nghiêm khắc thần sắc, hắn trong đầu ngày xưa từng màn không nhịn được đột nhiên hiện hiện, khóe mắt có óng ánh chất lỏng sắp chảy xuống. Tại thời khắc này, hắn vậy mà không dám lên trước rồi, cũng không dám dùng thần niệm dò xét. Nguyễn Thiểu, bên kia có mảng lớn huyết tích, rất nhiều, đều nhanh trở thành một đầu tiểu. A. Bùi ra một gã đệ tử đến đây báo danh chô đã thấy hết thảy, nhưng mà hắn một câu lời còn chưa nói hết. Ầm ầm, khủng bố khí thế trung thiên, vẻ này hùng hậu khí tức lại để cho đáy lòng của hắn khống chế không nổi mà bắt đầu run rẩy, lòng hắn kinh, sợ hãi mà chầm chầm vào Nguyễn Phi. Nói bậy, ngươi nói bậy, ngươi đáng chết. Phanh trưởng lực hùng hậu phát ra, như liệt viêm giống như cuồng bạo, một trưởng này đủ để nổ nát một cái ngọn núi. Tên đệ tử kia tại loại lực lượng này xuống, lập tức bạo trở thành một đoàn huyết vụ. Phát ra một tiếng vẻ sợ hãi rú thảm. Sàn sạt. Đầy trời huyết vũ rơi, có nhỏ tại một ít người sắc mặt, trên đầu, lại để cho người cảm giác là như vậy lạnh như băng, câm như hến, rồi sau đó, không hề có người dám nhiều lời một chữ nhi. Mà ngay cả cái kêu Bùi gia thiếu gia Bùi Nguyên đều khẩn trương mà đứng tại Nguyễn Phi thân về sau, không dám nói câu nào, sợ bị nổi giận bên trong đích Nguyễn Thiểu đột nhiên tập sát. Thật lâu qua đi, rốt cục, hắn dâm trận tại chỗ tiến lên, từng bước một đi đến. Mấy ngàn thước khoảng cách lại để cho hắn đi thật lâu, nhưng hắn như cũ cảm thấy rất nhanh, lần nữa chậm lại tốc độ. Cho đến sau nửa canh giờ, hắn rốt cục đi đến một quán huyết tích trước, không, là một đầu huyết hà, quanh có khúc hữu mà chậm chạp mà chảy vào nguyên một đám thật sâu hố đất chung. Trong đó, có một cổ lại để cho hắn quen thuộc khí tức, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, đó là hắn cả đời dựa vào cùng kiêu ngạo, là hắn người tôn kính nhất. Chậm rãi ngồi xổm người xuống hình, xuất ra một cái bình ngọc tinh xảo, hắn tay khẽ vây. Lập tức, có một cổ huyết dịch lăng không bay lên, cuối cùng rơi xuống trong bình ngọc. Tiểu tiểu bình ngọc bất quá cao gần tấc, nhưng thật giống như vĩnh viễn đều không chứa đầy, mảng lớn huyết dịch đi vào, không có nửa tích tràn ra. Ông! Hắn thần thức bắn phá, lập tức, mừng rỡ trong lòng đồng thời, lại có một vòng thật sâu oán độc cùng sát ý. Hắn nâng lên bước chân, rất nhanh đi thẳng về phía trước, thấy được một cỗ thân thể lặng lặng yên nằm, còn có sinh mệnh khí tức, hắn hô hấp cân xứng, tường hòa mà yên lặng. Đây là người 15-16 tuổi thiếu niên, một thân hắc ý ỉa, diện mạo tuấn lãng, trong lúc vô hình tản mát ra một tia khí tức lại để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. thiếu niên trong cơ thể phảng phất có một cổ kinh khủng lực lượng ngủ đông, ở ẩn, khí huyết tại ù ù mà minh, hắn bên ngoài thân có nhàn nhạt vòng ánh sáng bảo vệ lưu chuyển, rất nhạt, tại mặt trời phía dưới cùng hắn tôn nhau lên chiếu sáng. Nguyễn Thiểu Tại nhìn thấy thiếu niên này trong nháy mắt, khí tức trên thân vẹn vẹn trở nên lạnh, độ ấm thấp đủ cho đáng sợ, tuy nhiên trước mặt thiếu niên bất quá đạo đan tầng 7 chi cảnh, so mình còn có thấp hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng đối với Phương lại cho mình một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, hắn cảm giác, người nơi này, kể cả gia gia của mình ở bên trong có lẽ đều là thiếu niên này gây nên. Tuy nhiên loại này trực giác rất vớ vẩn, nhưng hắn chính là như vậy cho rằng vô cùng có khả năng. Nguyễn Thiểu, người này tiểu là ngài mục tiêu sao? Bùi Nguyên ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Nghe vậy, Nguyễn Thiểu không có trả lời, nhưng cũng không có phủ định, chỉ là khí tức trên thân càng thêm lạnh như băng. Hừ, Nguyễn Thiểu địch nhân chính là ta Bùi Nguyên địch nhân, tiểu đệ đi trước chạm người này một tay một chân là Nguyễn Thiểu hạ giận. Bùi Nguyên phi thường lòng đầy căm phẫn nói, tựa hồ Vương Đạo là hắn cửu nhân giết cha, đã đoạt nữ nhân của hắn đồng dạng, lại để cho hắn cửu thị. Sau khi nói xong, hắn nhìn thấy Nguyễn Thiểu như trước lạnh như băng, không có bất kỳ tỏ vẻ. Ý nghĩ thông minh, linh cơ như hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ, Nguyễn Thiểu là ngầm đồng ý. Hắn mừng rỡ trong lòng, theo bên hông rút ra một thanh thần binh, đó là một thanh đao, hàn khí mịt mờ, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, tuy nhiên không phải nhiều sao hi hữu, cũng coi như cao đẳng lần. Đi đến Vương Đạo trước người, dùng lạnh như băng, sắc bén mũi đao hướng về Vương Đạo cánh tay chô khoa tay múa chân dưới, sau đó theo tay vung lên. Đơn giản một đao tại thần binh ra chỉ xuống, thậm chí có kình phong gào thét, không khí tựa hồ cũng bị chém ra một mảnh. Đao nhanh chóng rất nhanh, giang giác. Len keng. Hai tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Bùi Nguyên trong tưởng tượng máu tươi bắn tung tóe, cánh tay đoạn rơi cũng không có xuất hiện, thần binh rơi vào Vương Đạo cánh tay chỗ vậy mà phát ra một tiếng kim thiết vang lên chi âm, long cong. Thúy minh thanh thanh thúy quanh quẩn, kéo dài không tiêu tan. Ân. Mấy trong lòng người giật mình phi thường, tất cả đều động dung. Coi như là Nguyễn Thiểu trong mắt cũng có nồng đậm kinh ngạc. Hừ, ra ngược lại là rất dày, ta nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy đao. Bùi Nguyên trong nội tâm tuy nhiên cũng kinh ngạc, nhưng hơn nữa là xấu hổ, hắn cảm giác tại Nguyễn Thiểu trước mặt mất mặt rồi, mặt có chút nóng đỏ. Vốn định là đi ra biểu hiện lôi kéo Nguyễn Thiểu, lại không nghĩ rằng cầm trong tay thần đao có thể thổi tóc tóc đứt, cực bén, chém sắc như chém bùn, thậm chí ngay cả một đầu cánh tay đều không có chặt đứt. Lập tức, trong lòng của hắn nảy sinh ác độc. Toàn thân linh lực vận chuyển, có cuồng bạo khí tức tràn ngập, thần đao tản mát ra sáng chói hào quang, đao khí tung hành, trong lúc nhất thời phạm vi hơn 10m nội đều bạo loạn cả lên. Chương 131, Nuốt Nguyên. Nuốt Nguyên. Đao khí tung hành, cuồn cuộn như sóng, đẩy ra mãnh liệt cuồng phong. Bùi Nguyên cầm trong tay thần binh, hai tay giơ lên cao, làm ra chạm thiên hình dạng, toàn thân khí tức trèo thẳng tới cực điểm, nói không nên lời phong độ tư thái. Cho ta đoạn. Hắn mạnh mà chợt quát một tiếng. Một đao chém xuống, có lực phách hoa sơn xu thế, phi thường lăng lệ ác liệt. Lần này, hắn dùng ra toàn lực, hướng về nằm trên mặt đất tên thiếu niên kia cánh tay phải chém tới, sắc bén lưỡi đao rất nhanh rơi xuống, mang theo một cổ sắc bén chi khí, đao mang phục lên, có hàn quang bức người. Len keng. Nhưng mà, lần nữa vượt quá dự liệu của hắn, toàn lực ứng phó một đao rơi vào huyết nhục chi trên người vậy mà phát ra một hồi kim thiết vang lên chi âm, chấn đắc hắn hổ khẩu băng liệt, cả người bay ngược đi ra ngoài. Phanh. Một tiếng rơi xuống đất, Bùi Nguyên rất nhanh mà lần nữa đứng người lên, hai mắt đỏ bừng, trên mặt nóng rát. Hắn có chút chật vật mà đơn đao trong tay, lưới đao vạch lên mặt đất nhanh chóng chạy vội, tạo nên một đường kình phong hóa thành quần quần bụi mù. A, nhìn ngươi còn bất tử. Hắn giống giận, một đao kia vậy mà trực tiếp chém về phía Vương Đạo cái cổ, muốn đem đầu lâu của hắn chém rụng. Nộ phong trảm. Hắn dùng ra công phạt đại thuật, uy lực khủng bố, một thân đạo đan tầng 4 tu vi phát huy đến mức tận cùng. Len keng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang quanh quẩn, tại mọi người bất khả tư nghị, tại Bùi Nguyên đang thử người, hắn thần binh vậy mà sát khởi một mảnh hỏa hoa trực tiếp chém làm hai đoạn. Long cong. Một lát sau, tỉnh ngộ lại, hắn lần nữa theo bên cạnh biên thị vệ trong tay rút ra một thanh kiếm, đâm thẳng Vương Đạo đan điền. Ông. Phảng phất có cái gì lực lượng nhận lấy dẫn dắt, một cổ nhàn nhạt kim hà theo Vương Đạo vùng đan điền mịt mở phát ra. Phốc phốc. Tại loại này lực lượng xuống, Bùi Nguyên trong tay mũi kiếm vừa mới tiếp xúc, liền bị nát bấy. Đứt gãy trở thành thành từng mảnh rơi trên mặt đất. Ta cũng không tin giết không chết ngươi, cho ta chết. Nói xong, hắn lần nữa rút ra hai thanh kiếm, vậy mà hướng phía Vương Đạo hai mắt đâm tới. Con mắt đối với tất cả mọi người mà nói đều là yếu ớt nhất địa phương, cho dù có ít người thi triển luyện thể thần thông phía dưới, tuy nhiên thân thể hội vô kiên bất tồi, phòng ngự kinh người, nhưng con mắt so sánh với mà nói hay là một đạo tử huyệt, phi thường bạc nhược yếu kém. A, tự tin của hắn nhận lấy đả kích, hắn ở gia tộc một đời tuổi trẻ trung xưng hùng, tuổi còn trẻ cũng đã là đạo đan tầng 4 tu vi, thiên tư khủng bố. Hôm nay, chính mình thậm chí ngay cả một cái bất tình đi, sẽ không hoàn thủ gần như người chết người, đều không thể tổn thương chút nào, cái này lại để cho hắn không thể tiếp nhận. Hắn giống giận, giờ phút này đã không để mắt đến bên cạnh Nguyễn Thiểu tồn tại, hai tay tất cả cầm một thanh kiếm, mũi kiếm có kiếm quang phun ra nuốt vào, dùng lôi đỉnh chi nhanh chóng hướng về Vương Đạo hai mắt đâm tới. Vâng! Đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn quét bay ra ngoài, như một cổ thiên phong vô kiên bất tồi, khiến cho hắn toàn thân có cổ nát bấy cảm giác, đau đớn kịch liệt đưa hắn bừng tỉnh. Đã đủ rồi, cho ta một bên nhi ở lại đó đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hai mắt lạnh như băng Nguyễn Thiểu, mặt không biểu tình, sắc mặt như trước rất lạnh. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại cảm giác được đối phương tựa hồ nội tâm có chút xúc động, cũng không có lúc bắt đầu cái chủng loại kia phẫn nộ cùng sát ý. Nguyễn Thiểu chỉ là lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên liền không hề chú ý, ánh mắt của hắn thẳng tắp mà chằm chằm vào Vương Đạo, thoạt nhìn có chút là lạ. Vạn pháp bất xâm thân, có thể tay không nát bấy thần binh, huyết khí bành bái như sóng triều, thánh mạng tràn đầy nếu thật long, cái này chính là bất thế thân thể. Nguyễn Phi trong nội tâm nhẹ lẩm bẩm, ở sâu trong nội tâm có một cổ nóng rực. Loại tư chất này, có thể nói nghịch thiên, nếu là lớn lên, thiên hạ ai có thể địch. Ta nếu đem thể chất của hắn thay hình đổi vị, hấp thụ hắn bổn nguyên, cái kia, tương lai vô cực tông, thậm chí thần vũ đế quốc có ai có thể ngăn được ta? Ai có thể đương? Chút bất chi bất giác, Nguyễn Phi trong nội tâm càng thêm kích bắt đầu chuyển động, thậm chí lạnh như băng trên mặt phủ lên một tia ửng đỏ. Nguyễn Phi đắm chìm tại một loại đại tạo hóa vui sướng chính giữa, trong đầu không ngừng mà nghĩ đến tất cả loại khả năng, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà quên hết ông nội ngươi chứ đại thủ. Trong lòng của hắn có một loại phấn khởi, hắn nghĩ đến nguyên bản cái này thần vũ đế quốc thần dương giống như chói mắt yêu nghiệt, vốn nên tung hoành thế gian, thậm chí múa bên ngoài đại thế giới phong vân cái thế thiên tiêu, mà chính mình, sắp mà chuyển biến thành, thay thế đối phương hết thảy, cái loại cảm giác này. Nguyễn Thiểu, ngài. Bùi Nguyên nhìn qua Nguyễn Phi, xem thần sắc hắn không ngừng biến hóa, thoạt nhìn phi thường cổ quái, không chi tâm trùng suy nghĩ cái gì, thật lâu qua đi, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Ha ha. Tạo hóa, đại tạo hóa, trời cao chiếu cố ta Nguyễn Phi, ha ha. Nguyễn Phi nhàn nhạt mà quét mắt nhìn hắn một cái, cười ha ha lấy, lại để cho Bùi Nguyên cùng với Bùi gia sở hữu tất cả đệ tử đều sở không được ý nghĩ, không hiểu ra sao. Nguyễn Thiểu, người này. Bùi Nguyên cẩn thận hỏi. Ha ha. Người này liền là vận mệnh của ta, ai cũng không cho động đến hắn. Ha ha. A, bất quá, bằng vào các ngươi những. Này phế vật cũng không nhúc nhích được hắn. Nguyễn Thiểu không chút khách khí nói, tuy nhiên lại để cho trong lòng mỗi người đều khó chịu, nhưng cũng không có can đảm chống đối cái gì. Nguyễn Thiểu, cái này. Người này thế nào lại là tạo hóa? Bùi Nguyên nghi hoặc hỏi. Ta muốn cùng người này đổi huyết mạch, ta muốn đem hắn toàn thân cốt đào ra, dung luyện nhập thân thể của ta muốn hấp thụ hắn bổn nguyên, đạt được hắn hết thể thần tư, ha ha. Ngươi nói, cái này có phải hay không đại tạo hóa? Nguyễn Bay cao hưng điên cuồng mà nói xong, hắn tâm tình thật tốt, hoàn toàn đem chính mình ra chết mất sự tình để tại sau đầu. Thế nhưng mà, như người này tỉnh lại xử lý như thế nào? Còn có, nhục thể của hắn không thể phá vỡ, căn bản không cách nào hư hao nha. Bùi Nguyên khó hiểu nói. Vèo. Cấm đất phong thuật, giam cầm. Nguyễn Thiểu đánh ra một loại phồn áo ấn pháp, một ngón tay điểm ra, trực tiếp một chút hướng Vương Đạo đan điền, một cổ kỳ dị lực lượng nhập vào cơ thể, vậy mà đưa hắn vô tận đan điền tạm thời cấm phong bế, linh lực đình chỉ vận chuyển, một thân tu vi tương đương tạm thời phế bỏ, cho dù hắn tỉnh lại cũng không cách nào thi triển đủ loại thần thuật, tương đương với một cái hồ giấy. Ha ha. Các ngươi những này phế vật phá không khai mở nhục thể của hắn phòng ngự không có nghĩa là ta cũng làm không được. Nguyễn Thiểu cười lớn, trong nội tâm rất thoải mái. Sau đó, hắn lấy ra một thanh truy thủ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, bảo sáng long lánh, kinh người hàn khí khiến cho người bên cạnh rung động phát run, cái này chính là một thanh hiếm thấy thần binh. Phúc! Thần binh tại Vương Đạo trên cổ tay vẽ một cái, mang theo một mảnh huyết hoa, kỳ dị chính là cũng không có mùi máu tươi phát ra, ngược lại có cổ thanh đạm hương thơm, làm cho người sảng khoái tinh thần. Ha ha! Như thế nào? Nguyễn Thiểu cười lớn. Sau đó liếm liếm chủy thủ mũi nhọn huyết dịch, một bộ say mê thần sắc. Tốt, tốt, quả nhiên là tuyệt thế huyết mạch, ha ha. Về sau, hắn hai tay vung lên, phảng phất có một đạo không gian vỡ ra, vậy mà đem Vương Đạo cho thu đi vào, đó là một kiện rất không tệ không gian bảo khí, phẩm cấp không thấp. Bản thiếu gia muốn tìm địa phương bế quan, ngươi đợi mà lại hồi trở lại a. Sau đó, Nguyễn Thiểu phân phó. Nguyễn Thiểu. Ta đây. Bùi Nguyên trong nội tâm lo lắng, nghi ngờ hỏi. Thấy vậy, Nguyễn xoay nhanh thân, hai mắt có tinh quang lập lòe, đi đến Bùi Nguyên trước người vô vô bờ vai của hắn, rồi sau đó cười to, ha ha. Bùi huynh cứ yên tâm, bản thiếu gia hôm nay chi tạo hóa ngươi không thể bỏ qua công lao, trở về đợi tin tức tự là, đợi bản thiếu gia xuất quan tất nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nhưng việc này muốn tuyệt đối giữ bí mật, nếu có người dám tiết lộ tí nào. Hắn còn chưa nói hết, ánh mắt quét mắt ở đây tất cả mọi người, mắt thần như điện, mà ngay cả vài tên đạo đan đỉnh phong chi cảnh cao thủ đều cảm giác trong nội tâm lạnh cả người. Nguyễn Thiểu xin yên tâm, tiểu đệ nhất định bảo thủ bí mật, sẽ không tiết lộ tí nào. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, hôm nay tiểu khi không có đã tới, bất luận kẻ nào dám đề cập một chữ, à. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác hậu tâm tê dần, phát ra một hồi kêu thảm thiết, chậm rãi xoay người, bụng lấy thấu tâm mà qua trái tim, chỗ đó có một đoạn sắc bén chủy thủ mũi nhọn phụt lên thần mang. Hắn chỉ vào Nguyễn Thiểu, không thể tin, ngón tay run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Hắn như thế nào không biết trước mắt người này ý đồ, nhưng lại vô lực, rất nhanh, thân hình mềm mà té trên mặt đất. Đa tạ ngươi thay ta bảo thủ bí mật, nhưng chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn địa vì ta bảo thủ bí mật này. Nguyễn Thiểu nhìn qua ngã xuống, hai mắt nhắm lại Bùi Nguyên, nhẹ ngữ nói. Ngươi! Nguyễn Thiểu! Nguyễn Thiểu tha mạng! Cháy mau! Những người khác nhau nhau phản ánh đi qua, có kinh sợ, có hoảng sợ, có cầu xin tha thứ, sau đó càng là một mảng lớn người tứ tán chạy trốn. Phốc phốc phốc. Một cây huyết sắc trường thương ngang trời, trên không trung bay múa, nếu có linh tính, tốc độ nhanh như tia chớp, đem đang tại chạy trốn mấy người toàn bộ xuyên thấu, bạo trở thành từng đoàn huyết vụ bay lả tả trời cao. Cái này, dĩ nhiên là đạo chi bảo khí. Có người kinh hô, nhưng sau đó tiện thị tuyệt vọng. Cuối cùng, cái kia tám gã đạo đan đỉnh phong cường giả nhìn thấy trốn không thoát, cảm thấy hung ác, liên thủ đối địch. Nhưng ở đạo chi bảo khí chi huy xuống, vẫn đang không chịu nổi một kích. Mấy cái hô hấp ngay ngắn hướng bị chém giết. Nguyễn Thiếu một đường chạy vội, chân đạp trường thương, hướng về Vô Cực Tông phương hướng mà đi. Trên đường đi, có Vô Cực Tông thiết hạ mai phục cửa khẩu các loại, nhưng khi nhìn thấy chân đạp huyết sắc trường thương Nguyễn Phi thời điểm, nhao nhao né tránh, hiển nhiên, tất cả mọi người nhận biết thân phận của hắn. Nguyễn Thiếu gia, ngài đây là Triệu Thúc, ông nội của ta còn có đoàn gia gia bọn hắn tất cả đều đã tao ngộ bất chắc, ngài có thể nhất định phải vì bọn họ báo thù a, chạy nhanh phái người đuổi giết. Ngay tại mới đem thành dãy núi chính giữa, ta muốn chạy về nhà tộc để cho ta cha bẩm báo cho tông chủ. Nguyễn Phi bi thương nói. Cái này, lẽ nào lại như vậy, thậm chí có người cùng ta Vô Cực Tông đối nghịch, Nguyễn Thiếu gia xin yên tâm, ta cái này tiểu hạ lệnh truy tra, là lao ra tử báo thủ. Người nọ tức giận nói. Tất cả mọi người đối với Nguyễn Phi đều rất khách khí, cho dù là khai mở tàng cảnh giới cao thủ cũng không ngoại lệ, phảng phất hắn có hận cao thân phận. Bất quá. Đây hết thể đều là vì phụ thân hắn Nguyễn Thiên Ngữ, giờ phút này đang đứng ở khai mở tàng đỉnh phong chi cảnh, tùy thời đều có thể đột phá đến thiên phàm siêu nhiên cảnh giới, đến lúc đó sẽ trở thành trong tông hoạch tâm trường lão, đến lúc đó, thân phận độ cao, đủ để cho tuyệt đối người quỳ lạy. Rốt cục, tại chạy vội 7 ngày sau đó, hắn thuận lợi mà về tới gia tộc. Hắn đã tìm được chính đang bế quan Nguyễn Thiên Ngữ, trực tiếp tiến nhập cha hắn bế quan chỗ. Phi Nhi, vì sao vô cơ quấy rầy vi phụ bế quan? Nguyễn Thiên Ngữ nhàn nhạt mà hỏi thăm, nhưng trong giọng nói uy nghiêm hãy để cho Nguyễn Phi trong nội tâm phát run, rất sợ hãi. Đây là một cái nhìn về phía trên 30 tuổi xuất đầu thanh niên, đồng dạng tướng mạo bình thường, nhưng cũng rất cương nghị, cùng Nguyễn Phi có 6-7 phần tương tự. Hắn cương nghị khuôn mặt như là đao gọn, góc cạnh rõ ràng, hai mắt như đạo đạo đỉnh nhọn, tới đối mặt không nhịn được tiểu lại để cho người có một loại run rẩy cảm giác, phảng phất thân thể của mình tùy thời đều bị xuyên thủng, đó là một loại sinh tử nguy cơ. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực mạnh, tuyệt đối kinh thế tiếp tục. Sau đó, Nguyễn Phi vốn là sâu thi lễ, hướng hắn phụ bồi tội, rồi sau đó lại đem vương đạo sự tình nói một lần. Ha ha! Tốt, tốt, thật sự là thiên quyến ta Nguyễn gia nhất định quật khởi. Ha ha! Nguyễn Thiên Ngữ đồng dạng tiếng cười rung trời, hắn bế quan mật thất đều đang kịch liệt mà run rẩy. Thế nhưng mà cha, hài nhi cần sự giúp đỡ của ngài, cần đại lượng tài nguyên. Nguyễn Phi nói ra, đồng thời hai tay vung lên, đem vương đạo thả ra. Nguyễn Thiên Ngữ đem ánh mắt quăng đi, trong nội tâm hoảng hốt, như kiếm phong giống như hai mắt phảng phất có thể xem thấu vương đạo hết thể bí mật. Tốt, tốt. Kẻ này quả thực kinh như thần người, trời sinh thần cốt, thiên tư vô địch, đây là một tương lai chí tôn đế hoàng A. Ha ha, thiên quyến ta Nguyễn gia, nếu là Phi Nhi đem người này thiên tư di hoa tiếp mục, vậy tương lai tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, tuy nhiên không có thể 100% kế thừa người này thiên tư. nhưng là đầy đủ thế gian xưng tôn. Nguyễn Thiên Ngữ vô ý thức mà thì thào, trong nội tâm bị một mảnh vui sướng tràn ngập. Thế nhân chỗ không biết, Nguyễn Phi sở dĩ tại bằng chừng ấy tuổi thì có loại này kinh người tu vi, cũng không phải là tư chất của hắn như thế nào đáng sợ. Trái lại, tại khi còn nhỏ, Nguyễn Phi tư chất thường thường, không có bất kỳ thần kỳ chỗ, lại để cho hắn phụ rất thất vọng, đem sở hữu tất cả tinh lực đều vùi đầu vào đệ đệ của hắn trên người. Đệ đệ của hắn thiên tư vô cùng tốt, căn cốt kỳ tốt, là người tu luyện kỳ tài, rất được cha hắn kỳ vọng cao. Cho đến có một ngày, hắn cùng với đệ đệ cùng một chỗ chơi đùa, hai người đã xảy ra xung đột, nhưng đệ đệ từ nhỏ tiểu mạnh hơn hắn, đưa hắn đánh chính là gần như chết hết. Cuối cùng, quỷ dị đấy, Nguyễn Phi thân thượng tản mát ra một cổ kỳ dị năng lượng, vẻ này năng lượng rất đáng sợ, cuối cùng, sinh sinh địa đem đệ đệ một thân tinh khí tất cả đều hút khô, biến thành một cỗ khô quắt thây khô. Sau đó, cha hắn tuy nhiên rất là tiếc, nhưng trở thành giải đến Nguyễn Phi bất thường về sau, ngược lại đem suốt đời tinh lực đều đặt ở bồi dưỡng Nguyễn Phi thân lên, cũng không có như gì mà trách cứ bị hắn giết hại đệ đệ sự tình. Cha hắn cùng ra ra lượt cha sách cổ, thậm chí thăm viếng rất nhiều địa phương, rốt cục, tại một tòa di tích chung phát hiện một bộ bản chép tay. Bọn hắn biết được, Nguyễn Phi thiên sinh thần dị, có một loại nghịch thiên thể chất, nuốt nguyên thể chất, có thể hấp thu người khác tư chất cùng bổn nguyên. Chỉ có điều, loại năng lực này không thể thường xuyên sử dụng, mỗi lần thi triển đều cần mấy năm thời gian để tiêu hóa, bằng không thì sẽ bị cắn trả. Đây là một loại phi thường nghịch thiên cùng tà ác thể chất, lại để cho người kinh hãi. Bất quá, cũng may hắn có chỗ thiếu hụt, cũng không thể đủ tiếp liền không ngừng mà hấp thu người khác bổn nguyên cùng tu vi, bằng không thì, lúc này Nguyễn Phi sớm là có thể xưng bá thần vũ đế quốc vô địch. Phi Nhi yên tâm, vì phụ hội đem hết thể chân tài là ngươi tìm đến, những năm này ta Nguyễn ra một mực dấu tài, tích lũy hùng hồn. Hơn nữa, tại trong lúc vô tình, vi phụ biết được một cái lối đi, đây chính là đi thông vô cực tông bảo khố bí tàng thông đạo, là sơ đại vô cực tổ sư thành lập, chỉ là chẳng biết tại sao thất truyền rồi, mặc dù hiện tại tông chủ cũng không biết. Nguyễn Thiên Ngữ kích động nói, cha, cái kia, có thật không vậy? Nguyễn Phi càng thêm hưng phấn, như thế, hắn có lòng tin khả di rất tốt lợi dụng tốt vương đạo, khả di kế thừa hắn càng nhiều nữa thiên tư. Ha ha, cha khi nào đã lừa gạt của ta Phi Nhi? Nếu có tất yếu, cha sẽ vì ngươi đem vô cực tông bảo khố truyền không. Thế nhưng mà, cha, như vậy bị phát hiện ta Nguyễn gia chỉ sợ. Hừ, cho dù cũng bị diệt tộc cha cũng sẽ không tiếc. Đến lúc đó cha hội mang ngươi chạy ra thần vũ đế quốc, chờ ngươi đem kẻ này thiền tư triệt để kế thừa về sau, chúng ta phụ tử không cần kiêng kỵ cái này tiểu tiểu vô cực tông. Đến lúc đó ngươi sân khấu liền sẽ không cực hạn không sai, ngươi muốn đem ánh mắt phóng xa, muốn tại đại thế giới trung xưng bá, Phi Nhi. Ngươi có thể minh bạch. Nguyễn Thiên Ngữ hiền lành địa đạo, mà nói. Ân, cha, Phi Nhi đã minh bạch, sẽ không để cho ngài thất vọng. Nguyễn Phi kích động mà nói, thần sắc hưng phấn. Chương 132, vô đề. Tại dưới mặt đất mấy ngàn thước chỗ, có một tòa rộng lớn đại điện, tại đây hào quang hừng hực, sáng quắc chiếu sáng, nồng đậm linh khi đem tại đây phụ trợ như là tiên cảnh. Nơi này, đặc biệt hà sáng long lánh, huyền ảo phù văn khi thì lập lòe hào quang, lộ ra phi thường thần bí. Vương đạo xếp bằng ở một tòa tế đàn lên, hai mắt nhắm nghiền, trên người không có bất kỳ chấn động, trong cơ thể linh lực đình chỉ vận chuyển, huyết khí ngủ đông, ở ẩn, kinh người cảnh tượng biến mất. Xem ra kẻ này trước khi bị thụ thương rất nặng, nguyên khí bị hao tổn, như cũ không có phục hồi như cũ. Nguyễn Thiên Ngữ mắt thần quét tới, đem vương đạo nhìn cái thông thấu, đối với Nguyễn Phi nói ra. Hắn chân linh tựa hồ cũng suy yếu tới cực điểm, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, vùng đan điền đạo đan ảm đạm, một số gần như khô kiệt. Thật không biết hắn là thi triển loại nào đại thuật mới có thể tạo thành như thế nghiêm trọng bị thương. Nguyễn Thiên Ngữ có chút kính nể chi sắc, tuy nhiên cha hắn bị giết, lại để cho hắn rất phẫn nộ, bất quá dưới mắt sự tình đã đem hắn lửa giận hòa tan, tựa hồ quên, cùng Nguyễn Phi đồng dạng. Nguyễn Thiên Ngữ tuy nhiên huyền công tinh diệu, nhưng cũng chỉ là cảm thấy vương đạo đạo đan ảm đạm mà thôi, cũng không có phát hiện hắn kim sắc đạo đan. Cha, ý của ngài là muốn trước giúp hắn phục hồi như cũ, khôi phục nguyên khí. Bằng không thì sẽ ảnh hưởng ta thi triển nuốt nguyên thần thông chiết cây thiên phú của hắn. Nguyễn Phi nói ra. Đúng vậy, đúng là như thế. Nguyễn Thiên Ngữ khen ngợi nhìn hắn, đối với đứa con trai này tựa hồ càng ngày càng đã hài lòng. Vèo. Hào quang lóe lên, Nguyễn Thiên Ngữ trong tay xuất hiện một cái ngọc thạch cái hộp, ngăn nắp, cao gần tấc. Cái hộp vừa mở ra, một cổ thanh đạm hương thơm xông vào mũi, cũng không phải đậm ốc, cũng không có hào quang dị sắc tách ra, thoạt nhìn có chút bình thường. Đây là một quả hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây, toàn thân huyết hồng, cái loại này nhan sắc không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, như hồng mã não sáng long lanh. Cha, đây là... Nguyễn Phi kinh ngạc, hắn nhìn ra vật ấy bất phàm, càng là chất phác tự nhiên càng nói minh giá trị của nó kinh người, bởi vì cha hắn không có khả năng nhàm chán mà sưu tập cái loại lời phàm vật. Đây là một quả huyết hồn quả, hôm nay mấy có lẽ đã thất truyền, tối thiểu nhất thần vũ đế quốc đã không có. Đây là ta trước kia tại một chỗ di tích chúng phát hiện, vật ấy chi người tiên, kinh thế hai tủ. Không những được lập tức chữa trị hết thể chân linh bị thương, còn có thể phát ra nổi rèn luyện lớn mạnh chân linh thần hiệu, thậm chí khả dĩ tăng lên một ít trên việc tu luyện thiên phú. Nguyễn Thiên Ngữ chậm rãi nói ra. Cha, cái này có phải hay không quá lãng phí chút ít? Nguyễn Phi có chút đau lòng, hắn cho rằng còn không bằng tìm một ít lần nhất đẳng chân bảo là vương đạo chữa trị thương thế, chờ mình đem hắn nuốt nguyên về sau, tự mình ăn vào cái kia khỏa huyết hồn quả, đem thu hoạch càng lớn. Ngươi như thế nào như vậy không có tiền đồ, giờ phút này ngươi cùng hắn tuy hai mà một, hắn ăn vào tiện thị ngươi ăn vào, hiểu không? Hơn nữa, chờ ngươi kế thừa thiên tư của hắn về sau, tương lai đủ để tung hoành thiên hạ. Đến lúc đó còn hội đau lòng chính là huyết hồn quả sao? Nguyễn Thiên Ngữ bất mãn địa đạo, mà nói. Cha nói rất đúng. Nguyễn Bay trở về ứng, trong nội tâm bành trướng, có một cổ hào khí, phảng phất thấy được chính mình bệ nghệ cựu thiên thời điểm phong độ tư thái. Vèo. Nguyễn Thiên Ngữ một ngón tay điểm ra, một đạo quang mang lập tức chui vào vương đạo mi tâm chính giữa, biến mất không thấy gì nữa. Kẻ này thân thể cường hành, mặc dù cấm che tu vi của hắn chi lực cũng không an toàn, phải đưa hắn chân linh cũng cấm phong bế. Làm hắn vẫn chưa tỉnh lại. Nguyễn Thiên Ngữ thấp giọng nói, hắn đối với vương đạo rất kiêng kỵ, tuy nhiên Nguyễn Phi phong ấn tu vi của hắn, nhưng hắn như cũ lo lắng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì, đến lúc đó hắn không cách nào tại Nguyễn Phi thân bên cạnh hộ pháp, cần rời xa đầy đủ khoảng cách xa. Ông! Con ngón đúng ra, huyết hồn quả chậm rãi phiêu động, lập tức đi vào vương đạo trước mặt, lần nữa bắn ra, một đạo linh quang chui vào vương đạo trong cơ thể, làm hắn há miệng, huyết hồn quả bị nuốt vào. Trong tích tắc, một cổ kỳ dị năng lượng giống như tiên linh khí giống như thần kỳ, thuần túy không mang theo chút nào tạp chất. Rồi sau đó chậm rãi thượng phiêu, tốc hành vương đạo đầu thiên linh vị trí, chỗ đó là chữa linh chi địa, chân linh chỗ. Thần kỳ năng lượng tại rửa, rèn luyện hắn chân linh, bổ sung hắn khủng bố tiêu hao, hắn chân linh tại phục hồi từ từ lấy, hơn nữa giống như thực sự lớn mạnh xu thế. Trên đỉnh đầu, có chút tí ti hắc khí cực độ mà ra, nhặt màu đen, có cổ âm hàn cảm giác. Đó là chân linh bên trong đích tạp chất. Tại huyết hồn quả nghịch thiên công hiệu phía dưới, bị rèn luyện đi ra, từ nay về sau, vương đạo chân linh đem càng thêm cường đại cùng thuần túy, chân linh tăng lên cũng tiểu ý nghĩa tu luyện tư chất cũng có khả năng đi theo đề cao. Ông! Một cổ kỳ dị cảm giác tại lan tràn, vương đạo cái cảm giác thật thoải mái, phát ra từ linh hồn khoan khoái dễ chịu. Hắn cảm giác mình tinh khí thần cường tới cực điểm, hắn muốn mở to mắt, ý thức bắt đầu thức tỉnh, muốn lan tràn toàn thân đến khống chế thân thể của mình, mỹ mắt nháy động vài cái. Nhưng cuối cùng thủy chung không có mở ra, không có tỉnh lại. Hô! Nguyễn Thiên Ngữ nhẹ nhàng thở ra, triệt để mà yên lòng. Sau đó, hắn lần nữa lấy ra một vật, đây là một hạt tàn phá linh đan một góc, đã có nồng đậm hương thơm tràn ngập, nghe thấy chi lệnh máu người mạch khoan khoái dễ chịu, linh lực không nhịn được trong người vận chuyển lại, linh hồn phảng phất đều thăng hoa. Đây là một quả thượng cổ thánh đan dược cặn bã, đồng dạng là Nguyễn Thiên Ngữ được từ cái kia cổ di tích chi vật, tuy nhiên không biết cụ thể dược tên. Nhưng trải qua hắn nhiều năm nghiên cứu, nên có thể khôi phục nguyên khí, lớn mạnh bổn nguyên, củng cố đạo cơ. Vèo. Đồng dạng đấy, đem hắn bắn vào vương đạo trong miệng khiến cho ăn vào. Ầm ầm. Lập tức, đan điền có lôi bạo chi âm quần quận như nước thủy triều, huyết khí vậy mà phá tan Nguyễn Phi cấm phòng, tu vi khôi phục vận chuyển, hắn linh khí tại lập tức khôi phục, căn cơ lần nữa đầm, thân thể đã nhận được vô cùng chỗ tốt, trở nên càng cường đại hơn. Tốt một cỗ thân thể, đem làm thật khiến cho người ta giật mình. Nguyễn Thiên Ngữ phát ra từ nội tâm tán thưởng, chưa từng có bái kiến kinh người như thế thể chất. Hắn cũng không có lần nữa cấm phong vương đạo tu vi, bởi vì đem hắn chân linh cấm phong như vậy đủ rồi, vẫn chưa tỉnh lại cường thịnh trở lại tu vi cũng vô dụng. Sau đó, Nguyễn Thiên Ngữ lại là Nguyễn Phi tìm các loại chân tài dị bảo, hoặc là hắn bố trí đại trận, hoặc trợ hắn dưới chôn đạo cơ. Cuối cùng Nguyễn gia cất chứa cũng không đủ dùng, có nhiều thứ căn bản không cách nào tìm được. Hắn vậy mà thật sự theo cái kia đi thông vô cực tông bảo tàng bí khố mà thông đạo tiềm hành mà vào, đem các loại thiên địa chân tài tất cả đều lấy đi. Phi Nhi, những này chân tài chính ngươi ăn vào. Nơi này có một đám tiên thiên bổn nguyên chi khí, có thể tự động rèn luyện ngươi năng lượng trong cơ thể, khiến cho linh lực của ngươi tinh thuần mà hùng hậu, hơn nữa khả dĩ tăng cường đốn ngộ tỷ lệ, đối với ngộ đạo có khó có thể tưởng tượng nghịch thiên hiệu quả. Đây là một ít đoạn ngón tay. Rất có thể là trong truyền thuyết âm dương đỉnh chi cảnh đại năng giả lưu lại, trong đó có chút hơi đại đạo mảnh vỡ cùng với cảm ngộ, đem ngươi hắn luyện hóa về sau, tuy nhiên không thể đều hiểu thông, thậm chí không có chút nào lĩnh ngộ, nhưng nó có thể ngủ đông, ở ẩn tại trong cơ thể ngươi, tương đương với dưới chôn một quả hạt giống, đã đến thời điểm mấu chốt sẽ có kinh người thu hoạch. Đây là một quả chân long huyền đan, nghe nói là dùng chân long chi huyết với tư cách thuốc dẫn luyện thành, ăn vào về sau, sẽ có rất nhiều không tưởng được thu hoạch, mỗi lần đột phá bình cảnh đều dễ dàng rất nhiều, đem làm ngươi thân ở thức tỉnh cùng khai mở tàng chi cảnh lúc, sẽ gặp dần dần thể hiện ra, tại đây hai đại cảnh giới ở bên trong, ngươi có thể so với người khác đi xa hơn. Đây là thái cổ thời đại một góc cấm khí mảnh vỡ, uy năng khủng bố, bên trong có rất mạnh thần tính tinh hoa. Đem ngươi hắn luyện hóa hấp thu về sau, sẽ sử dụng ngươi khí thế trên người càng hung hiểm hơn, cùng đối địch chiến, không động tay, bằng vào khí thế tiểu có thể trước thắng 3 phần, đạo tâm hơi chút yếu địch càng hội lập tức sụp đổ, thần phục tại ngươi dưới chân. Rồi sau đó, Nguyễn Thiên Ngữ cơ hồ đem vô cực tông trong bảo khố có thể sử dụng đến cơ hồ tất cả đều đưa đến rồi, là con của hắn làm lâu dài ý định, chôn xuống từng khỏa hạt giống đãi ngày sau bộc phát, tích lũy chi hùng hậu làm cho người rung động. Đem các loại chân tài dị bảo hết thảy tìm đến, là Nguyễn Thiên Ngữ xây dựng đại trận. Cái này tòa đại trận không phải sát trận, mà là có thể câu thông thiên địa huyền áo, vô hạn mà cùng đại đạo bổn nguyên thân cận, có thể lại để cho hắn rất tốt mà dung hợp vương đạo hết thảy, có thể vào một loại đặc thù trạng thái, dùng tốc độ cực nhanh lĩnh ngộ, luyện hóa vương đạo sở hữu tất cả. Đây hết thảy, trọn vẹn chuẩn bị nửa tháng, ngoại giới bên trong đích vô cực tông đệ tử cơ hồ nhanh đến rồi, vô cực tông chủ càng thêm mà phẫn nộ, có loại muốn đại khai sát giới xúc động. Nửa tháng đến cũng không trông thấy vương đạo bóng dáng, không, tính cả trước khi thời gian, có lẽ có hơn một tháng rồi, vương đạo phảng phất tử nhân gian bốc hơi, không có bất cứ tin tức gì của hắn. Cha, hài nhi muốn bắt đầu, người trước ly khai à, miễn cho bị ta khí tức trên thân ảnh hưởng đến. Nguyễn Phi đồng dạng ngồi ở một tòa tế trên đài, đối với đại trận bên ngoài Nguyễn Thiên Ngữ nói ra. Tốt, chớ nóng nội, tranh thủ làm được tốt nhất, như ngươi có thể đem kẻ này hết thảy tất cả đều kế thừa, vậy ngươi tiện thị cái này một cái thời đại tương lai chí tôn. Nguyễn Thiên Ngữ nhẹ nói nói, tuy nhiên thanh âm rất nhẹ, nhưng lại làm cho Nguyễn Phi trong nội tâm sinh ra đời một loại dạ tâm cùng khí phách. Nguyễn Thiên Ngữ đi rồi, Nguyễn Phi thủ đã xuất ra đạo đạo phiền phức cấn pháp, lập tức đem đại trận kích phát. Ông! Mảng lớn tiên quang sông lên trời, dáng ngũ sắc tràn ngập, ở cái địa phương này có cổ kinh người linh nổi nóng lên bốc lên, tiến vào cái này tòa trong đại trận. Đại trận vận chuyển lập tức, phảng phất có ngoại giới ngăn cách rồi, tại đây nguyên vốn có hạn không gian thoáng cái tựa hồ trở nên vô hạn rộng lớn, mênh mông một mảnh, tràn ngập nồng đậm linh khí, khiến người khán bất chân thiết. Giang giác! Có lôi đỉnh chi âm cuồn cuộn, một cổ vô hình chấn động tại tụ tập một loại thiên địa khí cơ, phảng phất câu thông thiên địa bổn nguyên. Có chút tí ti huyền ảo mảnh vỡ tụ lại mà đến, bị Nguyễn Phi dần dần mà hấp thu. Hắn tại lĩnh ngộ, tại dung hợp, hắn cũng không có vội vã đối với vương đạo động tay, hắn tại đem trước khi Nguyễn Thiên Ngữ cho hắn cái kia chút ít nghịch thiên linh vật luyện hóa hấp thu, hắn muốn đem chính mình tăng lên tới cực hạn, dùng trạng thái tốt nhất đem vương đạo hết thể đến kế thừa. Tại hắn đắm chìm tại một loại đặc thù trong trạng thái lúc, hắn không có chú ý tới, có càng nhiều thiên địa huyền ảo mảnh vỡ phảng phất nhận lấy dẫn dắt, tự động mà hướng về vương đạo trong cơ thể bay đi. Cuối cùng rậm rạp chẳng chịt một mảnh. Bất quá, cái này cũng không có ảnh hưởng đến Nguyễn Phi, bởi vì hắn vốn tiểu lĩnh ngộ không được quá nhiều huyền ảo, chỉ cần chút ít như vậy đủ rồi, cho nên, cũng không có phát giác được loại này dị thường. Hai người phối hợp mà hấp thu lấy thiên địa huyền ảo, đại trận phi tốc mà vận chuyển, đồng dạng những cái kia chân tài cũng bị kịch liệt mà tiêu hao. Cái này tòa đại trận thập phần nghịch thiên, cần thiết chân tài lượng rất kinh người. Mặc dù là dùng vô cực tông trong bảo khố các loại thần tài cũng không quá đáng khó khăn lắm đạt tới tiêu chuẩn mà thôi. Đây là Nguyễn Thiên Ngữ trước kia ở đằng kia chỗ ngồi cổ di tích chúng phát hiện tạo hóa một trong, bố trí cực kỳ không dễ. Tuy nhiên hiệu quả kinh người, nhưng một cái giá lớn quá mức cực lớn, nếu không có Nguyễn Phi mỗi lần tại hấp thu người khác bổn nguyên thời điểm cần thiết, hắn căn bản là sẽ không đi bố trí. Chương 133, ai là tạo hóa? Ai là tạo hóa? Tại dưới mặt đất mấy ngàn thước chỗ, có một tòa rộng lớn đại điện. Tại đây hào quang hừng hực, sáng quắc chiếu sáng, nồng đậm linh khi đem tại đây phụ trợ như là tiên cảnh. Nơi này, đặc biệt hà sáng long lánh, huyền ảo phù văn khi thì lập lòe hào quang, lộ ra phi thường thần bí. Vương đạo xếp bằng ở một tòa tế đàn lên, hai mắt nhắm nghiền, trên người không có bất kỳ chấn động, trong cơ thể linh lực đình chỉ vận chuyển, huyết khí ngủ đông, ở ẩn, kinh người cảnh tượng biến mất. Xem ra kẻ này trước khi bị thụ thương rất nặng, nguyên khí bị hao tổn, như cũ không có phục hồi như cũ. Nguyễn Thiên Ngữ mắt thần quét tới, đem vương đạo nhìn cái thông thấu, đối với Nguyễn Phi nói ra. Hắn chân linh tựa hồ cũng suy yếu tới cực điểm, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, vùng đan điền đạo đan ảm đạm, một số gần như khô kiệt, thật không biết hắn là thi triển loại nào đại thuật mới có thể tạo thành như thế nghiêm trọng bị thương. Nguyễn Thiên Ngữ có chút kính nể chi sắc, tuy nhiên cha hắn bị giết, lại để cho hắn rất phẫn nộ, bất quá dưới mắt sự tình đã đem hắn lửa giận hòa tan, tựa hồ quên, cùng Nguyễn Phi đồng dạng. Nguyễn Thiên Ngữ tuy nhiên huyền công tinh diệu, nhưng cũng chỉ là cảm thấy Vương Đạo Đạo đan ảm đạm mà thôi, cũng không có phát hiện hắn kim sắc đạo đan. Cha, ý của ngài là muốn trước giúp hắn phục hồi như cũ, khôi phục nguyên khí, bằng không thì sẽ ảnh hưởng ta thi triển nuốt nguyên thần thông chiết cây thiên phú của hắn. Nguyễn Phi nói ra. Đúng vậy, đúng là như thế. Nguyễn Thiên Ngữ khen ngợi nhìn hắn, đối với đứa con trai này tựa hồ càng ngày càng đã hài lòng. Vèo. Hào quang lóe lên, Nguyễn Thiên Ngữ trong tay xuất hiện một cái ngọc thạch cái hộp, ngăn nắp, cao gần tấc. Cái hộp vừa mở ra, một cổ thanh đạm hương thơm xông vào mũi, cũng không phải đậm ốc, cũng không có hào quang dị sắc tách ra, thoạt nhìn có chút bình thường. Đây là một quả hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây, toàn thân huyết hồng, cái loại này nhan sắc không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, như hồng mã nào sáng long lanh. Cha, đây là... Nguyễn Phi kinh ngạc, hắn nhìn ra vật ấy bất phàm, càng là chất phác tự nhiên càng nói minh giá trị của nó kinh người, bởi vì cha hắn không có khả năng nhàm chán mà sưu tập cái loại này phàm vật. Đây là một quả huyết hồn quả, hôm nay mấy có lẽ đã thất truyền, tối thiểu nhất thần vũ đế quốc đã không có. Đây là ta trước kia tại một chỗ di tích chúng phát hiện, vật ấy chi người tiên, kinh thế hai tủ. Không những được lập tức chữa trị hết thể chân linh bị thương, còn có thể phát ra nổi rèn luyện lớn mạnh chân linh thần hiệu, thậm chí khả dĩ tăng lên một ít trên việc tu luyện thiên phú. Nguyễn Thiên Ngữ chậm rãi nói ra. Cha, cái này có phải hay không quá lãng phí chút ít? Nguyễn Phi có chút đau lòng, hắn cho rằng còn không bằng tìm một ít lần nhất đẳng chân bảo là vương đạo chữa trị thương thế, chờ mình đem hắn nuốt nguyên về sau, tự mình ăn vào cái kia khỏa huyết hồn quả, đem thu hoạch càng lớn. Ngươi như thế nào như vậy không có tiền đồ, giờ phút này ngươi cùng hắn tuy hai mà một, hắn ăn vào tiện thị ngươi ăn vào, hiểu không? Hơn nữa, chờ ngươi kế thừa thiên tư của hắn về sau, tương lai đủ để tung hoành thiên hạ, đến lúc đó còn hội đau lòng chính là huyết hồn quả sao? Nguyễn Thiên Ngữ bất mãn địa đạo, mà nói. Cha nói rất đúng. Nguyễn Bay trở về ứng, trong nội tâm bành trướng, có một cổ hào khí, phảng phất thấy được chính mình bệ nghệ cửu thiên thời điểm phong độ tư thái. Vèo. Nguyễn Thiên Ngữ một ngón tay điểm ra, một đạo quang mang lập tức chui vào vương đạo mi tâm chính giữa, biến mất không thấy gì nữa. Kẻ này thân thể cường hành, mặc dù cấm che tu vi của hắn chi lực cũng không an toàn, phải đưa hắn chân linh cũng cấm phong bế, làm hắn vẫn chưa tỉnh lại. Nguyễn Thiên Ngữ thấp giọng nói, hắn đối với vương đạo rất kiêng kỵ, tuy nhiên Nguyễn Phi phong ấn tu vi của hắn, nhưng hắn như cũ lo lắng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì, đến lúc đó hắn không cách nào tại Nguyễn Phi thân bên cạnh hộ pháp, cần rời xa đầy đủ khoảng cách xa. Ông, con ngón đúng ra, huyết hồn quả chậm rãi phiêu động, lập tức đi vào vương đạo trước mặt, lần nữa bắn ra, một đạo linh quang chui vào vương đạo trong cơ thể, làm hắn há miệng, huyết hồn quả bị nuốt vào. Trong tích tắc, một cổ kỳ dị năng lượng giống như tiên linh khí giống như thần kỳ, thuần túy không mang theo chút nào tạp chất. Rồi sau đó chậm rãi thượng phiêu, tốc hành vương đạo đầu thiên linh vị trí, chỗ đó là chữa linh chi địa, chân linh chỗ. Thần kỳ năng lượng tại rửa, rèn luyện hắn chân linh, bổ sung hắn khủng bố tiêu hao. Hắn chân linh tại phục hồi từ từ lấy, hơn nữa giống như thực sự lớn mạnh xu thế. Trên đỉnh đầu, có chút tí ti hắc khí cực độ mà ra, nhặt màu đen, có cổ âm hàn cảm giác. Đó là chân linh bên trong đích tạp chất, tại huyết hồn quả nghịch thiên công hiệu phía dưới, bị rèn luyện đi ra, từ nay về sau, vương đạo chân linh đem càng thêm cường đại cùng thuần túy, chân linh tăng lên cũng tiểu ý nghĩa tu luyện tư chất cũng có khả năng đi theo đề cao. Ông, một cổ kỳ dị cảm giác tại lan tràn, vương đạo cái cảm giác thật thoải mái. Phát ra từ linh hồn khoan khoái dễ chịu. Hắn cảm giác mình tinh khí thần cường tới cực điểm, hắn muốn mở to mắt, ý thức bắt đầu thức tỉnh, muốn lan tràn toàn thân đến khống chế thân thể của mình, mí mắt nháy động vài cái, nhưng cuối cùng thủy chung không có mở ra, không có tỉnh lại. Hô! Nguyễn Thiên Ngữ nhẹ nhàng thở ra, triệt để mà yên lòng. Sau đó, hắn lần nữa lấy ra một vật, đây là một hạt tàn phá linh đan một góc, đã có nồng đậm hương thơm tràn ngập, nghe thấy chi lệnh máu người mạch khoan khoái dễ chịu. Linh lực không nhịn được trong người vận chuyển lại, linh hồn phảng phất đều thăng hoa. Đây là một quả thượng cổ thánh đan dược cặn bã, đồng dạng là Nguyễn Thiên Ngữ được từ cái kia cổ di tích chi vật, tuy nhiên không biết cụ thể dược tên, nhưng trải qua hắn nhiều năm nghiên cứu, nên có thể khôi phục nguyên khí, lớn mạnh bổn nguyên, củng cố đạo cơ. Vèo. Đồng dạng đấy, đem hắn bắn vào vương đạo trong miệng khiến cho ăn vào. Ầm ầm. Lập tức, đan điền có lôi bạo chi âm quần quận như nước thủy triều, huyết khí vậy mà phá tan Nguyễn Phi cấm phong. Tu vi khôi phục vận chuyển, hắn linh khí tại lập tức khôi phục, căn cơ lần nữa đầm, thân thể đã nhận được vô cùng chỗ tốt, trở nên càng cường đại hơn. Tốt một cỗ thân thể, đem làm thật khiến cho người ta giật mình. Nguyễn Thiên Ngữ phát ra từ nội tâm tán thưởng, chưa từng có bái kiến kinh người như thế thể chất. Hắn cũng không có lần nữa cấm phong vương đạo tu vi, bởi vì đem hắn chân linh cấm phong như vậy đủ rồi, vẫn chưa tỉnh lại cường thịnh trở lại tu vi cũng vô dụng. Sau đó, Nguyễn Thiên Ngữ lại là Nguyễn Phi tìm các loại chân tài dị bảo, hoặc là hắn bố trí đại trận, hoặc trợ hắn dưới chôn đạo cơ. Cuối cùng Nguyễn gia cất chứa cũng không đủ dùng, có nhiều thứ căn bản không cách nào tìm được. Hắn vậy mà thật sự theo cái kia đi thông vô cực tông bảo tàng bí khố mà thông đạo tiềm hành mà vào, đem các loại thiên địa chân tài tất cả đều lấy đi. Phi Nhi, những này chân tài chính ngươi ăn bảo. Nơi này có một đám tiên thiên bổn nguyên chi khí, có thể tự động rèn luyện ngươi năng lượng trong cơ thể, khiến cho linh lực của ngươi tinh thuần mà hùng hậu, hơn nữa khả dĩ tăng cường đốn ngộ tỷ lệ, đối với ngộ đạo có khó có thể tưởng tượng nghịch thiên hiệu quả. Đây là một ít đoạn ngón tay, rất có thể là trong truyền thuyết âm dương đỉnh chi cảnh đại năng giả lưu lại, trong đó có chút hơi đại đạo mảnh vỡ cùng với cảm ngộ, đem ngươi hắn luyện hóa về sau, tuy nhiên không thể đều hiểu thông, thậm chí không có chút nào lĩnh ngộ, nhưng nó có thể ngủ đông, ở ẩn tại trong cơ thể ngươi, tương đương với dưới chôn một quả hạt giống, đã đến thời điểm mấu chốt sẽ có kinh người thu hoạch. Đây là một khỏa chân long huyền đan, nghe nói là dùng chân long chi huyết với tư cách thuốc dẫn luyện thành, ăn vào về sau, sẽ có rất nhiều không tưởng được thu hoạch, mỗi lần đột phá bình cảnh đều dễ dàng rất nhiều, đem làm ngươi thân ở thức tỉnh cùng khai mở tàng chi cảnh lúc, sẽ gặp dần dần thể hiện ra, tại đây hai đại cảnh giới ở bên trong, ngươi có thể so với người khác đi xa hơn. Đây là thái cổ thời đại một góc cấm khí mạnh vỡ, uy năng khủng bố, bên trong có rất mạnh thần tính tinh hoa. Đem ngươi hắn luyện hóa hấp thu về sau, sẽ sử dụng ngươi khí thế trên người càng hung hiểm hơn, cùng đối địch chiến, không động tay, bằng vào khí thế tiểu có thể trước thắng ba phần. Đạo tâm hơi chút yếu đích càng hội lập tức sụp đổ, thần phục tại ngươi dưới chân. Rồi sau đó, Nguyễn Thiên Ngữ cơ hồ đem vô cực tông trong bảo khố có thể sử dụng đến cơ hồ tất cả đều đưa đến rồi, là con của hắn làm lâu dài ý định, chôn xuống từng khỏa hạt giống đãi ngày sau bộc phát, tích lũy chi hùng hậu làm cho người rung động. Đem các loại chân tài dị bảo hết thảy tìm đến, là Nguyễn Thiên Ngữ xây dựng đại trận. Cái này tòa đại trận không phải sát trận, mà là có thể câu thông thiên địa huyền áo, vô hạn mà cùng đại đạo bổn nguyên thân cận. Có thể lại để cho hắn rất tốt mà dung hợp vương đạo hết thảy, có thể vào một loại đặc thù trạng thái, dùng tốc độ cực nhanh lĩnh ngộ, luyện hóa vương đạo sở hữu tất cả. Đây hết thảy, trọn vẹn chuẩn bị nửa tháng, ngoại giới bên trong đích vô cực tông đệ tử cơ hồ nhanh đến rồi, vô cực tông chủ càng thêm mà phẫn nộ, có loại muốn đại khai sát giới xúc động. Nửa tháng đến cũng không trông thấy vương đạo bóng dáng, không, tính cả trước khi thời gian, có lẽ có hơn một tháng rồi, vương đạo phảng phất từ nhân gian bốc hơi. Không có bất cứ tin tức gì của hắn. Cha, hài nhi muốn bắt đầu, người trước ly khai à, miễn cho bị ta khí tức trên thân ảnh hưởng đến. Nguyễn Phi đồng dạng ngồi ở một tòa tế trên đài, đối với đại trận bên ngoài Nguyễn Thiên Ngữ nói ra. Tốt, chớ nóng nội, tranh thủ làm được tốt nhất, như ngươi có thể đem kẻ này hết thảy tất cả đều kế thừa, vậy ngươi tiện thị cái này một cái thời đại tương lai chí tôn. Nguyễn Thiên Ngữ nhẹ nói, tuy nhiên thanh âm rất nhẹ, nhưng lại làm cho Nguyễn Phi trong nội tâm sinh ra đời một loại dạ tâm cùng khí phách. Nguyễn Thiên Ngữ đi rồi, Nguyễn Phi thủ đã xuất ra đạo đạo phiền phức cấn pháp, lập tức đem đại trận kích phát. Ông! Mảng lớn tiên quang sông lên trời, dáng ngũ sắc tràn ngập, ở cái địa phương này có cổ kinh người linh nổi nóng lên bốc lên, tiến vào cái này tòa trong đại trận. Đại trận vận chuyển lập tức, phảng phất có ngoại giới ngăn cách rồi, tại đây nguyên vốn có hạn không gian thoáng cái tựa hồ trở nên vô hạn rộng lớn, mênh mông một mảnh, tràn ngập nồng đậm linh khí, khiến người khán bất chân thiết. Giang giác! Có lôi đỉnh chi âm cuồn cuộn. Một cổ vô hình chấn động tại tụ tập một loại thiên địa khí cơ, phảng phất câu thông thiên địa bổn nguyên, có chút tí ti huyền ảo mảnh vỡ tụ lại mà đến, bị Nguyễn Phi dần dần mà hấp thu. Hắn tại lĩnh ngộ, tại dung hợp, hắn cũng không có vội vã đối với vương đạo động tay, hắn tại đem trước khi Nguyễn Thiên Ngữ cho hắn cái kia chút ít nghịch thiên linh vật luyện hóa hấp thu, hắn muốn đem chính mình tăng lên tới cực hạn, dùng trạng thái tốt nhất đem vương đạo hết thể đến kế thừa. Tại hắn đắm chìm tại một loại đặc thù trong trạng thái lúc, hắn không có chú ý tới có càng nhiều thiên địa huyền áo mảnh vỡ phảng phất nhận lấy dẫn dắt, tự động mà hướng về vương đạo trong cơ thể bay đi, cuối cùng rậm rạp chẳng chịt một mảnh. Bất quá, cái này cũng không có ảnh hưởng đến Nguyễn Phi, bởi vì hắn vốn tiểu lĩnh ngộ không được quá nhiều huyền ảo, chỉ cần chút ít như vậy đủ rồi, cho nên, cũng không có phát giác được loại này dị thường. Hai người phối hợp mà hấp thu lấy thiên địa huyền áo, đại trận phi tốc mà vận chuyển, đồng dạng những cái kia chân tài cũng bị kịch liệt mà tiêu hao. Cái này tòa đại trận thập phần mỹ thiên. Cần thiết chân tài lượng rất kinh người, mặc dù là dùng vô cực tông trong bảo khố các loại thần tài cũng không quá đáng khó khăn lắm đạt tới tiêu chuẩn mà thôi. Đây là Nguyễn Thiên Ngữ trước kia ở đằng kia chỗ ngồi cổ di tích chúng phát hiện tạo hóa một trong, bố trí cực kỳ không dễ. Tuy nhiên hiệu quả kinh người, nhưng một cái giá lớn quá mức cực lớn, nếu không có Nguyễn Phi mỗi lần tại hấp thu người khác bổn nguyên thời điểm cần thiết, hắn căn bản là sẽ không đi bố trí. Chương 134, Yên Lặng Tử Thần thức tỉnh. Đại trận bằng tốc độ kinh người vận chuyển, vô số thiên địa huyền áo bị dẫn dắt mà ra, nếu như giờ phút này có người lúc này ngộ đạo như vậy hắn sẽ gặp vô hạn mà tiếp cận đại đạo, rất dễ dàng đốn ngộ. Đại trận vận chuyển phi tốc, tiêu hao rất nhiều chân tài, thiên địa tinh khí nhao nhao tụ lại, quả thực tiểu là một chỗ tiên cảnh bảo địa. Cái này, làm sao có thể nhanh như vậy, tiêu hao quá kinh người. Đại trận bên ngoài Nguyễn Thiên Ngữ giật mình, đây là chưa bao giờ có sự tình. Chẳng lẽ là Phi Nhi đột nhiên đốn ngộ hả? Hoặc là hắn hấp thu những cái kiêm lịch thiên chi vật có chỗ thu hoạch. Nguyễn Thiên Ngữ suy đoán. Còn không đợi hắn có quá nhiều nghĩ cách, đại trận chân tải đã tiêu hao 1/3, tốc độ thập phần mà kinh người. Hắn tập trung tinh thần mà nhìn xem, cần kịp thời thay đổi, thay thế mới đích chân tải, bằng không thì đại trận sẽ đình chỉ vận chuyển, Nguyễn Phi sẽ bỏ dở nửa chừng, ảnh hưởng trọng đại, hắn không thể có chút qua loa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một ngày một đêm đi qua, đại trận chân tải trọn vẹn thay đổi, thay thế 10 lần. Tiêu hao quá mức khủng bố. Cái này ngắn ngủn một ngày một đêm ở giữa, đã hao tổn đi Nguyễn gia còn có Vô Cực Tông cất chứa nhiều năm rất nhiều chân tàng, một cái giá lớn quá mức khủng bố. Nguyễn Thiên Ngữ thấy tình thế không ổn, cảm giác còn lại chân tài chỉ sợ không đủ để ủng hộ cần thiết, bởi vậy, hắn lần nữa lén lút tiềm nhập Vô Cực Tông bảo khố, lần này, hắn cơ hồ đem trọn tòa bảo khố đều chuyển không. Hắn rốt cuộc đành phải vậy, vốn còn muốn hơi chút cầm chút ít bảo vật là được, mà Vô Cực Tông một lát cũng phát hiện không được. Nhưng bây giờ quản không được nhiều như vậy, sự tình ra khẩn cấp, đang mang bọn hắn Nguyễn gia sau này thịnh suy, cho dù bị Vô Cực Tông phát hiện, bị diệt tộc, hắn cũng sẽ không tiếc. Thời gian một chút đi qua, bên ngoài Nguyễn Thiên Ngữ không ngừng mà tại tất cả cái phương vị thay thế đại trận cần thiết chân tài, vội vàng chết đi được. Thời gian một ngày ngày trôi qua, Nguyễn Phi luyện hóa những cái kia linh vật cũng đã đến khâu cuối cùng, hắn khí thế trên người càng ngày càng thịnh, rất kinh người, lập tức muốn đột phá đến thức tỉnh chi cảnh. Hắn lần này thu hoạch phi phàm, đã luyện hóa được rất nhiều bảo vật, trong cơ thể càng là chôn xuống rất nhiều tạo hóa hạt giống, chỉ đợi ngày sau bộc phát. Cho dù hắn không thôn vệ vương đạo thiên phú, ngày sau thành tựu cũng bất khả hạn lượng. Nguyễn Phi luyện hóa những cái kia bảo vật trọn vẹn dùng đi 7 ngày thời gian, tại trong 7 ngày này Nguyễn Thiên Ngữ không ngừng mà thay đổi, thay thế 7 trận chân tài, chỗ tiêu hao vô số kể, Vô Cực Tông bảo khố cơ hồ thật sự chuyển không. Mà vương đạo thần thể nhưng vẫn tại hấp thu lấy những thiên địa đó huyền ảo mảnh vỡ cùng với chưng chưng sôi trào thiên địa tinh khí. Thần thể phát ra bảo huy, thần thánh phi phàm. Đối với cái này hết thảy, Nguyễn Phi cũng không biết rõ tình hình, hắn một mực đều đắm chìm tại luyện hóa bảo vật bên trong. Đột nhiên, hắn du mở mắt ra, trong đôi mắt có một đạo sáng chói vầng sáng chợt lóe lên, thanh tịnh sáng ngời. Rốt cục luyện hóa đã xong, kế tiếp nên thu của ta đại tạo hóa nữa. Ồ, thiên địa huyền áo mảnh vỡ là gì nhiều như thế? Ngay tại hắn thì thào tự nói chi tế, phát hiện dị thường. Lập tức, ánh mắt quang hướng bốn phía. Cuối cùng hắn nhìn về phía đối diện cách đó không xa vương đạo. Chỗ đó, có rậm rạp chẳng trị thiên địa huyền áo phảng phất phù văn đồng dạng đem vương đạo thân ảnh bao phủ, không ngừng mà có mảng lớn thiên địa huyền áo tiến vào trong cơ thể của hắn, đại trận bởi vì hắn mà bay nhanh chóng vận chuyển, thiên địa tinh khí trừng trừng, tựa như giang hà hồ biển giống như trào lên, hóa thành một mảnh dài hẹp nước lũ theo hắn đỉnh đầu trăm hợp thành rót vào. Tại sao có thể như vậy? Cái này được tiêu hao bao nhiêu chân tài? Nguyễn Phi trong nội tâm nghi hoặc, khiếp sợ. Hắn không biết đi qua bao lâu thời gian, nhưng khẳng định rất dài, tại thời gian lâu như vậy ở bên trong, không biết tiêu hao bao nhiêu thần liệu. Cái này cũng quá thịt đau rồi. Không hổ là một đời yêu nghiệt, bất quá, cuộc đời của ngươi cũng chỉ tới mới thôi rồi, ngươi phồn hoa cùng huy hoàng tiểu để cho ta tới là ngươi tục ghi à, hết thảy đều nên đã xong. Nguyễn Phi trong nội tâm thì thào lấy, trong tay ấn quyết đánh ra, sau một khắc, hắn chỗ tế đàn có hào quang thăng thiên, chói mắt sáng chói. Cùng lúc đó, vương đạo chỗ tế đàn phảng phất cũng nhận được dẫn dắt, tới sinh ra cộng minh, đồng dạng vòng ánh sáng bảo vệ hừng hực, có cổ đặc thù chấn động xuất hiện. Bởi vì hai tòa đạo đài tương liên quan hệ, hai người phảng phất hòa thành một thể, Nguyễn Phi khả dĩ rõ ràng mà cảm giác được vương đạo tràn đầy sinh mệnh lực, đó là một loại phảng phất vô tận, có thể so với chân long thần hoàng giống như sinh cơ, cho người dùng rung động cảm giác, hán khí huyết, mênh mông như thiên hà quần tinh, như là thế gian dũng khí biểu tượng, có thể lại để cho người tỏa ra vô hạn hào khí. Có can đảm hướng thiên thử so cao, hắn chân linh, cường đại mà tinh khiết, như là trong thiên địa mới bắt đầu nhất bổn nguyên, không tì vết vô cấu. Trên thực tế, cái này hai tòa đạo đài cũng là cái này tòa đại trận một bộ phận, có trợ giúp Nguyễn Phi khả dĩ rất tốt càng hữu hiệu mà bật vương đạo hết thảy. Ông! Đột nhiên, Nguyễn Phi thân thượng có một cổ kỳ dị lực lượng khuếch tán, trực tiếp chạy về phía vương đạo. cổ lực lượng kia rất kỳ dị, khu chi không tiêu tan, thoát khỏi không hết, lại để cho người như là lâm vào trong ao đầm không cách nào tự kiềm chế, hơn nữa càng lún càng sâu. Nuốt nguyên thần thể, thôn vệ. Nguyễn Phi khẽ quát một tiếng. Vâng. Giống như một cổ phong bạo, vẻ này kỳ dị lực lượng lần nữa tăng cường mấy lần, điên cuồng mà đem vương đạo bao phủ. Giờ phút này, Nguyễn Phi thân thượng khuyết tán ra năng lượng phảng phất vô tận thâm nguyên, đó là thôn phệ thâm nguyên, có thể thôn phệ hết thảy. Cường đại hấp lực, đủ để cho người tuyệt vọng, lại để cho người có loại rơi vết nước không gian vô lực, mặc cho như thế nào dễ rủa cũng khó có thể thoát khỏi kinh khủng kia như là như ma quỷ thôn phệ miệng lớn. Tại đây cổ lực lượng cường đại trước mặt, vương đạo thần thể đã bị dẫn dắt, không, phải nói là trong cơ thể khí huyết, thánh mạng, tinh khí VV đã bị dẫn dắt, không hề báo hiệu mà nóng nảy bắt đầu chuyển động. Ầm ầm, hắn toàn thân nổ vang, khí huyết ù ù như là sét đánh, toàn thân tinh khí trừng trừng sôi trào, thần huy vạn đạo, như kiêu dương diệu thế. Ân, thật lâu qua đi, Nguyễn Phi nhíu mày, bởi vì hắn nuốt nguyên thể chất vậy mà không cách nào hấp thụ vương đạo bổn nguyên, chỉ là lại để cho vương đạo thần thể sao động mà thôi. Nhìn xem vẫn còn tiếp tục hấp thu thiên địa huyền áo mảnh vỡ vương đạo, Nguyễn Phi cau mày, hắn đang suy tư. Hao tốn thật lớn như thế một cái giá lớn nếu là kết quả là không thể hấp thu, cái kia quả thực là thiên đại chê cười, chỉ sợ hắn cùng cha hắn hội nhịn không được mà thổ huyết 3 lít. Lại nuốt. Hắn lần nữa vừa quát, toàn lực thi triển, khủng bố mà quỷ dị lực lượng lần nữa trào lên, thẳng đến vương đạo bổn nguyên. Ồ, vậy mà có hiệu quả hả? Kỳ quái. Nguyễn Phi trong nội tâm nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ mới vừa rồi là chính mình không có đem nuốt nguyên thể chất thần uy phát huy ra đến. Ông, có một cổ tinh nguyên chậm rãi ngược lại hồi trở lại, chỉ là tốc độ rất chậm, ước chừng một phút đồng hồ về sau, mới phản hồi tiến vào Nguyễn Phi trong cơ thể. Đó là một loại cường đại, thuần túy tinh nguyên, có rất mạnh thần tính tinh hoa, vừa mới bị hấp thu, hắn liền cảm thấy hắn uy lực khủng bố, chính mình giống như thoát thai hoàn cốt, hắn có thể cảm giác được tư chất của mình tăng trưởng một đoạn. Thật sự là bất khả tư nghị, rất khó tưởng tượng đây là loại ngày nào tư, chẳng lẽ hắn thật sự là thần linh chuyển thế. Nguyễn Phi trong nội tâm rung động, phải biết rằng, đây mới là vương đạo một tia bổn nguyên tinh hoa, chưa đủ hắn một phần vạn. Mừng rỡ trong lòng phía dưới, Nguyễn Phi tiếp tục thi triển hắn quỷ dị năng lực, không ngừng mà đem vương đạo thần thể bổn nguyên hấp thu đi qua. Chỉ là, làm hắn nhíu mày chính là, cái này hấp thu tốc độ cũng quá chậm, hơn phân nửa ngày trôi qua, hấp thu như cũng là hắn chín châu mất sợi lông đều không đủ. Thế nhưng mà, vương đạo thần thể cũng tại một mực hấp thu thiên địa huyền áo, đại trận đã bị hắn dẫn dắt, vận chuyển tốc độ kinh người. Mà chỗ tiêu hao chân tài càng thêm kinh người, hắn không biết cha hắn Nguyễn Thiên Ngữ còn có thể trèo chống bao lâu thời gian, còn có bao nhiêu chân tài còn thừa, nếu là kế tục bất lực, như vậy hắn tương đương kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, rất có thể không cách nào luyện hóa vương đạo tinh hoa lớn mạnh bản thân, không cách nào kế thừa hắn thiên tư. Đáng chết. Chửi nhỏ một tiếng, hắn hận không thể đem vương đạo thoáng cái nuốt sống. Nhưng là cái này không thực tế, không có biện pháp, còn tiếp tục một chút mà hấp thu à, hy vọng đến tiếp sau có thể nhanh một ít. Thời gian trôi qua, lần nữa, một ngày một đêm đi qua, bên ngoài Nguyễn Thiên Ngữ đau nhức cũng khoái hoạt lấy, lòng hắn đau nhức, đồng thời lại cao hứng cùng vui mừng. Hắn cho rằng, cái này là con của hắn ở bên trong đã lấy được cực lớn tạo hóa do đó dẫn phát đại trận tiêu hao kinh người, nhưng cũng có chút đau đầu, trên tay chân tải không nhiều lắm rồi, chỉ sợ cầm cự không được bao lâu. Chết tiệt, chết tiệt. Nguyễn Phi trong nội tâm không ngừng mà thầm mắng, thời gian dài như vậy đi qua, vương đạo trong cơ thể bổn nguyên tinh hoa như cũ mênh mông như biển, vô biên vô hạn, hắn thôn phệ như trước chỉ là chín châu mất sợi lông, chẳng biết lúc nào là cái cuối cùng. Rốt cục, lại là một ngày một đêm đi qua, thiên địa huyền áo giống như không muốn sống hội tụ mà đến, bị vương đạo thần thể hấp thu, đại trận vận tắc tốc độ càng thêm làm cho người ta sợ hãi, so với ngày hôm qua nhanh hơn thượng 3 phần. Loại tình huống này, Nguyễn Phi cơ hồ muốn điên cuồng. Hắn rất muốn trực tiếp đem vương đạo một thân tinh huyết phóng xuất uống, lại đem hắn thân thể nấu ăn hết. Cũng may, loại tình huống này không có lại tiếp tục bao lâu. Ồ, vậy mà nhanh nhiều như vậy. Xem ra mới vừa rồi là hắn thần thể tự động hộ thể, giờ phút này bổn nguyên tiêu hao quá nhiều đã không đủ để giữ vững được. Ặc, ta giống như thôn phệ cũng không nhiều a, cái này. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nguyễn Phi cau mày càng nghĩ, sau đó tiểu vứt bỏ hết thể tạp niệm chuyên tâm thôn phệ vương đạo bổn nguyên thần tinh. Một cổ như nước lũ giống như bổn nguyên tinh hoa bị chính mình hấp thu, tại tiến vào trong cơ thể trong tích tắc, ầm ầm toàn thân thư thái, trong cơ thể phát ra một hồi như lôi biển bạo động thanh âm, giống như tại khoan khoái. Tư chất của hắn tại thời khắc này phi tốc mà tăng trưởng, không ngừng nhắc đến cao, hắn cảm giác thức tỉnh chi cảnh cái kia tầng màng mỏng đã rất nhạt, sau đó có thể xuyên phá bước vào cảnh giới kia. Tại lúc này, hắn tựa hồ thấy được chính mình tương lai huy hoàng, hắn có lòng tin khả dĩ tung hoành thiên hạ, bệ nghệ cùng thế hệ, tương lai nhất định xưng tôn. Nhưng mà, loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu, chỉ một lát sau ở giữa. Ầm ầm. Một cổ kinh khủng khí thế bộc phát, xông lên trời mà lên, đại trận đều có chút rất nhỏ mà phát run, vận chuyển tốc độ càng thêm kinh người. Cái này, Nguyễn Phi trong nội tâm đột nhiên cả kinh, bởi vì cổ khí thế này cũng không phải hắn phát ra, đó là đột phá khí tức. Ngay tại lúc đó, chính mình tác dụng tại vương đạo trên người nuốt nguyên thể chất lực lượng thần bí vậy mà cũng bị hắn nứt vỡ. Hắn đem ánh mắt quang hướng đối diện vương đạo trên người, khiếp sợ mà nhìn qua, thế nhưng mà vương đạo bị vô số thiên địa huyền áo mảnh vỡ bao phủ, hắn cái gì đều nhìn không tới. Chân linh bị cấm phong vậy mà cũng sẽ biết đột phá. Đây là thần thể tự động vận chuyển do đó hấp thu rất nhiều thiên địa huyền áo cuối cùng làm ra đột phá sao? Nguyễn Phi trong nội tâm suy đoán. Cuối cùng là một loại gì thể chế? Nó ít có lẽ tồn trên thế gian, bất quá, ngươi càng thêm cường đại vừa tốt, hấp thụ nhiều một chút, ha ha. Cuối cùng hắn lần nữa nghĩ tới này là bất thế thần thể đã thành vì mình dễ như chơi, hưng phấn không thôi. Chương 135, đồ làm mai mối. Ngao. Thu. Ô. Giống. Sau đó, các loại khủng bố thần thú thiên âm vang vọng, chấn động cửu thiên, hoặc thanh thúy hòa nhã, hoặc khí phách hung tàn, cái kia chủng khí tức làm cho người không khỏi sinh ra thần phục tâm lý. Tại thời khắc này, Nguyễn Phi mở to hai mắt nhìn, hắn chưa bao giờ cảm tưởng giống như thế gian sẽ có khủng bố như thế cảnh tượng, cái này. Chân Long, Thần Phượng, Bạch Hổ, Kỳ Lân mỗi một chủng đều là nghịch thiên tồn tại, tụ cùng một chỗ đủ để diệt thế, khủng bố cảnh tượng cái này lại để cho hắn như là thấy được tận thế, trong lòng có loại đại sợ hãi. Ầm ầm. Kim quang đại thịnh, có như lôi đình nổ mạnh, mảng lớn kim sắc thần hà đem trọn phiến không gian đều bao phủ rồi, hóa thành một mảnh kim sắc đại dương mênh mông. U u mà tiếng nổ lôi đình chi âm tại kim sắc hào quang trong hải dương quanh quẩn, kim sóng cuồn cuộn, giống như một mảnh kim sắc lôi biển bạo động lấy. Thân uy tràn ngập, dị tướng kinh thế, sau đó, càng có san sắc thần sơn tọa lạc, đã rơi vào kim sắc hải dương giới hạn. Giờ khắc này, thiên địa tinh khí cuồn cuộn như nước thủy triều, không ngừng hội tụ hướng vương đạo đỉnh đầu. Thiên địa huyền áo trong lúc nhất thời nhiều gấp đôi nhiều, đại trận điên cuồng mà tiêu hao, bên ngoài Nguyễn Thiên Ngữ vội vàng chết đi được, bởi vì đại trận ngăn cách, hắn cũng không hiểu biết tình huống bên trong. A, không, không, không có khả năng. A, đột nhiên, Nguyễn Phi kêu to, hắn hoảng sợ, không ngừng mà thét chói tai vang lên. Hắn kinh hãi phát hiện, nguyên bản chính mình hấp thu đã luyện hóa được vương đạo cái kia chút ít bổn nguyên vậy mà phảng phất nhận lấy triệu hoán, lần nữa lưu động mà quay về. Hơn nữa, cái này cũng chưa tính, vương đạo bổn nguyên tinh hoa rời đi trong cơ thể mình thời điểm, vậy mà thuận tiện lấy ngay cả mình rất nhiều tinh hoa đều bị ngoặt đi nha. Sau đó, hắn cảm giác được trong cơ thể mình bổn nguyên đang không ngừng biến mất, chính mình càng thêm suy yếu, thậm chí hắn nuốt nguyên thể chất đều. Muốn mưu đoạt ta thân thể. Người còn chưa đủ tư cách. Cái này một giọng nói lạnh như băng vô tình, theo cái kia nồng đậm kim hà cùng thiên địa huyền áo mảnh vỡ trong bao truyền ra, đạo này thanh âm lại để cho Nguyễn Phi có loại linh hồn run rẩy, phảng phất quỷ đòi mạng âm, lại để cho hắn không hiểu khủng hoảng. Không, không có khả năng, ngươi. Ngươi như thế nào? Hắn không thể tin. Thanh âm nói chuyện đều đứt quãng đấy, vẻ mặt hoảng sợ. Hừ, muốn cấm phong của ta chân linh, quả thực tiểu là ý nghĩ hao huyền, đây là các ngươi phạm phải sai lầm lớn nhất. Hắn lạnh lùng đáp lại, bản tôn bị nồng đậm thần hà ba lô bao khỏa như một vị cái thế đế tôn, chỉ là đạo kia âm thanh lạnh như băng lại phá hủy hắn thần thánh khí chất. Giờ khắc này, Nguyễn Phi đã minh bạch, trong lòng của hắn có loại cảm giác, đồng thời cũng tin tưởng vững chắc, tại trong rừng chém giết chính mình ông nội đợi ba mở rộng ra tàng cao thủ. Còn có một thức tỉnh đỉnh phong chi cảnh bao gồm nhiều mặt khác thức tỉnh cảnh giới cường giả, đều là trước mắt người này gây nên, đây là một cái tử thần, thu hoạch nhân mạng tử thần. Mà chính mình rõ ràng ngu xuẩn đến đem như vậy một cái nhân vật thật đáng sợ dẫn theo trở về, đây không phải muốn chết sao. Hơn nữa, tựa hồ cũng đánh giá cao chính mình nuốt nguyên thể chất, trước mắt người này thần thể thực sự quá kinh thế, chính mình nuốt nguyên thể chất căn bản không cách nào hấp thu, giờ phút này thân thể đều đang phát run, hình như là bầy yêu gặp chân long. Phàm kiếm gặp kiếm trung chi hoàng đồng dạng. Ông. Vương đạo thần thể có một cổ rất mạnh hấp lực, rất khủng bố, bốn phương tám hướng hết thảy thiên địa tinh khí cùng huyền ảo mảnh vỡ bị hắn dùng tốc độ cực nhanh hấp thu, như nhũ yến về giống như. Rồi sau đó, tại Nguyễn Phi không thể đưa giới thư, chính mình nuốt nguyên thể chất không bị khống chế, bổn nguyên trôi qua càng lúc càng nhanh, hắn suy yếu cơ hồ sắp ngất. Nguyễn Phi trong cơ thể cái kia cổ nuốt nguyên lực lượng thần bí sắp triệt để biến mất, hắn tinh khí không ngừng mà bị một cổ rất mạnh lực lượng rút ra bên ngoài cơ thể. Trong cơ thể màu đỏ đạo đan đang run rẩy, có băng liệt dấu hiệu. Hừ, đồ làm mai mối mà thôi. Vương Đạo hừ lạnh một tiếng, như một đạo sét đánh bổ vào Nguyễn Phi đỉnh đầu, lại để cho trong đầu hắn vụ vụ. Giờ phút này, hai người bọn họ có cái kia hai tòa thần bí tế đàn tương liên, khả dĩ rõ ràng mà cảm ứng được đối phương hết thảy, thậm chí tuy hai mà một. Đương nhiên, trước khi Nguyễn Phi cũng không có cảm ứng được Vương Đạo sở hữu tất cả, tại Vương Đạo cố ý khống chế ở bên trong, hắn chỉ là thấy được một góc của băng sơn. Giờ phút này, tại loại này khí cơ dẫn dắt phía dưới, Nguyễn Phi sở hữu tất cả cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn, đối với Vương Đạo mà nói như là vật trong bàn tay. Nguyễn Phi có loại tự sát xúc động, nhưng hắn căn bản không cách nào nhúc nhích chút nào, tại Vương Đạo thần thể thần uy xuống, hắn hoàn toàn bị tập trung, giam cầm ở. Mua dây buộc mình trong đầu hắn hiện ra cái từ này, dùng ở chỗ này lại phù hợp bất quá. Càng làm cho hắn thổ huyết chính là, đoán chừng phụ thân của mình Nguyễn Thiên Ngữ còn ở bên ngoài dốc sức liều mạng mà bận việc. Khả năng còn bởi vì duy trì đại trận tìm kiếm khắp nơi chân tài, chỉ sợ gia tộc bảo khố, vô cực tông bảo khố đều bị chuyển không sai biệt lắm. Rất nhiều ý niệm trong đầu chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Không, không, ta không cam lòng. Hắn hoảng sợ mà thét lên, thần xác tiếp cận sụp đổ, hắn muốn tới bỏ đại trận hướng cha hắn Nguyễn Thiên Ngự xin giúp đỡ nhưng căn bản không cách nào nhúc nhích chút nào, không có một tia cơ hội. Cha hắn tiểu cách hắn chưa đủ 30 trượng khoảng cách, cái này là bực nào bị thương. Thế gian lớn nhất bi ai chỉ sợ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đợi một chút. Không. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta. Ta nguyện thần phục với ngươi. Hắn cuối cùng cầu xin tha thứ, bất lực mà nhìn qua Vương Đạo. Ngươi cho rằng có thể sao? Nếu là ta và ngươi đổi chỗ ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Vương Đạo lạnh lùng mà nói, đồng thời hắn chỗ kim hà quang đoàn trung có một đạo sáng chói hào quang quét tới, đó là hắn mắt thần vầng sáng, mắt lạnh lẽo như điện. Lại để cho Nguyễn Phi trong nội tâm lộ bột một chút, hắn hiểu được tình cảnh của mình, biết mình kế tiếp mệnh vận. Giờ khắc này, trong lòng của hắn cảm khái rất nhiều, nghĩ tới tại nhiều năm trước bị chính mình sinh sinh cắn nuốt sạch một thân tinh khí thân đệ đệ, nghĩ tới những năm gần đây này bị chính mình thôn phệ rất nhiều thiên tiêu. Hắn nghĩ tới rất nhiều, hôm nay mình cũng tại gặp loại này mệnh vận, đây là nhân quả tuần hoàn sao? Thế gian thực sự nhân quả sao? Rất nhanh, Nguyễn Phi tinh khí trôi qua hầu như không còn. Vừa rồi hấp thu hết thể nghịch thiên tạo hóa cũng đã đổi chủ, hắn nuốt nguyên thể chất đã triệt để biến mất, bổn nguyên khô kiệt, Vương Đạo cái để lại cho hắn một vòng sinh cơ bảo vệ hắn tánh mạng. Bởi vì hắn sợ đem người này chém giết sau bên ngoài Nguyễn Thiên Ngự sẽ lập tức biết được do đó đình chỉ đại trận vận chuyển, hắn còn muốn đem Nguyễn Phi lợi dụng triệt để, Nguyễn Phi vẫn không thể chết. Vương Đạo thần thể tại nổ vang, tản mát ra vô lượng quang, uy nghiêm thần thánh. Chân Long, thần hoàng bao gồm nhiều thần thú thiên âm không ngừng vang vọng. Những cái kia hư ảnh tựa hồ ngưng thực rất nhiều, dị tướng kinh thế. Thân thể đã bị vừa đột phá đại lượng năng lượng kích thích mà bị kích phát về sau, hấp thu thiên địa huyền áo tốc độ càng thêm kinh người. Hơn nữa Nguyễn Thiên Ngữ là Nguyễn Phi chuẩn bị sở hữu tất cả tạo hóa đều bị hắn cướp đoạt, liền Nguyễn Phi nuốt nguyên thể chất đều bị hấp thu. Có đại trận tương trợ, hắn vô hạn mà thân cận đại đạo, ở vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, tùy thời có khả năng tiến vào đốn ngộ bên trong. Hai mắt nhắm nghiền, nội tâm không có sóng. Như một mặt nước kính giống như bình tĩnh. Hắn tại tiêu hao được từ Nguyễn Phi hết thảy, cái kia tiềm phục tại trong cơ thể rất nhiều tạo hóa hạt giống bị Vương Đạo lĩnh ngộ được thêm nữa, bản thân đang tiến hành một hồi kinh người lột xác thăng hoa. Ông! Hắn chân linh có cảm giác, cảm nhận được một cổ không hiểu khí cơ, hắn tiến nhập đốn ngộ bên trong. Cái này! Quá kinh người! Bên ngoài đại trận vận tắc đột nhiên nhanh hơn mấy lần, Nguyễn Thiên Ngữ mồ hôi, đồng thời trong lòng có cổ không hiểu hưng phấn, vội vàng chết đi được. Thật tình không biết con của hắn đã hấp hối, cùng chó chết giống như được sinh tử không biết, hắn còn ở nơi này mỏ mẫm bận việc, không công tiện nghi Vương Đạo. Không được, như vậy xuống dưới căn bản cầm cự không được bao lâu. Vô cực tông nội còn có một khối quý trọng hắc long kim tinh, một mực bị coi là chấn tông bảo vật, tại chấn thủ hắn đại trận. Nguyễn Thiên Ngữ trong nội tâm suy nghĩ lấy, hắn nếu lần đi làm một chuyến đại. Hắc long kim tinh, chính là một khối thiên địa kỳ bảo, nghe nói là hắc long một đoạn cốt để lại vô tận tuế nguyệt về sau. Tự động hấp thu thiên địa tinh hoa sinh ra biến dị, biến thành một khối nghịch thiên chân tài. Cái này khối chân bảo một mực bị đặt ở vô cực tông trong bảo khố chấn thủ mắt trận, bảo khố thập phần che giấu, hơn nữa có trùng trùng điệp điệp cấm pháp phù văn, chính là cả tòa đại trận mắt trận. Thường nhân căn bản không cách nào biết được, tại đây ngoại trừ vô cực tông chủ bên ngoài không ai có thể tiếp cận. Nhưng hết lần này tới lần khác như thế trọng yếu chi địa, lại bị Nguyễn Thiên Ngự phát hiện, hắn ngoài ý muốn phát hiện cái kia cái lối đi, hẳn là năm đó vô cực tổ sư lưu lại. Còn có một chương giản lược vô cực tông trận pháp đồ cùng với khác mấy thứ chân quý chi vật. Nghĩ đến là làm, Nguyễn Thiên Ngữ cắn răng một cái quan, liều mạng hắn vì nhi tử, vì Nguyễn gia sau này huy hoàng, hắn đã làm, muốn đi làm một chuyến đại. Nếu là Vương Đạo biết được đây hết thảy, nhất định sẽ nhạc điên rồi, cái này Nguyễn Thiên Ngữ thật đúng là nhiệt tình a, đây quả thực quá khách khí. Hắn đem còn lại sở hữu tất cả chân tài đều vùi đầu vào đại trận các nơi, hắn phải ly khai một đoạn thời gian rất dài, trộm cắp Vô Cực Tông chấn tông bảo vật cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần phải thời gian. Chuyến đi này, trọn vẹn dùng đã hơn nửa ngày thời gian, Nguyễn Thiên Ngữ đem Vô Cực Tông chấn tông chi bảo Hắc Long Kim Tinh cho treo đầu dê bán thịt chó, đổi thành một khối bình thường cùng hắn tương tự chính là chân tài. Nhưng dù vậy, hay là chấn động Vô Cực Tông, may mắn hắn chạy đến nhanh, chân trước vừa đi, đằng sau Vô Cực Tông chủ tiểu theo tới rồi, nhưng chứng kiến Hắc Long Kim Tinh vẫn còn liền nhẹ nhàng thở ra, tưởng rằng chính mình quá mức nhạy cảm. Sau đó, hắn trong lúc lơ đãng dùng thần niệm quét qua, cái mũi đều nhanh khí lạnh ra, Vô Cực Tông chủ lập tức sát khí sôi trào, chấn động cả tòa Vô Cực Phong, đem Nguyễn Thiên Ngữ thay thế xuống cái kia khối hắc phiền phức khó chịu trực tiếp cho một trường đập nát. Hô! Khá tốt, kịp thời gấp trở về rồi, có cái này khối Hắc Long Kim Tinh tương trợ, có lẽ ít nhất khả dĩ kiên trì một tháng, đầy đủ phi nhi sử dụng. Nguyễn Thiên Ngữ cao hứng mà tự nói. Trong đại trận, Vương Đạo một mực ở vào ngộ đạo bên trong, thiên địa huyền áo mảnh vỡ như thiên hà nhập vào cơ thể, bị hắn thần thể hấp thu. Hắn tại đốn ngộ, những cái kia huyền áo mảnh vỡ bị hắn bằng tốc độ kinh người lĩnh ngộ lấy, Nguyễn Phi hết thể đã ở bị hắn phi tốc tiêu hóa lấy. Làm hắn kinh hỉ chính là, Nguyễn Phi dĩ nhiên là một vị cấm pháp danh gia, tại đây một đạo thượng tạo nghệ rất không tồi, tuy nhiên không đủ để cùng Vô Ngân so sánh với, nhưng ở cùng thế hệ trung tuyệt đối khả dĩ sắp xếp thượng đẳng. Đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn, hắn vẫn muốn học tập cấm pháp lại không có thời gian, lần này hấp thu tiêu hóa Nguyễn Phi hết thể về sau, bù lại cái này một phương diện chỗ thiếu hụt. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến nửa tháng sau, hắn như cũ không có xuất quan dấu hiệu, may mắn có Nguyễn Thiên Ngữ tương trợ bằng không thì đại trận sớm tiểu đình chỉ vận chuyển. Nguyễn gia, xin lỗi rồi, là gia tộc bọn ta huy hoàng, ta không làm không được ra lựa chọn. Nguyễn Thiên Ngữ có chút đau lòng mà nghĩ đến. Ngay tại mấy ngày hôm trước, Vô Cực Tông chủ đã phát hiện cái kia cái lối đi, theo thông đạo hắn trực tiếp đã tìm được Nguyễn gia, cuối cùng kết cục có thể tưởng tượng, Nguyễn gia đã bị diệt tộc, bọn hắn chịu không nổi Vô Cực Tông lửa giận. May mắn cái này tòa dưới mặt đất cung điện rời xa Nguyễn gia đầy đủ xa, tại một chỗ rất vắng vẻ địa phương, bất quá, chỉ sợ Vô Cực Tông sớm muộn gì cũng sẽ biết tìm đến, hắn ý định lấy đợi Nguyễn Phi vừa xuất quan tiểu lập tức chạy ra Thần Vũ Đế quốc. Chương 136: Xuất quan cùng giết chóc. Vương đạo tại trong đại trận bế quan đã có nửa tháng, một mực ở vào đốn ngộ bên trong, cảnh giới của hắn điên cuồng tăng trưởng, cách lần trước đốn ngộ đột phá thời gian còn chưa đủ 2 tháng, lần nữa đã nhận được một hồi thiên đại tạo hóa. Trận này tạo hóa đến có chút hí kịch hóa, vốn hắn muốn tới Vô Cực Tông cần phải đi qua trùng trùng điệp điệp giết chóc, cựu tử nhất sinh. Nào biết, Nguyễn Phi vậy mà thân có quỷ dị thể chất, có thể thôn phệ người khác thiên tư cùng bổn nguyên lớn mạnh bản thân, bởi vì tham lam chính mình thần thể mà đem chính mình vụng trộm mà mang về nhà tộc. Hơn nữa phụ tử hai người còn nhiệt tình địa vi hắn chữa thương, lại tiện đưa một hồi đại tạo hóa, tuy nhiên chính giữa rất nguy hiểm, bất quá cũng đáng. Hôm nay, vâng. Lần nữa, một cổ cường đại khí tức mang tất cả bát phương, tạo nên vô tận phong vân, so với trước cường đại rồi mấy lần có thừa, càng thêm khủng bố. Ngao. Thu. Đốn ngộ nhiều ngày, có đại trận tương trợ, hắn vô hạn mà thân cận đại đạo, vừa ngộ rất nhiều huyền ảo, một ngày tương đương với người khác hồi lâu chi công. Hơn nữa Nguyễn Phi một thân tạo hóa, hắn lần nữa làm ra đột phá. Lần này hắn trực tiếp đạt đến đạo đan 9 tầng chi cảnh, đứng hàng cảnh giới này đỉnh phong, tốc độ cực nhanh lại để cho người tắc lưu hới. Tu vi đột phá, thân thể lần nữa kích phát, dị tướng kinh thế. Vành trướng kim quang không ngừng mà theo hắn thần thể trung tuấn ra, tạo thành một mảnh kim sắc đại dương mênh mông, xa xa còn có san sắt thần sơn, thần thú gào rú, giống như một cái loại nhỏ thế giới. Thật lâu về sau, hắn du dương đôi mắt, mắt thần như lạnh điện. Giống như có hai đạo sét đánh đột nhiên bổ ra phía trước hư không. Trải qua trận này lột xác, Vương đạo thực lực lần nữa tăng vọt, toàn thân có một cổ nói không nên lời khí chất. Thoạt nhìn bình tĩnh như thủy, nhưng trong cơ thể đã có một cổ lại để cho người hãi hùng khiếp vía khủng bố lực lượng, giống như một đầu chân long tại ngủ đông, ở ẩn. Khí tức của hắn lại để cho người cảm giác thật thoải mái, bình tĩnh, tường hòa, là tự nhiên nhưng đích vị đạo. Bất quá, mâu thuẫn chính là... Ngẫu nhiên ở giữa hắn hội toát ra một cổ làm cho lòng người kinh hãi hàn khí, phải nói là lạnh như băng sát khí, sát ý quá lớn đủ để khiến lòng run sợ. Nuốt nguyên thể chất. Tựa hồ không được tốt lắm, chỗ thiếu hụt quá lớn. Vương đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất hôn mê nhiều ngày, sinh tử không biết Nguyễn Phi. Sau đó, hắn một ngón tay điểm hướng hư không, một đạo lưu quang thoát ra, cuối cùng trên không trung hóa thành một cái thâm ảo phù văn, sau một khắc, đại trận lập tức đã nứt ra một con đường. Đó là hắn được từ Nguyễn Phi tại cấm pháp phương diện tạo nghệ, những ngày này hắn đồng dạng lĩnh ngộ rất nhiều, chỉ xem thủ pháp tiểu so Nguyễn Bay cao minh mấy lần. Bởi vì có Nguyễn Phi ở phương diện này trụ cột, Vương Đạo không cần từ đầu lĩnh hội, tương đương với Lăng Không nhiều hơn một cái cao khởi điểm, trải qua hơn nửa tháng đốn ngộ, đã đem cấm pháp diễn biến đã đến một cái tương đương mức độ kinh người. Khỏi cần phải nói, chỉ là đốn ngộ nửa tháng, cái này là bực nào kinh người. Có ít người thế nhưng mà cả đời đều không có trải qua đốn ngộ, mà có ít người coi như là đốn ngộ, có thể có một phút đồng hồ hoặc nửa canh giờ tiểu rất tốt, mà Vương Đạo bởi vì đại trận gia trì, lần này trọn vẹn đốn ngộ nửa tháng, nói ra cũng không ai tin. Ông! Đại trận vỡ ra một đường nhỏ, Vương Đạo cất bước, toàn thân có thần hà bành trướng, thủy thú lượn lờ, càng có san sắt thần sơn phát ra sáng chói quang, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, đưa hắn vây vào giữa, thoạt nhìn như một thần linh xuất hành, hết sức kinh người. Phi Nhi, ngươi! Ngươi thành công hả? Cái này! Cái này! Tốt một cỗ thần thể, đương thời có 102A, ha ha! Tốt, thật tốt quá! Đại trận vừa mới vỡ ra, Nguyễn Thiên Ngữ liền vội bước mà đến, đem làm hắn chứng kiến Vương Đạo thần thể dị tướng thời điểm, mạnh mà mở to hai mắt nhìn, trong đầu đủ đủ, không dám tin. Cái loại lời uy nghiêm cùng thần thánh, lại để cho hắn đều có loại nhịn không được muốn cúng bái xúc động, sau đó, hắn phản ứng đi qua, trên mặt có nói không nên lời vui sướng, thần sắc kích động. Ngươi nói là hắn sao? Âm thanh lạnh như băng theo cái kia chói mắt vòng ánh sáng bảo vệ nội truyền ra, phảng phất đến từ dưới mặt đất cửu u, lạnh như băng mà lại để cho người nhịn không được phát run. Nghe vậy, Nguyễn Thiên Ngữ trong nội tâm lột bột một chút, chìm đến đáy cốc. Hắn sắc mặt đại biến, rồi sau đó thấy được trước mặt như là thần linh giống như thân ảnh đơn duỗi tay ra, Lăng Không nhiếp đến một người, không phải người khác, chính là con trai bảo bối của mình, Nguyễn Phi. Một màn này biến hóa quá là nhanh, lại để cho người không thể tiếp nhận, Nguyễn Thiên Ngữ trong đầu ngu ngơ lấy, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Thay đổi rất nhanh tâm tình làm hắn muốn nổi giận, trước khi bởi vì Vương Đạo toàn thân đều đắm chìm trong thần hạ ở bên trong, không cách nào thấy rõ chân dung, hơn nữa tu vi của hắn đồng dạng tại đạo đan đỉnh phong chi cảnh, cho nên, lại để cho Nguyễn Thiên Ngữ vừa lên đến liền vào trước là chủ mà đem Vương Đạo nhận thức trở thành Nguyễn Phi. Ngươi! Phi Nhi! Nguyễn Thiên Ngữ run rẩy, Nguyễn Phi tình huống hắn như thế nào không biết. Dùng thần niệm quét qua liền có thể phát hiện, con của mình cơ hồ phế đi, linh căn biến mất, thể chất bị rút, thậm chí mà ngay cả đạo đan đều vỡ vụn rồi, toàn thân tinh khí khô kiệt. Giờ khắc này, hắn tựa hồ già đi rất nhiều, nguyên bản 30 xuất đầu thanh niên bộ dáng, trên đầu lập tức hiện đầy tóc trắng, thậm chí có đầu đầu nếp nhăn hiện hiện. Cả đời tâm huyết bị hủy tại một khi, cái loại cảm giác này làm hắn sinh không thể luyến, bị đả kích không thành bộ dáng. Đây là một cái tiêu hùng, vì gia tộc, vì tương lai, hắn có can đảm hy sinh, dù là tộc nhân của mình cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng mà, chính mình sở hữu tất cả hy sinh đều là phí công, hy sinh không có giá trị, vậy mà không công tiện nghi người khác. Thành toàn trước mắt cái này thiền tư đáng sợ thiếu niên. Hắn còn có một tia sinh cơ, ngươi muốn hắn mạng sống sao? Vương Đạo lạnh lùng nói, đưa tay mang theo Nguyễn Phi như xách con gà con đồng dạng để ở giữa không trung. Ngươi! Đưa ta nhi mệnh đến. Nguyễn Thiên Ngữ lập tức giận dữ, sát khí tràn ngập, khủng bố khí tức trực tiếp hướng Vương Đạo nghiền áp mà đến, cho đến đem hắn diệt sát đoạt hạ Nguyễn Phi. Đây là một vị khai mở tàng đỉnh phong cương giả, tùy thời có khả năng bước vào thiên phàm chi cảnh, khủng bố khôn cùng. Tại hắn thần uy xuống, Vương Đạo thần thể kim quang kịch liệt mà rung chuyển lên, kim sóng cuồn cuộn, có tiếng sấm ù ù vang lên. Không có thời gian với ngươi lề mề. Vương Đạo lạnh lùng đáp lại, không có chút nào bị hắn thần uy bức bách, thông dòng tự nhiên. Giang giác. Một tiếng, tay trái vừa dùng lực, đem Nguyễn Phi cổ bóp nát, đoạn tuyệt hắn cuối cùng một tia sinh cơ. A, Phi Nhi. Con ta. Vừa muốn động thủ Nguyễn Thiên Ngữ thấy vậy một màn, giống như điên cuồng, hắn xem thường Vương Đạo thực lực. Vốn là ý định đem Nguyễn Phi cứu về sau, lại đem Vương Đạo bắt, một lần nữa đoạt lại thuộc về Nguyễn Phi tạo hóa, lại không nghĩ rằng Vương Đạo thực lực đáng sợ như thế, căn bản không thể dùng mặt ngoài cảnh giới đến cân nhắc, không có đã bị chính mình chút nào áp bách, mày cũng không nhăn mà liền đem Nguyễn Phi diệt sát. Loại này tâm tính, loại này tàn nhẫn, hơn nữa hắn khủng bố thiên tư, đây là một cái đáng sợ thiếu niên. Ta mặc kệ ngươi là người phương nào, cho ta nhi chôn cùng a. Thật lâu qua đi, Nguyễn Thiên Ngữ tạm thời theo trong bi thống tỉnh ngộ lại. Như đỉnh nhọn giống như lăng lệ ác liệt trong con ngươi tràn đầy sát khí, âm trầm đáng sợ, khuôn mặt kịch liệt mà vặn mèo. Ầm ầm. Hắn toàn thân sát khí bắn ra, như một mảnh núi đao kiếm đồng dạng giống biển, đồng thời, khủng bố trưởng lực mãnh liệt, khắp dưới mặt đất cung điện đều đang rung động, uy thế kinh người. Ta bản cùng các ngươi tổ tôn đời thứ ba không oán không cừu, là các ngươi chủ động trêu chọc ta, đối với địch nhân của ta khái niệm ở bên trong chỉ có hủy diệt. Vương Đạo bất vi sở động, như cũ thong dong, lãnh đạm nói: cái loại nầy trong giọng nói lộ ra một cổ cường đại tự tin, cái loại nầy thong dong, vậy mà lại để cho Nguyễn Thiên Ngữ đều có chút sinh lòng kính nể, đáy lòng không hiểu mà sinh ra một vòng kiêng kỵ. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ, tiểu tiểu đạo đan, mặc ngươi thiên tư tung hành, tài tình tuyệt diễm, nhưng cảnh giới thủy chung là quá thấp, còn muốn ngất trời hay sao? Nhìn ngươi như thế nào theo ta dưới lòng bàn tay trốn chạy để khỏi chết. Nguyễn Thiên Ngữ hừ lạnh nói, dù sao cũng là một vị thần vũ đế quốc siêu cấp cao thủ, hắn có phần này tự tin. Vậy sao? Vậy thì thử xem, Cửu Dương đều xuất hiện. Vương đạo khẽ quát một tiếng, toàn thân hào quang lần nữa thịnh thêm vài phần, có đạo đạo lăng lệ ác liệt cương khí vần quanh, thần thể chấn động phát ra một tiếng âm vang chi âm, như một thanh cái thế thần binh. Ông! Giờ khắc này, một màn quỷ dị xuất hiện, cái này là một bộ như là sơn thủy thơ tình hình ảnh. Một tên thiếu niên đạp tại ba đảo mãnh liệt kim sắc mặt biển, kim sóng cuộn cuộn, tiếng sấm cuộn cuộn. Phía sau của hắn quỷ dị mà hiện ra chín luân phiên kim ô, Cửu Dương chậm rãi lên không, bỏ ra vô tận vầng sáng, cái loại nầy quang sáng chói vô cùng, phảng phất có thể thượng đạt chư thiên thế giới, hạ chiếu vô tận cửu u, uy thế vô cùng. Mặt khác, càng có chân long trở mình mây mưa, thần phượng kích cửu thiên, kỳ lân động càn khôn, bạch hổ rít gào gió tây, đây là một loại đáng sợ cảnh tượng, sáng lạn huy hoàng. Chuyện của tôi nét Cửu Dương Thiên Cương, trải qua trong khoảng thời gian này đốn ngộ, Vương đạo đã thành công mà ngưng tụ ra Cửu Dương, chỉ là cuối cùng một dương còn có chút tạm đạm, chưa từng viên mãn. Chương 137, Vô Cực Tông truy nã. Oanh. Nguyễn Thiên Ngữ một trường đánh tới, uy năng vô cùng, nén giận một kích. Một trường này đem khai mở tàng đỉnh phong chi cảnh tu vi toàn bộ thi triển mà ra, có thể phá núi loạn nhạc, cả tòa cung điện dưới mặt đất đều tại đánh rách tả tơi, chung quanh có đơn giản một chút phù văn lập lòe. Hiển nhiên, tại đây cấm pháp đẳng cấp không cao, sau đó liền chôn vùi tại Nguyễn Thiên Ngữ uy thế phía dưới. Siêu siêu. Chín luân phiên thần dương phi vũ, tốc độ cực nhanh, cắt liệt mảng lớn không khí, cùng hư không ma sát ra một mảnh hỏa hoa. Rầm rầm. Cửu Dương mang theo đạo đạo cương khí, thần mang vô cùng, lập tức cùng Nguyễn Thiên Ngữ một trưởng đối oanh lại với nhau, như muốn trưởng lực cắt nát. Không biết làm sao, Nguyễn Thiên Ngữ thực lực quá mạnh mẽ, hắn trưởng lực có chứa một cổ dính tính, lại để cho Vương đạo Cửu Dương không cách nào phát huy uy năng. Ầm vang. Nguyễn Thiên Ngữ trưởng lực chấn động lấy, đem Vương đạo Cửu Dương cơ hồ sắp làm vỡ nát, hào quang ảm đạm, trưởng lực thập phần đáng sợ. Sắt. Oanh. Lần nữa, không khí bạo liệt, kình phong gào thét, một cổ kinh khủng sát khí trùng thiên, thần phong bảo kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, có vô tận sát ý, lại để cho người có loại rơi vào ngập trời trong biển máu cảm giác. Xuy. Vương đạo ra chiêu cực nhanh, Cửu Dương bay ra đồng thời hắn một kiếm chém ra, như một đầu sét đánh ngang trời, hướng về Nguyễn Thiên Ngữ trưởng lực phách trả mà xuống. Hừ, hạt gạo chi quang cũng dám tranh nhau phát sáng. Nguyễn Thiên Ngữ hừ lạnh, đồng thời trong tay niết động ấn pháp, hắn thủ thế nhất biến, công kích càng thêm cuồng mãnh. Vương đạo Cửu Dương đã có băng liệt xu thế, thập phần nguy hiểm. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo tử kim chùm tia sáng xuyên thấu hư không, tốc độ đạt đến mức tận cùng, phảng phất không để mắt đến không gian lập tức xuyên qua Nguyễn Thiên Ngữ đại thuật quét về phía mi tâm của hắn. Nguy hiểm. Nguyễn Thiên Ngữ lúc này phản ứng đi qua, hắn cảm thấy mùi vị của tử vong, phi thường dày đặc, nhưng lại phân biệt không rõ đến từ phương nào. Ông. Tử kim chùm tia sáng đánh trúng mi tâm của hắn, Nguyễn Thiên Ngữ chỉ cảm thấy trong đầu như là sấm rền nổ vang, một hồi ngu ngơ, không rõ xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, tại hắn cuối cùng trong tầm mắt, hắn thấy được một đôi tử kim chi sắc con người, tràn đầy uy nghiêm cùng yêu dị, cho hắn một loại trên linh hồn rung động lắc lư, cái kia phảng phất là một loại trí cao vô thượng lực lượng, lại để cho hắn vô lực. Vâng. Tại Nguyễn Thiên Ngữ nguyên thần bị diệt, thân thể từng khúc hóa thành hư vô thời điểm, hắn đại thuật đã mất đi điều khiển lập tức tiêu tán. Hô. Vương đạo thở dài một hơi, thu hồi hào quang ảm đạm, cơ hồ băng liệt Cửu Dương. Nguyên thần của hắn chi lực tuy nhiên quỷ dị khó lường, làm cho không người nào giấu vết tích có thể tìm ra. Nhưng Nguyễn Thiên Ngữ dù sao cũng là khai mở tàng đỉnh phong chi cảnh cường giả, hắn không có có lòng tin. Phía trước sở hữu tất cả công kích cũng là vì phân tán sự chú ý của hắn, dùng Cửu Dương cùng thần phong bảo kiếm là che giấu, lập tức phát ra một kích chí mạng, ba chiêu cơ hồ đồng thời phát ra. Lần này thu hoạch quả nhiên phi phàm, nguyên thần lực tăng trưởng rất nhiều. Vương đạo trong nội tâm mừng rỡ, lần này một hồi tạo hóa, lại để cho hắn đem nguyên thần lực lần nữa kích phát một ít, không bao giờ nữa sẽ như lần trước đồng dạng. Tại diệt sát bầy địch về sau, chính mình lâm vào hôn mê, trọng thương trạng thái. Đương nhiên, ở trong đó huyết hồn quả công hiệu không thể bỏ qua công lao, chân linh đã bị ân cần săn sóc, cường tráng lớn hơn rất nhiều. Quay người mắt nhìn nơi này, Vương đạo vây tay, đem một khối toàn thân đen kịt phản quang, như màu đen ngọc chất giống như đồ vật nhất đến, vật ấy đúng là Hắc Long Kim Tinh, bên trong tinh hoa còn tổn hơn phân nửa, như cũ rất chân quý. Sau đó, đem Nguyễn Thiên Ngữ Càn Khôn Giới nhặt lên, chân đạp đại ấn, tản mát ra thần thánh hào quang, trực tiếp bay ra cái này tòa dưới mặt đất mấy ngàn thước cung điện. Ầm ầm. Vương đạo vừa mới đi lên, phía dưới phát ra kinh thiên nổ mạnh, toàn bộ dưới mặt đất cung điện sụp đổ rồi, nó đã nhận lấy Vương đạo cùng Nguyễn Thiên Ngữ khủng bố công kích, giờ phút này rốt cục sụp đổ tan rã. Biến hóa dưới dung mạo, cải biến nguyên thần khí tức, hắn đã đem Thiên Huyễn Thần Thuật tu luyện đến có thể biến hóa nguyên thần khí tức, khiến người thiệt giả khó phân biệt cảnh giới, này thuật đã không sức mẻ. Vô luận như thế nào Vô Cực Tông cũng phải đi một chuyến, mặc dù cha mẹ, gia gia bọn người không tại đâu đó cũng nhất định sẽ có chút manh mối. Vương đạo trong nội tâm nghĩ đến, vô cùng tưởng niệm tộc nhân, tưởng niệm cha mẹ các loại, hắn đã trải qua lần này đả kích, thành thục rất nhiều, hoàn toàn quá khứ nối khố vui lùa tâm tính, dáng người thon dài to lớn hắn thoạt nhìn có cổ trầm trọng cùng thành thục cảm giác. Nếu là có Vô Ngân ra tay thì tốt rồi. Vương đạo trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là Vô Ngân chịu ra tay trực tiếp chảo mấy cái Vô Cực Tông người tiến hành siêu hồn, tin tưởng rất nhanh tiểu cũng tìm được manh mối, đáng tiếc thằng này một mực tại ngủ say chính giữa, còn không có tỉnh lại. Lần nữa tiến vào Vô Cực Tông dưới núi Phù Vân Thành, Vương đạo có cổ quen thuộc cảm giác, lần trước ở chỗ này huyên náo gà bay chó chạy, nhưng giờ phút này lại không có tâm tư hồi trở lại muốn những thứ này. Sau khi vào thành, hắn nhiều phương diện nghe ngóng, nhưng đều không có chút nào tộc nhân tin tức, làm cho trong lòng của hắn trầm trọng vô cùng, thập phần lo lắng. Nếu không là Nguyệt Tử Yêu nói cho hắn biết, cha mẹ tộc nhân đợi có lẽ không ngại, vẫn tồn tại hậu thế chỉ sợ giờ phút này hắn đã hỏng mất. Cha, mẹ, các ngươi ở nơi nào? Hài nhi muốn các ngươi. Vương đạo trong lòng có nước mắt, hắn muốn khóc, thế nhưng mà hắn biết nói, hắn không thể, nhất định phải kiên trì, hắn muốn rất xuống dưới. Không có cha mẹ ôn hòa cùng che chở, hắn muốn càng thêm kiên cường, muốn đưa bọn chúng tìm được, muốn cứu bọn họ đi ra người một nhà đoàn tụ. Ngày hôm nay, Vương đạo tại một cái vắng vẻ địa phương đem một cái Vô Cực Tông đệ tử đánh bất tỉnh về sau, nhận được đạo Nguyên Thiên Châu ở bên trong, biến hóa dung mạo, giả mạo người này. Hắn dùng Vô Cực Tông đệ tử thân phận trà trộn tại Phù Vân Thành ở bên trong, kết quả vẫn đang không có được một chút tin tức, chỉ biết là Vô Cực Tông một mực tại truy nã chính mình. Cuối cùng, Vương đạo bí quá hóa liều, vậy mà đến Vô Cực Tông sơn môn hạ lần nữa đem một cái nội môn đệ tử đánh bất tỉnh đã thu vào đạo Nguyên Thiên Châu ở bên trong, giả mạo người này tiến vào Vô Cực Tông tông môn. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, nhưng chuyện này tại trong tông môn tựa hồ đã trở thành cấm kỵ, không có người nguyện ý nói chuyện nhiều. Bởi vậy, Vương đạo càng phát ra cảm thấy người nhà của mình cùng Vô Cực Tông có quan hệ, bọn hắn tuyệt đối biết đạo tin tức. Nhưng mà, Vương đạo đang tìm kiếm cha mẹ tộc nhân đồng thời, Vô Cực Tông đồng dạng cũng đang tìm kiếm hắn. Hôm nay, Vô Cực Tông đột nhiên chiêu cáo thiên hạ, muốn Bắc Tương Thành Vương gia Vương đạo nửa tháng ở trong đuổi tới Vô Cực Tông, bằng không thì tộc nhân của hắn đem nguyên một đám bị giết chết, một tên cũng không để lại, kể cả cha mẹ của hắn. Vô Cực Tông chủ bởi vì nhiều ngày đến không có phát hiện Vương đạo tung tích, thật sự là nóng nảy, bởi vậy, hắn nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Tại Phù Vân Thành Vương đạo trước tiên đã nhận được tin tức này, trong nội tâm kích động không thôi, rốt cục đã có tộc nhân tin tức, hắn hận không thể lập tức vượt qua Vô Cực Tông. Nhưng tâm trí như yêu hắn không có khả năng làm như thế, đại não phi tốc mà vận chuyển, hắn nghĩ đến các loại biện pháp. Hắn biết nói, mặc dù chính mình hiện thân, thậm chí dùng tướng mệnh đuổi, Vô Cực Tông cũng không có thể sẽ bỏ qua cha mẹ của mình cùng tộc nhân. Ngay tại ngày thứ 8, Vương đạo tại Phù Vân Thành gặp được một người, lại để cho hắn giật mình, dĩ nhiên là Vương Oanh Nhi. Đối với Vương Oanh Nhi không có bị nắm, chụp, Vương đạo cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước ra ra nghe theo đề nghị của mình, đem gia tộc một ít tinh anh hậu bối lén lút chuyển di rồi, Vương Oanh Nhi đã ở này trong hàng. Nhiều ngày không thấy, thiếu nữ trổ mã được càng thêm tươi ngon mọng nước, dáng người mỹ lệ, tiểu nhan như ngọc, thanh thuần trung có chứa một tia vũ mị, cường đại mị lực làm cho người không thể bỏ qua. Chỉ là, nàng mỹ lệ ngọc dung tại lúc này treo đầy vẻ lo lắng, bốn phía đi đi lại lại lấy, giống như đang tìm kiếm cái gì. Vương đạo bất động tiếng động, lặng yên đuổi kịp. A. Đột nhiên, Vương Oanh Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, bị một tên mập trong lúc vô tình đụng phải một chút. Ôi ba. Ai nha nha. Tốt một cái tiểu mỹ nhân, hắc hắc, tiểu mỹ nhân, không có làm bị thương a. Đụng thương ngươi hả? Nhanh, lại để cho ca ca nhìn xem, ở đâu đau a. Cái tên mập mạp kia quay người, một bộ tài thần mặt, rất là vui mừng, híp mắt lấy đôi mắt nhỏ, sắc híp mắt mà chằm chằm vào Vương Oanh Nhi. Một đôi thịt vù vù bàn tay lớn cao thấp khoa tay múa chân, muốn không khách khí mà bắt lấy Vương Oanh Nhi vai. Thấy vậy, nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét, nhưng nàng biết đạo nơi này là Phù Vân Thành, người nơi này nàng phần lớn đều không thể trêu vào, vì vậy khách khí mà nói, đa tạ công tử hảo ý, ta không sao. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nào biết, cái tên mập mạp kia không thuận theo không buông tha, giống như gia châu đồng dạng dính trụ Vương Oanh Nhi, dây dưa không ngừng, cuối cùng càng là đưa ra mời Vương Oanh Nhi uống rượu ngắm cảnh. Vương Oanh Nhi không nói hai lời, trực tiếp cự tuyệt. Giờ phút này, mập mạp kia sau lưng đi ra một người, dáng người khôi ngô, khí tức trên thân trầm trọng vô cùng, hiển nhiên, người này tu vi cao thâm khủng bố, cho Vương Oanh Nhi một loại áp bách cảm giác, vị tiểu thư này, công tử nhà ta thế nhưng mà Phù Vân Thành có uy tín danh dự người, ngại như vậy cự tuyệt không được tốt ta. Tên kia đại hán lạnh lùng nói, ngụ ý không cần nói cũng biết, đây là muốn bức bách. Đại hán kia không biết có hay không hữu ý vô ý đấy, trên người khủng bố khí tức ngẫu nhiên một tia, lại để cho Vương Oanh Nhi thân thể mềm mại có chút run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Ngay tại nàng bất lực thời điểm, một đạo thon dài to lớn thân ảnh ngăn tại trước người của nàng, nếu không muốn chết tiểu không nên trêu chọc nàng. Vương đạo lạnh lùng nói, sau đó kéo Vương Oanh Nhi tự đi. Tuy nhiên Vương Oanh Nhi cũng không nhận ra biến hóa dung mạo sau đích Vương đạo, nhưng lại từ trên người Vương đạo cảm thấy một cổ cảm giác an toàn, nàng cho rằng người này hẳn không phải là người xấu, tựa hồ còn có một cổ quen thuộc khí tức, cảm giác có chút thân cận, loại cảm giác này có chút vớ vẩn, nhưng chính là tồn tại. Vì vậy, nàng cũng không có phản kháng, tùy ý Vương đạo cầm chặt chính mình bàn tay nhỏ bé. Tên kia bản tử thấy vậy, lại không vui, hắn ném đi mặt mũi không nói, còn để cho chạy một cái thanh tú động lòng người tiểu mỹ nhân, như thế nào chịu. Cho ta đem tiểu tử kia cầm xuống, dám động bổn thiếu gia người, đánh gậy hắn chân chó. Mập mạp kia hung hăng càn quấy mà nói, trong mắt hắn, Vương Oanh Nhi đã là người của hắn. Nghe vậy, phía sau hắn xuất hiện 7-8 tên đạo đan đỉnh phong cảnh giới cường giả, còn có một thức tỉnh một tầng chi cảnh, chính là trước kia như vậy áp bách Vương Oanh Nhi đại hán, đem Vương đạo hai người chặn đứng. Không muốn chết đều cút cho ta. Vương đạo lạnh như băng mà nói, đồng thời trên người tản mát ra một đám sát khí, hết sức kinh người. Ánh mắt của hắn rơi thẳng vào này tên bản tử trên người, giống như bị một đạo sét đánh bổ trúng, tên kia bản tử một thân thịt mỡ không khỏi run rẩy một chút, mập dầu cơ hồ đều muốn tung ra. Ngươi, hảo tiểu tử, dám hù ngươi tôn gia, lên cho ta, hai cái đùi đều đánh gãy. Đừng làm bị thương mỹ nhân của ta. Mập mạp kia nói ra. Giờ phút này, chung quanh rất nhiều người đều bị hấp dẫn mà đến, có những mày, có đồng tình, có tiếc hận, càng có trong mắt hàm hỏa, có một cổ phẫn nộ. Hiển nhiên, mập mạp này tại trong thành là một cái tai họa, không ít mọi người bị khi nhục qua, giận mà không dám nói gì. Vâng! Mấy cổ cường đại khí tức trung thiên, nhộn nhạo tứ phương, đem người bầy sông rút lui 5-6 mét xa, mấy người tu vi rất thâm hậu, công lực bất phàm. Tiểu tử, xem ra ngươi là lần đầu tiên đến Phù Vân Thành. Đắc tội thiếu gia của chúng ta thật đúng là mù mắt chó của ngươi rồi, thức thời ngoan ngoãn tự phế tu vi, vì xuống leo đến thiếu gia của chúng ta trước mặt có lẽ sẽ cho ngươi một con đường sống. Thiên kia thức tỉnh chi cảnh cao thủ cười lạnh, nói như thế. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Vương đạo đáp lại. Xuy. Không có dây dưa dài dòng, một ngón tay điểm ra, hóa thành đầy trời lôi biển, mãnh liệt cuồng bạo, trực tiếp đem đám người kia bao phủ. A. Không ngừng mà, rú thảm âm thanh liên tiếp vang lên. Mảng lớn huyết vụ phun tung tóe hướng tứ phương, bên cạnh mập mạp kia không có chú ý, bị nóng hổi máu tươi tung tóe một thân, trên đầu, mặt thượng khắp nơi đều là. Vương đạo sau lưng, Vương Oanh Nhi kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn dương, một mực không có khép lại, khiếp sợ mà nhìn qua lên trước mắt đạo kia thon dài to lớn thân ảnh. Này trên thân người cái loại nầy tự tin, cái loại nầy bệ nghệ, cái loại nầy đối với đồng cấp cái khác nghiên áp, làm cho nàng càng phát ra cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm. Vẻ này lạnh như băng làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ có chút phát run. Vâng. Cuối cùng, tên kia thức tỉnh chi cảnh cường giả vậy mà trốn thoát, hắn bổ ra Vương đạo đại thuật công kích, toàn thân là tổn thương, máu tươi ồ ồ chảy ròng, hoảng sợ mà nhìn qua Vương đạo. Hắn không biết đây là đắc tội một cái dạng gì đích nhân vật, vì sao chính là đạo đan đỉnh phong sẽ có như thế chiến lực. Chính mình thế nhưng mà thân ở thức tỉnh một tầng chi cảnh A, thậm chí ngay cả hắn tiện tay một kích đều tiếp bất trụ. Thiếu gia, đi mau. Người này khủng bố. Hắn gào thét lớn. Đám người càng là sôi trào, có khiếp sợ, có bất khả tư nghị, có hưng phấn, cảm giác đại khoái nhân tâm. Đi được rồi sao? Vương đạo lạnh giọng nói. Ầm ầm. Lần này, Vương đạo cường thế ra tay, một chưởng đánh ra, một cái cự đại chân long giấu móng tay phô thiên cái địa trực tiếp đối với tên kia thức tỉnh chi cảnh cường giả cùng tên kia bản tử chụp được. A. Ở đằng kia tên thức tỉnh chi cảnh cường giả rú thảm ở bên trong. Tại bàn tử thét lên ở bên trong, trực tiếp bị Vương đạo chân long giấu móng tay đập tiến vào trong đất, huyết nhục mơ hồ. Một thức này tán thủ, đúng là được từ thông thiên giới Tạ Vân chi thủ, Vương đạo hôm nay đem hắn diễn biến đã đến hết sức, mọi cử động có hủy diệt chi uy. Chương 138, Vô Cực Tông truy nã. Oanh! Nguyễn Thiên Ngữ một trường đánh tới, uy năng vô cùng, nén giận một kích. Một trường này đem khai mở tàng đỉnh phong chi cảnh tu vi toàn bộ thi triển mà ra, có thể phá núi loạn nhạc, cả tòa cung điện dưới mặt đất đều tại đánh rách tả tơi, chung quanh có đơn giản một chút phù văn lập lòe, hiển nhiên, tại đây cấm pháp đẳng cấp không cao, sau đó liền chôn vùi tại Nguyễn Thiên Ngữ uy thế phía dưới. Siêu siêu! Chín luân phiên thần dương phi vũ, tốc độ cực nhanh, cắt liệt mảng lớn không khí, cùng hư không ma sát ra một mảnh hỏa hoa. Rầm rầm. Cửu Dương mang theo đạo đạo cương khí, thần mang vô cùng, lập tức cùng Nguyễn Thiên Ngữ một trưởng đối oanh lại với nhau, như muốn trưởng lực cắt nát. Không biết làm sao, Nguyễn Thiên Ngữ thực lực quá mạnh mẽ, hắn trưởng lực có chứa một cổ dính tính, lại để cho vương đạo Cửu Dương không cách nào phát huy uy năng. Ầm vang. Nguyễn Thiên Ngữ trưởng lực chấn động lấy, đem vương đạo Cửu Dương cơ hồ sắp làm vỡ nát, hào quang ảm đạm, trưởng lực thập phần đáng sợ. Sắc. Oanh. Lần nữa, không khí bạo liệt, kình phong gào thét, một cổ kinh khủng sát khí trùng thiên, thần phong bảo kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, có vô tận sát ý, lại để cho người có loại rơi vào ngập trời trong biển máu cảm giác. Xuy. Vương đạo ra chiêu cực nhanh, Cửu Dương bay ra đồng thời, hắn một kiếm chém ra, như một đầu sét đánh ngang trời, hướng về Nguyễn Thiên Ngữ trưởng lực phách chạm mà xuống. Hừ. Hạt gạo chi quang cũng dám tranh nhau phát sáng. Nguyễn Thiên Ngữ hừ lạnh, đồng thời trong tay niết động ấn pháp, hắn thủ thế nhất biến, công kích càng thêm cuồng mãnh. Vương đạo Cửu Dương đã co băng liệt xu thế, thập phần nguy hiểm. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo tử kim chùm tia sáng xuyên thấu hư không, tốc độ đạt đến mức tận cùng, phảng phất không để mắt đến không gian lập tức xuyên qua Nguyễn Thiên Ngữ đại thuật quét về phía mi tâm của hắn. Nguy hiểm. Nguyễn Thiên Ngữ lúc này phản ứng đi qua, hắn cảm thấy mùi vị của tử vong, phi thường dày đặc, nhưng lại phân biệt không rõ đến từ phương nào. Ông. Tử kim chùm tia sáng đánh trúng mi tâm của hắn. Nguyễn Thiên Ngữ chỉ cảm thấy trong đầu như là sấm rền nổ vang, một hồi ngu ngơ, không rõ xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, tại hắn cuối cùng trong tầm mắt, hắn thấy được một đôi tử kim chi sắc con người, tràn đầy uy nghiêm cùng yêu dị, cho hắn một loại trên linh hồn rung động lắc lư, cái kia phảng phất là một loại trí cao vô thượng lực lượng, lại để cho hắn vô lực. Vâng! Tại Nguyễn Thiên Ngữ nguyên thần bị diệt, thân thể từng khúc hóa thành hư vô thời điểm, hắn đại thuật đã mất đi điều khiển lập tức tiêu tán. Hô! Vương đạo thở dài một hơi. Thu hồi hào quang ảm đạm, cơ hồ băng liệt Cửu Dương. Nguyên thần của hắn chi lực tuy nhiên quỷ dị khó lường, làm cho không người nào dấu vết, tích, có thể tìm ra, nhưng Nguyễn Thiên Ngữ dù sao cũng là khai mở tàng đỉnh phong chi cảnh cường giả, hắn không có lòng tin. Phía trước sở hữu tất cả công kích cũng là vì phân tán sự chú ý của hắn, dùng Cửu Dương cùng thần phong bảo kiếm là che giấu, lập tức phát ra một kích chí mạng, ba chiêu cơ hồ đồng thời phát ra. Lần này thu hoạch quả nhiên phi phàm, nguyên thần lực tăng trưởng rất nhiều. Vương đạo trong nội tâm mừng rỡ, lần này một hồi tạo hóa, lại để cho hắn đem nguyên thần lực lần nữa kích phát một ít, không bao giờ nữa sẽ như lần trước đồng dạng, tại diệt sát bầy địch về sau, chính mình lâm vào hôn mê, trọng thương trạng thái. Đương nhiên, ở trong đó huyết hồn quả công hiệu không thể bỏ qua công lao, chân linh đã bị ân cần săn sóc, cường tráng lớn hơn rất nhiều. Quay người mắt nhìn nơi này, vương đạo vây tay, đem một khối toàn thân đen kịt phản quang, như màu đen ngọc chất giống như đồ vật nhất đến, vật ấy đúng là Hắc Long Kim Tinh. Bên trong tinh hoa còn tổn hơn phân nửa, như cũ rất chân quý. Sau đó, đem Nguyễn Thiên Ngữ càn khôn giới nhặt lên, chân đạp đại ấn, tản mát ra thần thánh hào quang, trực tiếp bay ra cái này tòa dưới mặt đất mấy ngàn thước cung điện. Ầm ầm. Vương đạo vừa mới đi lên, phía dưới phát ra kinh thiên nổ mạnh, toàn bộ dưới mặt đất cung điện sụp đổ rồi, nó đã nhận lấy Vương đạo cùng Nguyễn Thiên Ngữ khủng bố công kích, giờ phút này rốt cục sụp đổ tan rã. Biến hoa dưới dung mạo, cải biến nguyên thần khí tức. Hắn đã đem Thiên Huyễn Thần Thuật tu luyện đến có thể biến hóa nguyên thần khí tức, khiến người thiệt giả khó phân biệt cảnh giới, này thuật đã không sức mẻ. Vô luận như thế nào Vô Cực Tông cũng phải đi một chuyến, mặc dù cha mẹ, gia gia bọn người không tại đâu đó cũng nhất định sẽ có chút manh mối. Vương đạo trong nội tâm nghĩ đến, vô cùng tưởng niệm tộc nhân, tưởng niệm cha mẹ các loại, hắn đã trải qua lần này đả kích, thành thục rất nhiều, hoàn toàn quá khứ nối khố vui lùa tâm tính, dáng người thon dài to lớn hắn thoạt nhìn có cổ trầm trọng cùng thành thục cảm giác. Nếu là có Vô Ngân ra tay thì tốt rồi. Vương đạo trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là Vô Ngân chịu ra tay trực tiếp chảo mấy cái Vô Cực Tông người tiến hành siêu hồn, tin tưởng rất nhanh tiểu cũng tìm được manh mối, đáng tiếc thằng này một mực tại ngủ say chính giữa, còn không có tỉnh lại. Lần nữa tiến vào Vô Cực Tông dưới núi Phù Vân Thành, Vương đạo có cổ quen thuộc cảm giác, lần trước ở chỗ này huyên náo gà bay chó chạy, nhưng giờ phút này lại không có tâm tư hồi trở lại muốn những thứ này. Sau khi vào thành, hắn nhiều phương diện nghe ngóng, nhưng đều không có chút nào tộc nhân tin tức, làm cho trong lòng của hắn trầm trọng vô cùng, thập phần lo lắng. Nếu không là Nguyệt Tử Yêu nói cho hắn biết, cha mẹ tộc nhân đợi có lẽ không ngại, vẫn tồn tại hậu thế chỉ sợ giờ phút này hắn đã hỏng mất. Cha, mẹ, các ngươi ở nơi nào? Hài nhi muốn các ngươi. Vương Đạo trong lòng có nước mắt, hắn muốn khóc, thế nhưng mà hắn biết nói, hắn không thể, nhất định phải kiên trì, hắn muốn rất xuống dưới. Không có cha mẹ ôn hòa cùng che chở, hắn muốn càng thêm kiên cường, muốn đưa bọn chúng tìm được, muốn cứu bọn họ đi ra người một nhà đoàn tụ. Ngày hôm nay, Vương Đạo tại một cái vắng vẻ địa phương đem một cái Vô Cực Tông đệ tử đánh bất tỉnh về sau, nhận được đạo Nguyên Thiên Châu ở bên trong, biến hóa dung mạo, giả mạo người này. Hắn dùng Vô Cực Tông đệ tử thân phận trà trộn tại Phù Vân Thành ở bên trong, kết quả vẫn đang không có được một chút tin tức, chỉ biết là Vô Cực Tông một mực tại truy nã chính mình. Chuyện của tôi nét. Cuối cùng, Vương Đạo bí quá hóa liều, vậy mà đến Vô Cực Tông Sơn môn hạ lần nữa đem một cái nội môn đệ tử đánh bất tỉnh đã thu vào đạo Nguyên Thiên Châu ở bên trong, giả mạo người này tiến vào Vô Cực Tông tông môn. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, nhưng chuyện này tại trong tông môn tựa hồ đã trở thành cấm kỵ, không có người nguyện ý nói chuyện nhiều. Bởi vậy, Vương Đạo càng phát ra cảm thấy người nhà của mình cùng Vô Cực Tông có quan hệ, bọn hắn tuyệt đối biết đạo tin tức. Nhưng mà, Vương Đạo đang tìm kiếm cha mẹ tộc nhân đồng thời, Vô Cực Tông đồng dạng cũng đang tìm kiếm hắn. Hôm nay, Vô Cực Tông đột nhiên chiêu cáo thiên hạ, muốn Bắc Tương Thành Vương gia Vương Đạo nửa tháng ở trong đuổi tới Vô Cực Tông, bằng không thì tộc nhân của hắn đem nguyên một đám bị giết chết, một tên cũng không để lại, kể cả cha mẹ của hắn. Vô Cực Tông chủ bởi vì nhiều ngày đến không có phát hiện Vương Đạo tung tích, thật sự là nóng nảy, bởi vậy, hắn nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Tại Phù Vân Thành Vương Đạo trước tiên đã nhận được tin tức này, trong nội tâm kích động không thôi, rốt cục đã có tộc nhân tin tức, hắn hận không thể lập tức vượt qua Vô Cực Tông. Nhưng tâm trí như yêu hắn không có khả năng làm như thế, đại não phi tốc mà vận chuyển, hắn nghĩ đến các loại biện pháp. Hắn biết nói, mặc dù chính mình hiện thân, thậm chí dùng tướng mệnh đuổi, Vô Cực Tông cũng không có thể sẽ bỏ qua cha mẹ của mình cùng tộc nhân. Ngay tại ngày thứ 8, Vương Đạo tại Phù Vân Thành gặp được một người, lại để cho hắn giật mình, dĩ nhiên là Vương Oanh Nhi. Đối với Vương Oanh Nhi không có bị nắm, chụp, Vương Đạo cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước ra ra nghe theo đề nghị của mình. Đem gia tộc một ít tinh anh hậu bối lén lút chuyển di rồi, Vương Oanh Nhi đã ở này trong hàng. Nhiều ngày không thấy, thiếu nữ trổ mã được càng thêm tươi ngon mọng nước, dáng người mỹ lệ, tiểu nhan như ngọc, thanh thuần trung có chứa một tia vũ mị, cường đại mị lực làm cho người không thể bỏ qua. Chỉ là, nàng mỹ lệ ngọc dung tại lúc này treo đầy vẻ lo lắng, bốn phía đi đi lại lại lấy, giống như đang tìm kiếm cái gì. Vương Đạo bất động tiếng động, lặng yên đuổi kịp. A. Đột nhiên, Vương Oanh Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, bị một tên mập trong lúc vô tình đụng phải một chút. Ôi ba! Ai nha nha! Tốt một cái tiểu mỹ nhân, hắc hắc, tiểu mỹ nhân, không có làm bị thương a? Đụng thương ngươi hả? Nhanh, lại để cho ca ca nhìn xem, ở đâu đau a? Cái tên mập mạp kia quay người, một bộ tài thần mặt, rất là vui mừng, híp mắt lấy đôi mắt nhỏ, sắc híp mắt mà chằm chằm vào Vương Oanh Nhi, một đôi thịt vù vù bàn tay lớn cao thấp khoa tay múa chân, muốn không khách khí mà bắt lấy Vương Oanh Nhi vai. Thấy vậy, nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét, nhưng nàng biết đạo nơi này là Phù Vân Thành, người nơi này nàng phần lớn đều không thể trêu vào, vì vậy khách khí mà nói, đa tạ công tử hảo ý, ta không sao. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nào biết, cái tên mập mạp kia không thuận theo không buông tha, giống như da trâu đồng dạng dính trụ Vương Oanh Nhi, dây dưa không ngừng, cuối cùng càng là đưa ra mời Vương Oanh Nhi uống rượu ngắm cảnh. Vương Oanh Nhi không nói hai lời, trực tiếp cự tuyệt. Giờ phút này, mập mạp kia sau lưng đi ra một người, dáng người khôi ngô, khí tức trên thân trầm trọng vô cùng, hiển nhiên, người này tu vi cao thâm khủng bố, cho Vương Oanh Nhi một loại áp bách cảm giác, vị tiểu thư này, công tử nhà ta thế nhưng mà Phù Vân Thành có uy tín danh dự người, ngại như vậy cự tuyệt không được tốt ta. Tên kia đại hán lạnh lùng nói, ngụ ý không cần nói cũng biết, đây là muốn bức bách. Đại hán kia không biết có hay không hữu ý vô ý đấy, trên người khủng bố khí tức ngẫu nhiên một tia, lại để cho Vương Oanh Nhi thân thể mềm mại có chút run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Ngay tại nàng bất lực thời điểm, một đạo thon dài to lớn thân ảnh ngăn tại trước người của nàng, nếu không muốn chết tiểu không nên trêu chọc nàng. Vương Đạo lạnh lùng nói, sau đó kéo Vương Oanh Nhi tự đi. Tuy nhiên Vương Oanh Nhi cũng không nhận ra biến hóa dung mạo sau đích Vương Đạo, nhưng lại từ trên người Vương Đạo cảm thấy một cổ cảm giác an toàn, nàng cho rằng người này hẳn không phải là người xấu, tựa hồ còn có một cổ quen thuộc khí tức, cảm giác có chút thân cận, loại cảm giác này có chút vớ vẩn, nhưng chính là tồn tại. Vì vậy, nàng cũng không có phản kháng, tùy ý Vương Đạo cầm chặt chính mình bàn tay nhỏ bé. Tên kia bàn tử thấy vậy, lại không vui, hắn ném đi mặt mũi không nói, còn để cho chạy một cái thanh tú động lòng người tiểu mỹ nhân, như thế nào chịu? Cho ta đem tiểu tử kia cầm xuống, dám động bổn thiếu gia người, đánh gãy hắn chân chó. Mập mạp kia hung hăng càn quấy mà nói, trong mắt hắn, Vương Oanh Nhi đã là người của hắn. Nghe vậy, phía sau hắn xuất hiện 7-8 tên đạo đan đỉnh phong cảnh giới cường giả, còn có một thức tỉnh một tầng chi cảnh, chính là trước kia như vậy áp bách Vương Oanh Nhi đại hán, đem Vương Đạo hai người chặn đứng. Không muốn chết đều cút cho ta. Vương Đạo lạnh như băng mà nói, đồng thời trên người tản mát ra một đám sát khí, hết sức kinh người. Ánh mắt của hắn rơi thẳng vào này tên bản tử trên người, giống như bị một đạo sét đánh bổ trúng, tên kia bản tử một thân thịt mỡ không khỏi run rẩy một chút, mập dầu cơ hồ đều muốn tung ra. Ngươi, hảo tiểu tử, dám hù ngươi tôn gia, lên cho ta, hai cái đùi đều đánh gãy. Đừng làm bị thương mỹ nhân của ta. Mập mạp kia nói ra. Giờ phút này, chung quanh rất nhiều người đều bị hấp dẫn mà đến, có những mày, có đồng tình, có tiếc hận, càng có trong mắt hàm hỏa, có một cổ phẫn nộ. Hiển nhiên, mập mạp này tại trong thành là một cái tai họa, không ít mọi người bị khi nhục qua, giận mà không dám nói gì. Vâng! Mấy cổ cường đại khí tức trung thiên, nhộn nhạo tứ phương, đem người bầy sông rút lui 5-6 mét xa, mấy người tu vi rất thâm hậu, công lực bất phàm. Tiểu tử, xem ra ngươi là lần đầu tiên đến Phù Vân Thành, đắc tội thiếu gia của chúng ta thật đúng là mù mắt chó của ngươi rồi, thức thời ngoan ngoãn tự phế tu vi, quỳ xuống leo đến thiếu gia của chúng ta trước mặt có lẽ sẽ cho ngươi một con đường sống. Thiên kia thức tỉnh chi cảnh cao thủ cười lạnh, nói như thế. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Vương Đạo đáp lại. Xuy. Không có dây dưa dài dòng, một ngón tay điểm ra, hóa thành đầy trời lôi biển, mãnh liệt cuồng bạo, trực tiếp đem đám người kia bao phủ. A. Không ngừng mà, rú thảm âm thanh liên tiếp vang lên, mảng lớn huyết vụ phun tung tóe hướng tứ phương, bên cạnh mập mạp kia không có chú ý, bị nóng hổi máu tươi tung tóe một thân, trên đầu, mặt thượng khắp nơi đều là. Vương Đạo sau lưng, Vương Oanh Nhi kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn dương, một mực không có khép lại, khiếp sợ mà nhìn qua lên trước mắt đạo kia thon dài to lớn thân ảnh. Này trên thân người cái loại nầy tự tin, cái loại nầy bệ nghệ, cái loại nầy đối với đồng cấp cái khác nghiên áp, làm cho nàng càng phát ra cảm giác rất quen thuộc. Nhưng lại có chút lạ lẫm, vẻ này lạnh như băng làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ có chút phát run. Vâng! Cuối cùng, tên kia thức tỉnh chi cảnh cường giả vậy mà trốn thoát, hắn bổ ra Vương Đạo đại thuật công kích, toàn thân là tổn thương, máu tươi ồ ồ chảy ròng, hoảng sợ mà nhìn qua Vương Đạo. Hắn không biết đây là đắc tội một cái dạng gì đích nhân vật, vì sao chính là đạo đan đỉnh phong sẽ có như thế chiến lực. Chính mình thế nhưng mà thân ở thức tỉnh một tầng chi cảnh A, thậm chí ngay cả hắn tiện tay một kích đều tiếp bất trụ. Thiếu gia, đi mau. Người này khủng bố. Hắn gào thét lớn. Đám người càng là sôi trào, có khiếp sợ, có bất khả tư nghị, có hưng phấn, cảm giác đại khoái nhân tâm. Đi được rồi sao? Vương Đạo lạnh giọng nói. Ầm ầm. Lần này, Vương Đạo cường thế ra tay, một trường đánh ra, một cái cự đại chân long giấu móng tay phô thiên cái địa trực tiếp đối với tên kia thức tỉnh chi cảnh cường giả cùng tên kia bản tử chụp được. A. Ở đằng kia tên thức tỉnh chi cảnh cường giả rú thảm ở bên trong, tại bàn tử thét lên ở bên trong, trực tiếp bị Vương Đạo chân long giấu móng tay đập tiến vào trong đất, huyết nhục mơ hồ. Một thức này tán thủ, đúng là được từ thông thiên giới Tạ Vân chi thủ, Vương Đạo hôm nay đem hắn diễn biến đã đến hết sức, mọi cử động có hủy diệt chi uy. Chương 139, Báo nổi Thủy Liên Nguyệt. Báo nổi Thủy Liên Nguyệt. Vương Đạo hộ tống Thiên Vân trưởng lao hướng lên trời Vân Tông đại điện mà đi, trên đường, hắn kỳ quái hỏi lão giả: vì sao danh hào của hắn là Thiên Vân, lại không phải Thiên Vân Tông tông chủ? Thiên Vân trưởng lão trả lời lại để cho Vương Đạo chấn động, kỳ thật lão giả Thiên Vân chính là thượng một nhiệm tông chủ, trở thành vài năm tông chủ về sau, liền trực tiếp thoái vị rồi, mọi người trong lúc nhất thời còn không có có sửa đổi khẩu đến, bởi vậy một mực dùng Thiên Vân xưng hô. Mà thần vũ đế quốc bát đại cường giả một trong thiên hành, đã xem như tốt nhất đảm nhiệm tông chủ. Lão giả vốn muốn đem Thiên Vân xưng hào tặng cho hiện giữ tông chủ, không biết làm sao. Bởi vì ngoại giới chi nhân sửa bất quá khẩu đến, người ta về sau dứt khoát không đã muốn, dùng vốn tên là tự xưng, hiện giữ Thiên Vân Tông tông chủ tên là Thiên Nguyên. Loại tình huống này lại để cho Vương Đạo dở khóc dở cười, Thiên Vân Tông lại đem tông chủ vị nhường tới nhường lui, đều không có người nguyện ý trở thành, thật sự là không biết lại để cho người nói cái gì cho phải. Đến đại điện ở bên trong, một mảnh trắng lệ, bảo quang chiếu sáng, dù sao cũng là nhất tông chủ điện, xa hoa vô cùng, lộ ra một cổ uy nghiêm. Trong đại điện có bạch ngọc điêu khắc đại trụ, hán thượng tường vân đoá đoá, thụy hà đầu đầu, tản mát ra nhu hòa mà thần thánh quang. Bốn phía vách tường có sóng biển mãnh liệt, mặt trời mới lên ở hướng đông, có thần long đằng thiên, kỳ lân bước trên mây, mỗi một bộ đều trông rất sống động, đã cho người một cổ phiêu miểu cảm giác, lại không mất uy nghiêm cùng khí phách. Đại điện chính giữa, có một thanh bạch ngọc bảo tọa, phía trên ngồi ngay ngắn một người trung niên nam tử, thoạt nhìn bất quá tuổi hơn 40, tóc dài đen kịt, hai mắt thâm thúy, cho người dùng thâm bất khả trắc cảm giác. Trên người của hắn không một chút tu vi chấn động, xem ra giống như là người bình thường. Nhưng Vương Đạo minh bạch, đây là người này nói, hắn đem tu vi nội liễm, cùng loại với phản pháp quy chân, đây là một loại cao thâm cảnh giới thể hiện, người này thâm bất khả trắc. Mặt khác, tại bạch ngọc bảo tọa bên cạnh, một tòa đồng dạng xa hoa chỗ ngồi, một gã hơn 50 tuổi lão giả ngồi ngay ngắn, tóc vàng mặt trẻ, dáng người không tính khôi ngô đã có một loại mãnh liệt áp bách cảm giác. Lão giả một đôi mắt hiện ra màu hoàng kim, sáng chói chiếu sáng, như là hai đợt mặt trời, tràn đầy uy nghiêm, phảng phất một trận mắt kim cương. Vạn bối Vương Đạo, bái kiến Thiên Hành tiền bối, bái kiến Thiên Nguyên tông chủ và các vị trưởng lão. Đến trong đại điện, Vương Đạo nho nhã lễ độ địa đạo, mà nói: "Ha ha, tiểu hữu không cần đa lễ, nhanh ngồi." Nói chuyện chính là tên kia kim sắc con người lão giả, thần không đế quốc bát đại cường giả một trong Thiên Hành trưởng lão. Thanh âm của hắn nhu hòa, lại cho người một cổ to cảm giác, trung khí mười phần, có một cổ tuyệt đại khí phách. Vương Đạo hộ tống Thiên Hành trưởng lão cùng nhau ngồi ở dưới mặt một loạt trên mặt ghế, sau đó, có đệ tử đầu tiễn đưa nước trà, Vương Đạo ôm quyền thi lễ, tỏ vẻ cảm tạ. Đối với cái này, Thiên Vân Tông tất cả đại trưởng lão đều mắt hàm vẻ tán thành, không tiêu không nóng nảy, không có ngạo khí, lại để cho bọn hắn phi thường thưởng thức. Nghe nói tiểu hữu hay là phong lão đầu sư huynh, còn có việc này. Sau đó, Thiên Hành cười ha hả mà hỏi thăm, chỉ là nụ cười kia có chút khác thường vị đạo. Ách! Xem như thế đi. Vương Đạo sững sờ, không biết trả lời như thế nào, lúc trước mình cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, thay sư thu đồ đệ, đến bây giờ phong lão cũng còn chưa tính là đệ tử chính thức. Ha ha! Chuyện đó sao giải? Thiên Hành ha ha cười nói, thoải mái vô cùng. Lão đầu nhi kia bây giờ còn đang khảo hạch kỳ, tính toán là của ta ký danh sư đệ, chưa từng chính thức nhập ta sư môn. Vương Đạo dõng dạc nói. Nghe vậy, trong đại điện tất cả mọi người hóa đá rồi, đường đường phong lão, uy chấn thần vũ đế quốc mấy trăm năm, lại vẫn tại khảo hạch kỳ. Còn ký danh đệ tử. Không phải khoác lác à? Ách! Ha ha! Không nghĩ tới phong lão đầu nhi hiện tại lăn lộn như vậy thảm rồi. Thiên Hành cười ha ha lấy. Tiểu hữu, không biết sư tôn của các ngươi phải. Trong đó Thiên Nguyệt trưởng lão tò mò hỏi, nghe vậy tất cả mọi người dựng lên lỗ tai nghe. Rất hổ thẹn, sư tôn lão nhân gia ông ta danh hảo không tiện lộ ra, nói ra các vị tiền bối có lẽ cũng không biết, lão nhân gia ông ta hành tung phiêu hốt, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vương Đạo vô ích. Mà bắt đầu. Mọi người được nghe, trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, cái này nhất định là một vị tuyệt thế cao nhân, hơn nữa không phải thần vũ đế quốc chi nhân, rất có thể đến từ bên ngoài đại thế giới chung. Bởi vì Vương Đạo thiên tư xuất chúng, yêu nghiệt tuyệt thế mới bị thu làm quan môn đệ tử, mà phong lão đầu tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng tư chất so sánh với Vương Đạo kém rất nhiều, người ta không có vừa ý hắn, cho nên, mới bị liệt là ký danh đệ tử, hơn nữa rất có thể là phong lão đầu nhi chính mình mặt dày mày dạn mà cầu người ra mới miễn cưỡng thu hắn. Kể từ đó, cái này sư huynh, sư đệ bài danh liền sáng tỏ rồi, nên tiểu là như thế. Mọi người nhao nhao giật mình, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có nồng đậm hoảng sợ. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, thần vũ đế quốc lại có cường giả giá lâm qua. Ai, vốn còn muốn thu tiểu gia hỏa này nhập tông môn, hiện tại xem ra Thiên Vân Tông cái này tòa miếu tựa hồ hơi nhỏ, chứa không nổi người ta. Đối với mọi người suy đoán, nếu như bị phong lão biết được nhất định sẽ chửi ầm lên, hắn sao cái gì tuyệt thế cao nhân, lão nhân gia ta cả gốc cọng lông đều không có thấy, tiểu tử này là thay sư thu đồ đệ, ta còn không có đồng ý, đần độn, u mê sẽ đem ta cho thu. Còn mặt dày mày dạn. Lão nhân gia ta là cái loại này không có người có tự ái sao? Sau đó, Thiên Hành trưởng lão tỏ vẻ, đợi Vương Đạo thượng vô cực tông này, hắn hội xuất thủ tương trợ. Tiểu hữu, ta đã thông chi Hắc Mục, Địch Nguyên, như thế nào, ngũ hành bọn người, bốn người bọn họ tuy nhiên là tán tu, nhưng thực lực tất cả đều cường đại vô cùng, có mạng lưới quan hệ của mình, tin tưởng đến lúc đó sẽ là một cổ rất lực lượng cường đại. Bọn hắn nghe nói tiểu hữu tin tức, chắc hẳn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thiên Vân trưởng lão nói ra, trong miệng hắn hát mục, ngũ hành bọn người đúng là ngày đó Vương Đạo cùng phong lão cứu mặt khác bốn người. Vương Đạo vội vàng ôm quyền cảm kích, trong nội tâm yên ổn rất nhiều, Thiên Vân Tông cái này tình hắn thật sâu nhớ kỹ, ngày sau định muốn hảo hảo báo đáp. Một tòa cự đại trang viên, hữu sơn hữu thủy, linh khí nồng đậm, như một bức tranh sơn thủy, cực kỳ ý thơ. Trong đại điện, một gã thanh niên tóc trắng nam tử ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, tướng mạo anh tuấn, khí chất lãnh khốc, trong mắt không hề bận tâm, ngón tay bất trụ mà rất nhỏ mà gõ bảo tọa lan can. Phát ra trận trận thanh thúy hồi âm chấn động tại trong đại điện. Cha, ngài cái này ngẩn người đều phát một ngày, còn không có đủ, ngươi đáp ứng hôm nay chuyển nhân ra một cửa chuẩn thiên giai đại thuật. Một đạo thanh thúy nhu hòa như tiên nhạc giống như thanh âm vang lên, nghe lại để cho người say mê. Một cô thiếu nữ chân thành mà đến, người mặc ngân sa, tóc dài tới eo, như ngọc tiên nhan, có chút hơi giận dữ, cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên. Đây là người không giống phàm tục ở giữa nữ tử, tướng mạo cực đẹp, sấp xỉ hoàn mỹ tinh xảo trên khuôn mặt có một cổ tư thế oai hùng, đây không phải một cái bình hoa, nàng này không phải vật trong ao. Nhìn thấy trên bảo tọa nam tử không có trả lời, thiếu nữ khí chân ngọc khẽ dầm chân. Ông! Lập tức, một đạo nước đồng dạng liên y theo hắn chân ngọc khuyết tán, phi thường rét lạnh, dán mặt đất về phía trước khuyết tán mà đi. Những nơi đi qua, hết thể sự việc đều bị đông lạnh trở thành băng điêu. Khủng bố hàn khí liên y vẫn còn lan tràn, mãi cho đến dưới bảo tọa phương nam tử dưới chân. Giang giác! Nam tử vẫn còn tập trung tinh thần mà đang suy nghĩ cái gì, sau một khắc liền bị đông lạnh trở thành băng điêu. Ông! Một cổ thần kỳ năng lượng phát ra, toàn thân dày đặc khối băng lập tức hòa tan. Nguyệt Nhi, ngươi làm cái gì? Nam tử tỉnh ngộ lại, nhìn qua trong đại điện thiếu nữ nhíu mày mà hỏi thăm. Không tệ, người này đúng là Bạch Vân Sơn Trang Trang chủ Thủy Vô Ngân, một cái thiên tư kinh diễm nam tử, mà ngay cả phong lão đều đối với cái này nhân tài mới xuất hiện bất trụ mà tán dương, đánh giá rất cao. Trong đại điện đứng đấy thiếu nữ không hề nghi ngờ là Thủy Liên Nguyệt, nhìn thấy phụ thân nàng trái lại hỏi nàng làm cái gì. Thở phì phì mà dáng người nhất chuyển, như tiên cái đĩa nhảy múa, quần áo phiên phi. Nàng trực tiếp ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế, bưng lên một ly linh trà tinh tế mà thưởng thức. A, chuẩn thiên giai đại thuật sự tình qua mấy ngày rồi nói sau, dưới mắt ta còn có chuyện. Thủy Vô Ngân lập tức phản ứng đi qua, nói như thế. Ngươi có thời gian ở chỗ này ngồi ngẩn người, tiểu không có thời gian dạy ta đại thuật sao? Ngươi đường đường Bạch Vân Sơn Trang Trang chủ, bệ nghệ thiên hạ, có cái gì có thể vội vàng? Thủy Liên Nguyệt báo nổi rồi, nàng cảm giác cha hắn quá làm giận rồi, từ nhỏ tiểu không sao cả quan tâm qua nàng, đã biết rõ tu luyện, hiện tại càng là mỗi ngày phóng nàng bổ câu. Ai, lần này là thật sự có sự tình, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Thủy Vô Ngân có chút đau đầu nói. Ngươi! Không được, ngươi muốn cho ta cái lý do, sự tình gì có thể có ta trọng yếu. Thủy Liên Nguyệt không thuận theo không buông tha, luôn bị cha hắn leo cây triệt để báo nổi. Ai! Còn không phải ngươi vị kia đệ nhất cô ra sự tình. Thật là làm cho người đau đầu a. Thủy Vô Ngân nói ra. Lại là cái kia vương đạo. A, ta không cho phép ngươi như vậy xưng hô hắn. Thủy Liên Nguyệt vốn là đôi mi thanh tú nhíu một cái, kịp phản ứng về sau, lần nữa thét lên báo nổi. Trong khoảng thời gian này tại tiểu nha đầu Tinh Nhi tuyên truyền xuống, đệ nhất cô ra tên tuổi đã truyền khắp Bạch Vân Sơn Trang, không người không biết, không người không hiểu, đây cơ hồ đã trở thành vương đạo hai chữ đại danh tử. Người khác nói cũng thì thôi, không nghĩ tới liền phụ thân hắn Thủy Vô Ngân đều như vậy xưng hô, còn nói cái kia sao tự nhiên cùng bình tĩnh, giống như cùng thật sự đồng dạng, cái này làm cho nàng càng thêm tức giận. Thật lâu về sau, Thủy Vô Ngân rốt cuộc sống qua Thủy Liên Nguyệt bưu hãn, bình tĩnh lại. Ta một mực đang bế quan không biết, hắn có thể có chuyện gì, còn đáng giá ngươi ra tay. Thủy Liên Nguyệt tức giận mà hỏi thăm. Sau đó, Thủy Vô Ngân đem vương đạo sự tình nói một lần. Làm cho Thủy Liên Nguyệt giật mình mà cái miệng nhỏ nhắn đều không thể chọn, cái đầu nhỏ hôn hôn độn độn đấy, trong lúc nhất thời ngốc trệ xuống. Thật lâu qua đi, nàng phản ứng đi qua, bàn tay như ngọc trắng run rẩy chỉ vào Thủy Vô Ngân, ngươi nói là, đoạn thời gian trước Phủ Vân Thành có quan hệ đan vân cái kia phế vật đồn đãi đều là vương đạo làm. Là hắn tại giả mạo cái kia phế vật đang làm phong làm vũ. Thủy Liên Nguyệt không thể tin mà hỏi thăm. Vâng. Thủy Vô Ngân khẳng định mà trả lời. Cái này một chuyện Vô Cực Tông đã sớm điều tra rõ ràng, bọn hắn bắt được vương gia một cái trọng yếu đệ tử đã tiến hành siêu hồn, đã được biết đến tại Phù Vân Thành chuyện đã xảy ra trước khi, Đan Vân đã bị bắt được, bởi vậy, sự tình phía sau liền không cần đoán. Phanh! Ầm ầm. Sau đó, khí chất như ưu lan giống như Thủy Liên Nguyệt lập tức đại biến, một cước đạp nát một cái ghế, một trưởng làm vỡ nát một cây cột, sau đó, trong đại điện không ngừng mà vang lên ầm ầm chi âm, hết thể có thể nện, có thể ngã. Có thể đạp đồ vật đều không có thể tránh được Thủy Liên Nguyệt ma chảo, đại điện đều suýt nữa sụp xuống. A, hắn đây là cố ý đáng ghét của ta. Thủy Liên Nguyệt thét lên, nàng như thế nào không biết, quả thực nhanh giận điên lên, cái này vương đạo quá thiếu đạo đức, quá đáng xấu hổ quá vô lương. Hắn đem ngươi cùng Vô Cực Tông chủ đùa nghịch được xoay quanh, còn lại để cho hai người các ngươi vô duyên vô cớ mà đánh nhau, ngươi còn giúp hắn. Thủy Liên Nguyệt tức giận bất bình địa đạo, mà nói. Trước khi bởi vì các ngươi hai cái hôn sự ta đã thực xin lỗi vương gia rồi, lần này vô luận như thế nào ta đều muốn ra tay. gia gia của ngươi cùng vương gia Vương Chiến lao gia tử là sinh tử chi giao, dưới mắt vương gia có diệt tộc chi nguy, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thủy Vô Ngân kiên định địa đạo, mà nói, ta cũng muốn đi. Đột nhiên, Thủy Liên Nguyệt kêu lên. Ngươi đi làm cái gì? Thủy Vô Ngân nhíu mày. Ta đi đánh tên hôn đảng kia. Ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. A, Thủy Vô Ngân, ngươi cũng hôn đản. Cuối cùng, Thủy Liên Nguyệt triệt để điên cuồng, liền lao tía đều chiếu mắng không lầm. Chương 140, một đầu cánh tay. Khoảng cách Vô Cực Tông truy nã, vẫn còn dư lại cuối cùng 3 ngày. Hôm nay thứ nhất tin tức truyền ra, làm cho vương đạo sát khí trùng thiên. Vô Cực Tông ném ra ngoài một đầu có chứa thật dài vết sẹo cánh tay, bị một đoạn thanh sam tay háo bọc lấy, máu chảy đầm địa, tiêu động ở Phù Vân Thành trên cửa thành phương. Vô Cực Tông tuyên bố, như ngày đã đến vương đạo nếu không hiện thân, hắn đem nhìn thấy cánh tay chủ nhân thi thể. Tuy nhiên không có thấy tận mắt đến, nhưng bằng vào miêu tả vương đạo đã biết rõ, đó là cha hắn Vương Nghĩa Thiên cánh tay, cái kia vết sẹo là Vương Nghĩa Thiên trước kia sông sáo bên ngoài lúc lưu lại. Ông! Vương đạo đằng đằng sát khí, rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp chân đạp đại ấn hướng về Phù Vân Thành mà đi. Trưởng lão, không tốt rồi, cái kia vương đạo trực tiếp giết đi ra ngoài. Vương đạo vừa đi, tiểu có đệ tử báo lại. Không tốt. Thiên Vân trưởng lão đằng mà một chút đứng lên, sau đó vội vội vàng vàng mà phân phó vài câu liền đằng không mà đi. Một ngày một đêm điên cuồng chạy đi, vương đạo rốt cục chạy tới Phù Vân Thành, giờ phút này đúng là đêm tối, ánh trăng mông lung, có một cổ hàn khí. Vương đạo ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy được động ở trên tường thành một đầu cánh tay, bị một đoạn thanh y tay háo bao vây lấy, lộ ra một đầu dài lớn lên vết sẹo, máu chảy đầm địa, rất dữ tợn khủng bố. Hắn cái mũi mỏi nhừ, tay mũi, hai mắt đẫm lệ mà nhìn qua, cha, hài nhi bất hiếu, lại để cho ngài chịu khổ. Một lát sau, hắn sắc mặt lạnh lẽo, thần niệm nhìn quét, chung quanh thậm chí có hai gã khai mở tàng tầng ba chi cảnh cường giả tại mai phủ, có khác 20 tên thức tỉnh cảnh giới cao thủ, cảnh giới cao thấp không đồng nhất. Tuy nhiên bọn hắn đều sử dụng ẩn nấp thủ đoạn, nhưng ở vương đạo thần dị thần thức phía dưới, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Hừ, các ngươi đã ưa thích ngầm, ta lợi dụng kỳ nhân chi đạo còn thi kia thân. Giờ phút này, vương đạo khoảng cách Phù Vân Thành còn có gần một dặm đấy, cũng không có tới gần, chung quanh còn có thưa thớt đám người. Ông! Vương đạo đang tại đi tới, đột nhiên, thân hình của hắn biến mất, cái thế giới này đã không có thân ảnh của hắn. Sau đó, phốc phốc, không ngừng bên hai. Từng khỏa đầu lâu lăn xuống, quỷ dị chính là cũng không có một giọt máu tươi chảy xuống, bị vương đạo dùng pháp lực phong bế miệng vết thương. Cái này hơi nghiêng, có 10 tên thức tỉnh chi cảnh cao thủ cùng một gã khai mở tàng tầng 3 chi cảnh cường giả. Giờ phút này, những cái kia thức tỉnh chi cảnh cường giả đã bị trừ tận, chỉ còn lại có một gã khai mở tàng cảnh giới cường giả. Nghĩ nghĩ, vương đạo cũng không có động thủ với hắn, thân hình khẽ động, đã đến mặt khác một bên, lần nữa phốc phốc. Dùng lôi đỉnh thủ đoạn chém xuống 10 khỏa đầu lâu. Vô thanh vô tức. Cách đó không xa một gã khác khai mở tàng cảnh giới cường giả đang tại tập trung tinh thần mà chằm chằm vào cửa thành phương hướng quan sát người khả nghi. Ông. Trong đêm tối, hai đạo tử kim trùm tia sáng theo một đôi yêu dị trong con ngươi SHE ra, phảng phất xẹt qua thời không, không để mắt đến khoảng cách. Vèo. Tốc độ quá là nhanh, cuối cùng cái kia hai gã khai mở tàng cảnh giới cường giả chỉ cảm thấy một khẩu nguy hiểm khí tức, giờ khắc này, bọn hắn vô cùng tiếp cận tử vong, muốn tránh. Lại không biết như thế nào trốn. Bởi vì này sợi nguy cơ đến không hiểu thấu, lại để cho người tìm không thấy dấu vết. Ầm ầm. Sau đó, hai người trong đầu vụ vụ, như đầy trời lôi đình ầm ầm nổ tung, nguyên thần tiêu tán, thân thể bị một cổ quỷ dị nhi lực lượng cường đại từng khúc tan ra lấy, hóa thành hư vô. Vương đạo hư lạnh một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh đến dưới tường thành, hắn vô thanh vô tức mà quỳ xuống dập đầu một cái, rồi sau đó dưới chân giẫm mạnh, như đạp trên thang trời trôi nổi ở giữa không trung. Thân thủ của hắn chậm chạp mà giải khai cái kia căn treo cánh tay dây thừng, cánh tay xúc tu đã lạnh bớt, huyết dịch đã bắt đầu cứng lại, huyết nhục phát xanh. Hắn mắt rưng rưng nước, run rẩy cầm cha hắn đoạn tí, đứt tay, bờ môi ông động lên. Xa nhớ năm đó, cái này đầu cánh tay ôm chính mình vượt qua bao nhiêu cái ngày đêm, đã cho chính mình bao nhiêu quan tâm cùng che chở. Ngày nay, vương đạo trong lòng có một vòng sát ý, sát khí trùng thiên, cuối cùng, hắn trực tiếp hiện hình, thần phong bảo kiếm nơi tay. Vâng. Kiếm quang trùng thiên, có vô tận sát khí ngưng tụ, kinh tản mây đen, giải khai ánh trăng. A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay cầm kiếm làm chạm thiên hình dạng, cuối cùng oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên thiên lôi giống như nổ vang, như một đạo phích lịch chầm ra. Ù ù, đại địa đang chấn động, tường thành tại sụp đổ, vô số đạo rú thảm âm thanh không ngừng vang lên, có huyết dịch bắn tung tóe. Cuối cùng, ở đằng kia lôi đình một kiếm xuống, cả tòa phù vân thành tường thành đều bị bổ ra rồi, ầm ầm, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, từng khúc sụp đổ. Vương đạo vừa rồi ra tay thật sự quá là nhanh, theo cởi xuống Vương Nghĩa Thiên cánh tay đến một kiếm chém ra nhanh đến lại để cho thủ thành Vô Cực Tông đệ tử phản ứng không kịp. Một kiếm này, hắn là tại nói cho Vô Cực Tông chính mình đã đến, đến lúc đó hội đúng giờ phó ước, hắn không hy vọng cha mẹ lại đã bị bất luận cái gì tổn thương. Mắt nhìn tàn phá thành trì, Vương đạo nhanh chóng đã đi ra, chỉ chờ Hậu Thiên buổi sáng đến nhà. Vừa quay người lại, hắn thấy được một người, Thiên Vân trưởng lão. Ha ha, thủ đoạn của ngươi thật đúng là khó lường, vốn đang lo lắng ngươi trong hội Vô Cực Tông gian kế, không nghĩ tới trực tiếp bị ngươi phản giết. Thiên Vân đem vừa rồi Vương đạo hết thể động tác đều xem tại trong mắt, hoảng sợ vô cùng. Nhất là cái loại nảy quỷ dị khó lường ẩn thân thủ đoạn, căn bản là vô tích có thể tìm ra, còn muốn thực lực của hắn, khoảng cách lần trước thần mục thành bên ngoài tư biệt, bất quá 2 tháng có thừa, hắn vậy mà một đường báo tố lên tới đạo đan đỉnh phong, còn hơn người khác mấy năm khổ công. Hơn nữa, Vương đạo thực lực căn bản không thể dùng mặt ngoài cảnh giới đến cân nhắc, hiện tại thức tỉnh chi cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Về phần cuối cùng Vương đạo diệt sát 2 gã khai mở tàng cảnh giới cường giả đích thủ đoạn, hắn căn bản sẽ không có nhìn rõ ràng, bất quá, chắc hẳn là nào đó bí bảo a, chẳng lẽ là cái kia cái thần bí sư phụ cho hắn khó lường thủ đoạn. Thiên Vân càng nghĩ càng kinh hãi, cuối cùng dứt khoát không muốn, quá đả kích nặng nề. Đa tạ tiền bối ưu ái, chính là tiểu tặc còn không gây thương tổn ta. Vương đạo nói, vừa rồi trải qua một hồi giết chóc, trên người nhưng có chút lãnh khốc. Vô Cực Tông, sáng ngời đại điện tại ban đêm như trước như là ban ngày, hào quang lập lòe, màu khí mở mịt. Tông chủ, Phù Vân Thành phát hiện tiểu tử kia tung tích, hắn đã hiện thân. Sau đó, có người đến đây bẩm báo, đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần. Tông chủ, thuộc hạ lập tức phái người đuổi giết. Người kia nói. Nghe vậy, Vô Cực Tông chủ khoát tay áo, không cần, hắn đây là nói cho ta biết hắn hội đúng giờ phó ước, đây là một cái tín hiệu. Hừ, đến lúc đó ta muốn làm chúng tướng hắn phanh thây xé xác, vô luận người phương nào tương trợ hắn cũng không có dùng. Vô Cực Tông chủ lạnh lùng nói, toàn thân sát ý tràn ngập. Theo hắn, Vương đạo có thể thuận lợi đem Vương Nghĩa Thiên cánh tay vỡ xuống, hơn nữa còn chạm giết mình bố trí tinh anh nhân thủ, nhất định là có người tương trợ. Chỉ là hắn thật bất ngờ, thậm chí có người dám tại khiêu chiến Vô Cực Tông uy nghiêm, tương trợ tiểu tử kia. Cái này đồng thời cũng nói rõ người nọ thực lực nhất định rất cường, bằng không thì không phải làm như vậy. Đảo mắt, thời gian đã qua, đã đến cùng Vô Cực Tông ước định thời gian. Hôm nay, Phù Vân Thành người ta tấp nập, rất nhiều có uy tín danh dự thế lực lớn đều trước tới bái phỏng, Vô Cực Tông chiêu cáo thiên hạ, không người nào dám không nể tình. Mà ngay cả thần vũ đế quốc hoàng thất đều có người đến đây, trang diện thật là hùng vĩ. Vương đạo, không biết Phong lão có thể hội giá lâm. Thiên Vân trưởng lão hỏi, nếu là Phong lão tới đây, hơn nữa Thiên Vân Tông thiên hành, Thần Vũ Đế quốc VIV nhất 3 đại cường giả tụ tập thứ 2, cái kia Vô Cực Tông vô luận như thế nào cũng không dám lô mãng. Lão đầu tử hiện tại có lẽ ở vào mấu chốt thời kỳ, ta không nghĩ quấy nhiều hắn. Vương đạo thở dài, cũng không có thông chi Phong lão, hắn đang tại trùng kích cái kia chí cao vô thượng cảnh giới, đối với lão đầu tử mà nói là rất quan trọng yếu, hắn sợ ảnh hưởng đến Phong lão bế quan. Cho nên không có quấy rầy hắn. Vô Cực trên đỉnh, phi thường náo nhiệt, rất nhiều có uy tín danh dự thế lực nhao nhao đổ tới, cơ hồ tụ tập trong thiên hạ cao cấp nhất một hàng. Mà Vô Cực Tông cũng không có hỉ tiếp khách khách di tứ, ngược lại có cổ khắc nghiệt chi khí, xa xa mà có thể cảm thấy có cổ lạnh lùng sát khí trùng thiên, khiến cho cái này tòa tiêm như thần mang ngọn núi thoạt nhìn càng hung hiểm hơn chút ít. Hải Sa Bang đến, hiến Hải Nam Thần Châu một đôi. Thần Kiếm Môn đến, hiến Tử Kim tham gia, Sâm, một đôi. Thanh Tâm phải đến, hiến Tụy Quả Tiên một quả. Nguyên một đám có uy tín danh dự thế lực lục tục lên, đưa lên một phần lại một phần đại lễ. Thần Vũ Đế quốc hoàng thất Độc Câu Ngạo Thiên lão vương gia cùng với Tam hoàng tử Độc Cô Thiên Giá Lâm. Lập tức, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lập tức về sau, xôi trào, dĩ nhiên là Thần Vũ Đế quốc hoàng thất. Không biết bọn hắn hội ôm lấy hạng gì thái độ. Vô Cực Tông thần uy càng phát ra cái thế rồi, một chiêu phát ra, mà ngay cả hoàng thất đều muốn cho 3 phần mặt mũi. Rồi sau đó, gần đây thái độ lãnh đạm Vô Cực Tông, lập tức, có 2 đại thiên phàm cảnh giới trưởng lao ra nên đón, đằng sau đi theo vô số đệ tử. Ai nha, nguyên lai là lão vương gia cùng Tam hoàng tử, ta Vô Cực Tông thật sự là sợ hãi. Trong đó một gã thiên phàm cảnh giới lao giả nói ra, thái độ khiêm tốn đến cực điểm, phi thường nhiệt tình. Lão vương gia Độc Câu Ngạo Thiên, cũng là một cái truyền kỳ giống như đích nhân vật, thực lực rất mạnh. Hắn sớm thì đến được thiên phàm đỉnh phong chi cảnh nhiều năm, chỉ vì trước kia chinh chiến căn cơ bị hao tổn. Bởi vậy chậm chạp không có bước vào thần thông chi cảnh. Cái này là cả hoàng thất tiếc nuối, làm cho người tiếc hận. dùng lão vương gia thiên phú, sớm nên bước vào cảnh giới kia rồi, hắn là thần vũ đế quốc bỏ ra quá nhiều, bởi vậy, mà ngay cả hiện giữ đế vương đều đối với hắn tôn kính có ra, nhưng có chỗ mệnh, không chỗ nào không theo. Đây là một cái cương nghị khôi ngô lão gia tử, thoạt nhìn hơn 50 tuổi, một thân kim hoàng cầm bảo, mắt hổ như điện, tinh khí thần rất đủ, tuy nhiên tuổi già, nhưng vẫn cửu có thể nhìn ra lão gia tử lúc tuổi còn trẻ vô thượng phong thái, năm đó kinh diệm hắn nhất định phong lưu phong khoáng, thịnh hành ngàn vạn thiếu nữ. Lão vương gia bên cạnh là một người tuổi còn trẻ, đại khái hơn 20 tuổi bộ dạng, tu vi tại đạo đan đỉnh phong chi cảnh, tại bằng chứng ấy tuổi xem như tương đương kinh diễm. Thanh niên một thân áo bào màu vàng, mày kiếm mắt sáng, thần thái tuấn lãng, chỉ là trên người có một cổ ngạo khí cùng nhuệ khí, đây là thân là hoàng thất đệ tử khó tránh khỏi, trời sinh thì có một cổ cao ngạo. Nghe nói thiểu tông chủ tin dữ, bổn cung cảm giác sâu sắc đau lòng, bổn cung cùng Đan Vân huynh tình như thủ túc, giao tình không phải là nông cạn. Thật sâu bội phục Đan Vân huynh kinh diễm có tư thế, lại không muốn hắn trắng niên. Gặp ác nhân thủ, lần này bổn cung định muốn thân thủ là Đan Vân huynh báo thủ, còn hắn một cái công đạo, hơn nữa hội thỉnh cầu phụ vương truy phong Đan Vân huynh là thiếu niên hộ quốc quốc sư, dùng bày ra ai điếu. Tam hoàng tử đến một lần liền tỏ rõ lập trường, dẫn phát xôn xao. Thấy vậy, bên người lão vương gia độc Câu Ngạo Thiên mày nhíu lại dưới, tựa hồ có chút bất mãn. Chương 141, Du Ngoạn Sơn Thủy Vô Cực Tông. Thanh tú bàng bạc ngọn núi có một đầu dài lớn lên bạch ngọc bậc thang, vốn lượn khúc chiết, xa xa nhìn lại, nếu thật long thân thể. Đường núi trên bậc thang, mảng lớn người lục tục lên núi, kín người hết chỗ, phảng phất như một con trường long, phi thường náo nhiệt. Cho đến giữa trưa liệt dương treo trên cao, sáng chói hào quang cực nóng vô cùng, có chút tu vi thấp đệ tử đầu đầy mồ hôi. Lúc này, như cũ có rất thưa thất người lục tục lên núi. Ông! Đột nhiên, chung quanh không hiểu lạnh xuống, độ ấm bỗng nhiên hạ thấp trở về không độ phía dưới. Có một cổ lăng liệt chi khí, lại để cho người cảm thấy phát ra từ nội tâm lạnh. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu hồi trở lại xem, một thiếu niên, một thanh kiếm, bước chân nhẹ nhàng mà kiên định, thân hình của hắn thoạt nhìn rất chậm, nhưng có chút hoảng hốt, thường thường một bước phóng ra đã đi rồi rất xa, đây là thân hình đạt đến mức tận cùng sau sinh ra tan ảnh. Thật cao sâu thân pháp, thiếu niên này là ai hả? Có người phát ra từ nội tâm tán thưởng. Đứng lại, người nào dám tại Vô Cực Tông cầm kiếm mà đi? Đúng lúc này, có Vô Cực Tông đệ tử quát. Nói cho Vô Cực lão tặc, ta Vương Đạo đã đến. Vương Đạo lạnh lùng đáp lại. Vương Đạo? Cái gì? Là ngươi? Cầm xuống. Có người giật mình, lập tức lần nữa quát. Hừ. Đối mặt vọt tới mấy người, Vương Đạo chỉ là hừ lạnh một tiếng, lập tức một cổ phong bạo mang tất cả, đối diện hai người sắc mặt đột biến, bọn hắn cảm giác mình đạo đan đang kịch liệt run rẩy, có răng rắc thanh âm, tùy thời có thể vỡ vụn. Trong nội tâm vô cùng hoảng sợ. Nhao nhao rút lui, đây là hai gã đạo đan tầng 3 chi cảnh tuần sơn đệ tử, tu vi không cao. Hai người tiếp xúc đến Vương Đạo ánh mắt lạnh lùng, trong nội tâm phát run, phát ra từ nội tâm có loại sợ hãi. Ngươi! Ngươi chờ, nhìn ngươi còn có thể hung hăng càn quấy đến khi nào, hôm nay tông chủ chắc chắn ngươi phanh thây xé xác. Trong đó một gã Vô Cực Tông đệ tử cả gan, chịu đựng đầu đầy xuống trôi mồ hôi, đặt xuống một câu ngoan thoại lập tức đi bẩm báo. Vương Đạo đã đến! Vương Đạo đã đến! Trên đường đi, hai người giống to, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đạo, bởi vì chỉ có hắn không giống người thường, trên người có một cổ đáng sợ sát khí, cầm kiếm mà đi. Vừa muốn di chuyển bước chân, đột nhiên, có 5-6 đạo tuổi trẻ thân ảnh ngăn cản trước người, là đến đây bái sơn một ít thế lực đệ tử. Vị huynh đài này, cầm kiếm vào núi đối với Vô Cực Thánh Phong không khỏi quá bất kính đi à. Kính xin giải kiếm. Hắn một người trong gần chừng 30 thanh niên nói ra, thực lực đồng dạng đạt đến đạo đan đỉnh phong chi cảnh. Thiên tư cũng xem là tốt. Các ngươi quản được hơi nhiều. Vương Đạo nói. Vị huynh đài này như thế bái sơn, thật sự là có chút thất lễ, tại hạ liệt núi phái không giả sơn, như huynh đài tin được tại hạ liền đem thần binh giao cho tại hạ thay đảm bảo như thế nào. Có người khác nói ra. Ngươi là gan không nhỏ, dám mưu đoạt ta thần binh. Vương Đạo lông mi nhảy lên, lạnh như băng nói. Huynh đài đã hiểu lầm, chúng ta là có ý tốt, chỉ là vi huynh đài đảm bảo một lát, đợi chút nữa phía sau núi tự nhiên trả lại. Một danh khác thanh niên nói ra, xa xa, sư môn của bọn hắn trưởng bối khen ngợi mà nhìn xem, nhao nhao gật đầu. Đồng thời, nhìn về phía Vương Đạo trong tay thần binh thời điểm, trong mắt có không che giấu được tham lam, cách rất xa tiểu có thể cảm giác được thần binh phong mang cùng hàn khí, rất hiển nhiên, đây là một thanh tuyệt thế thần kiếm, giá trị vô lượng. Ta xem không cần, ngươi đợi có thể hồi trở lại. Vương Đạo trả lời, huynh đài như vậy có thể không đúng, Vô Cực Tông chính là thiên hạ thánh tông, ngàn năm uy danh không thể khinh nhẫn. Sao có thể cầm kiếm vào núi, còn tí ti không che giấu chút nào hắn phong mang. Mấy người không chút nào động, như trước chất vấn, giờ phút này có chút hùng hổ dọa người. Huynh đài hay là giải kiếm A, do ta liệt núi phái là ngươi đảm bảo, chẳng lẽ còn lo lắng sao? Ta xem không có cái này tất yếu vương đạo như trước lạnh lùng, giờ phút này đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Đúng rồi, huynh đài, giải kiếm A, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta liệt núi đưa cho ngươi nuốt riêng hay sao? Chư vị không cần nói nhiều, xin cho khai mở. Hẳn là huynh đài là không tin được ta liệt núi phái, xem thường chúng ta. Sáu trên thân người tản mát ra một cổ khí cơ áp bách hướng vương đạo, đây là muốn mạnh mẽ bắt lấy. Muốn chết. Vương đạo cũng nhịn không được nữa, giờ phút này cũng không cần phải ẩn nhẫn. Ầm ầm. Chấn động toàn thân, một cổ tuyệt cường khí thế bộc phát, nghiền áp hướng đối diện sáu người. Sáu người chính giữa có một gã đạo đan đỉnh phong chi cảnh, mấy người khác đều là sáu tầng đến tám tầng không đều. Rầm rầm. Phốc phốc. Những người này tu vi tuy nhiên bất phàm, nhưng chỗ ngưng tụ đạo đan cũng không quá đáng là xanh trắng chi sắc, liền màu đỏ đạo đan đều không có ngưng tụ thành công, làm sao có thể đủ chống đỡ được vương đạo nghiền áp. Không ngừng mà trong miệng chắn huyết, đạo đan nổ vang, răng rác rung động, có bạo liệt dấu hiệu. Rầm rầm. Sau đó, bọn hắn bị một cổ không hiểu khí cơ trực tiếp ném đi ra ngoài, liền phản kháng đều làm không được, kể cả tên kia đạo đan đỉnh phong cảnh giới cường giả. Lại dám ngăn trở, giết không tha. Một đạo âm thanh lạnh như băng lượn lờ, lại để cho mấy trong lòng người rét run. Vèo. Thân hóa gió mạnh, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sáu người kia sư môn tiền bối cũng không có ra tay, bởi vì đối với bọn họ mà nói có mất thân phận. Sắc mặt tái nhợt mà nhìn qua bị đánh bay ra ngoài nhà mình đệ tử, người ta thế nhưng mà cả tay đều không có động, cái này là lớn lao xỉ nhục. Ồ, đây không phải là liệt núi phái người sao, như thế nào người ta cả tay đều không có huy động một chút bọn hắn tiểu bay ra ngoài hả? Liệt núi phái hôm nay đều là một đám hổ giấy sao? Bọn hắn đang diễn trò, đùa giỡn a? Xem ra liệt núi phái càng ngày càng không có tiến triển, tuổi của bọn hắn nhẹ một đời càng là không chịu nổi một kích a. Có người gặp được một màn này, nhao nhao nghị luận, khiến cho liệt núi phái trưởng môn, trưởng lão mặt mo càng thêm không ánh sáng, hận không thể chính bọn hắn cũng trực tiếp bay ra ngoài, hay không nghe thấy tâm không phiền. Trên đường đi, vương đạo như gió bay điện chớp đi về phía trước, trên đường, vậy mà lần nữa có không có mắt muốn khó xử hắn, như đoạt hắn thần binh. Lần này là vài tên thức tỉnh 2 tầng 3 cường giả, đều là trung nhân nhân. Vâng! Kết quả, bị vương đạo một kiếm bổ ra, trực tiếp chạm đã bay đi ra ngoài. Rồi sau đó, có chút tông môn không biết xấu hổ thậm chí có thức tỉnh 6 tầng chi cảnh trưởng lao ra tay, ánh mắt tham lam nhìn qua vương đạo trong tay thần kiếm. Vô lượng thiên tôn, lao đạo điệu tiên đạo quan, miếu đạo sĩ, không ngộ đạo người, tiểu hữu kiếm này sát khí quá nặng, hy vọng giao do lao đạo mang về đạo quan, miếu đạo sĩ, do trời tôn đạo quan hóa giải hắn lệ khí, bằng không thì đem gieo hại vô cùng. Một gã tuổi gần 40, thân mặc đạo bào trung niên nhân nói ra, cầm trong tay phất trần. Tu vi trọn vẹn đạt đến thức tỉnh 6 tầng chi cảnh. Ta cho ngươi ngươi dám thu sao? Vương đạo mắt hổ trừng, toàn thân khí thế lại thịnh. Ha ha, tiểu hưu trên người sát khí cũng vô cùng dày đặc, không bằng cùng nhau cùng lao đạo hồi trở lại trong đạo quan tu hành một đoạn thời gian như thế nào? Lao đạo như cũ một bộ thần côn bộ dáng, mặt mũi hiền lành nói, rất có cổ tiên phong đạo cốt cảm giác. Vâng! Vương đạo trực tiếp không khách khí, một kiếm chém ra, như một đạo lôi đỉnh ngàn trời, trực tiếp chém về phía lao đạo. Một kích này hắn dùng ra toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Ha ha! Tiểu hữu sát khí quá nặng, đối với tu hành không ích. Đạo pháp vô lượng. Lão giả cười nhạt một tiếng, trong tay phất trần nhẹ nhàng di động, có một cổ kỳ dị năng lượng khuếch tán, như một mảnh dài hẹp sợi tơ, trực tiếp quấn quanh hướng vương đạo lăng lệ ác liệt đáng sợ kiếm quang. Cái kia đầu sợi tơ giống như sắt trời, không thể phá vỡ, hơn nữa rậm rạp chẳng chỉ đấy, có một cổ rất mạnh nhu tính. Trong lúc nhất thời vậy mà thật sự đem vương đạo công kích cho đã ngăn được. Hừ. Phá. Vương đạo hừ lạnh một tiếng, kiếm thế nhất chuyển, đại thuật lần nữa diễn biến. Vành sau một khắc, hắn bổ đi ra lôi đỉnh kiếm quang ầm ầm nổ đùng, bành trướng mãnh liệt lấy, có một treo treo kim sắc tinh hà bị vung ra, cuồng bạo vô cùng, tại tàn sát bừa bãi lấy. Nhu có thể khắc vừa, trái lại cũng có thể là. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh, tại đây bạch ngọc bậc thang trực tiếp bị hủy mảng lớn. Lão đạo 3000 nhu tí ti lập tức từng mảnh băng liệt, bản thân cũng bay ngược đi ra ngoài, trong miệng ho ra máu, trong mắt có nồng đậm kinh hãi, sợ hãi mà nhìn qua vương đạo. Hắn không biết đây là loại nào đại thuật, vì sao biến hóa nhanh như vậy. Một chiêu đánh ra, như mấy chiêu phát ra cùng một lúc, vậy làm sao có thể địch? Như bất quá người dám ngăn trở vương mỗ, trực tiếp diệt sát. Vương đạo âm vang hữu lực nói, mắt thần bộc phát ra sáng chói quang, có một cổ lực uy hiếp. Trong lúc nhất thời, vậy mà thật sự không người dám tiến lên. Đương nhiên, những tông phái kia trưởng lão, trưởng môn không tính, bọn hắn kéo không dưới cái kia mặt mo. Còn bên cạnh Vô Cực Tông Tuần Sơn đệ tử một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có nhúng tay, hiển nhiên là Vô Cực Tông chủ chuyện hạ mệnh lệnh, cố ý như thế. Hắn muốn mượn các đại môn phái chi thủ, trước cho Vương Đạo một hạ mã uy. Có ít người khám phá Vô Cực Tông ý đồ, lập tức yên lòng, lần này, thậm chí có một vị khai mở tàng cảnh giới cường giả muốn ra tay với Vương Đạo. Cường đại lực áp bách khiến cho Vương Đạo cảm thấy áp lực, đối mặt khai mở tàng, hắn không có một chút tín tâm, trừ phi vận dụng át chủ bài. Tiểu huynh đệ sát khí thái thịnh không là chuyện tốt, người thiếu niên cần hiểu được nội liễm mới có thể thành tựu châu báu, không bằng theo ta về sơn môn lão phu thu ngươi là quan môn đệ tử tự mình giáo hóa. Đây là người hơn 50 tuổi lão giả, mặt không đỏ tim không ngại nói. Ngươi là tại tìm chết. Vương Đạo lạnh lùng đáp lại. Người thiếu niên tâm tính không được a, đạo tâm bất bình như thế nào tu đạo. Muốn thường xuyên bảo trì một khỏa bình tĩnh tâm. Ông. Vương Đạo toàn thân sát ý đại thịnh, muốn động dùng nguyên thần lực. Thiên linh trong có một cổ nồng đậm mà lại cường đại linh lực bộc phát, con của hắn càng là có chút hơi tử kim vòng ánh sáng bảo vệ phủ lên, nguyên thần lực muốn đem chi công sát. Làm càn, ngươi đợi còn biết liêm sỉ sao? Vào thời khắc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, như lôi đình nổ vang, cả phiến thiên địa đều tại chấn động. Nghe vậy, tất cả mọi người rung động, kinh hãi mà nhìn về phía người tới, một gã lao giả tiên phong đạo cốt, phong độ tư thái tuyệt thế, như một tiên nhân. Hắn chân đạp tường vân, tóc trắng râu bạc trắng. Thân hình phiêu dật, có một cổ xuất trần cảm giác, đúng là Thiên Vân trưởng lão. Cái này, hắn là Thiên Vân Tông Thiên Vân trưởng lão. Có người nhận ra lão giả, khiếp sợ nói. Thiên Vân trưởng lão như một tiên nhân đáp xuống, đi vào Vương Đạo phụ cận, một đôi mắt phi thường sáng ngời, bị hắn chằm chằm vào mọi người có cổ trần trụi cảm giác, toàn thân cao thấp không có một điểm bí mật, trong lúc vô hình có một cổ uy nghiêm uy hiếp nhân tâm. Bái, bái kiến. Thiên Vân trưởng lão. Khó xử Vương Đạo tên lão giả kia có chút run sợ nói, thoáng xoay người đối với Thiên Vân trưởng lão hành lễ, mặt mo đỏ bừng, nóng hổi, Thiên Vân trưởng lão câu nói kia lại để cho hắn xấu hổ vô cùng. Lùi ra. Thiên Vân trưởng lão uy nghiêm mà quát, hắn âm thanh như sấm, chấn tên lão giả kia linh hồn đều nhanh tản. Vâng. Lão giả sợ hãi, nhanh chóng thối lui, không dám lại dừng lại một lát. Thấy vậy, mặt khác các đại phái người cũng đều nhao nhao quay đầu lên núi mà đi, không hề có ý đồ với Vương Đạo. Đa tạ tiền bối. Vương Đạo ôm quyền nói tạ. Ha ha, ta và ngươi tầm đó khách khí cái gì, tại thân mục thành ngươi nhưng đối với lão phu có ân cứu mạng. Thiên Vân hiền lành nói. Sau đó, Thiên Vân trưởng lão cùng Vương Đạo đồng hành, hai người thân hình ngược phong, lưu lại một mà tàn ảnh nhanh chóng đến đỉnh núi. Trên đường đi xem núi Vô Cực Tông đệ tử căn bản không dám vì khó chút nào, Thiên Vân cho cảm giác của bọn hắn giống như là một chân tiên, không thể khinh nhẫn, càng không thể chiến thắng, không người dám khiêu chiến hắn uy. Thiên Vân giờ phút này thực lực có thể nói thần thông phía dưới vô địch, hắn đã luyện hóa được tiên tiên chi tinh, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ đột phá đến thần thông chi cảnh. Mặc dù là hiện tại, tu vi của hắn cũng so bình thường thiên phàm đỉnh phong cảnh giới cường giả muốn mạnh hơn rất nhiều, khả dĩ xưng là nửa bước thần thông. Chương 142, Giang Co Vô Cực Tông Chủ. Vô Cực Phong, một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, sương mù vân vít, muôn hình vạn trạng, đây là một tòa có linh mạch ngọn núi, có nói không nên lời linh tính. Du ngoạn sơn thủy đỉnh núi, càng có vừa xem mọi núi nhỏ, thân ở tuyệt đỉnh cao sử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đáy càng xa, cảm giác. Theo đỉnh núi hạ xem, thiên hạ hết thể nhìn một cái không sót gì, giống như càn khôn nắm, chỉ điểm giang sơn. Thiên Vân trưởng lão. Là Thiên Vân trưởng lão. Đỉnh núi tiếng người huyên náo, người ta tấp nập, nhưng khi nhìn thấy thiên sau mây, nhao nhao hành lễ, chào hỏi. Thiên Vân thân phận tôn quý, trước kia càng thêm Thiên Vân tông tông chủ. Thủ bát phương triều bái, thiên hạ cùng tôn linh. Bất quá, mọi người cũng rất tò mò, Thiên Vân Tông cùng Vô Cực Tông gần đây bất hòa, thậm chí có thể gọi là tử địch. Ngay tại đoạn thời gian trước, hai tông còn có đánh đập tàn nhẫn xu thế, hơn nữa mâu thuẫn còn rất đủ, nhưng chẳng biết tại sao lần này Thiên Vân Tông Thiên Vân trưởng lão vậy mà tự mình giá lâm, lại để cho người có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác, sờ không được ý nghĩ. Không cần bẩm báo, bên này tình huống Vô Cực Tông chủ sớm đã biết. Hắn cũng không ngờ rằng Thiên Vân vậy mà sẽ đến, hơn nữa còn là che chở Vương Đạo mà đến. Thiên Vân, ngươi là gan cũng không nhỏ, vậy mà tự mình mà đến, sẽ không sợ hôm nay không xảy ra ta Vô Cực Tông sao? Một gã thiên phàm chi cảnh Vô Cực Tông trưởng lão đi tới âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi là người phương nào? Gọi Vô Cực đi ra cùng ta trò chuyện với nhau. Thiên Vân trưởng lão trực tiếp không khách khí mà nói, ngữ khí uy nghiêm, bá đạo, có loại làm cho người không thể cự tuyệt cảm giác. phảng phất đây là mệnh lệnh. Như này sinh mãnh, làm cho đám người xôn xao. Nhao nhao cảm thán, Thiên Vân không hổ là thiên hạ tất cả tông tôn sư, tuy nhiên nhượng xuất tông chủ vị, nhưng phong thái theo thịnh. Mà Vô Cực Tông cái kia tên Thiên Phàm chi cảnh trưởng lão lại sắc mặt từng hồng, nghẹn được không nhẹ. Thiên Vân trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, ngươi là ai? Ta không có ấn tượng, ngươi còn không xứng nói chuyện với ta, gọi các ngươi tông chủ đi ra, ta cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến đây lôi kéo làm quen. Thiên Vân, ngươi cuồng vọng. Tên kia Thiên Phàm chi cảnh trưởng lão giận dữ, một tấm mặt mo này đỏ lên. Vốn bọn hắn Vô Cực Tông hôm nay thụ thiên hạ các phái triều bái, mà hắn lại quý là Vô Cực Tông trưởng lão, thân phận tôn quý, càng thụ tôn sùng, đang tại hung hăng mà hưởng thụ các loại định nọt ngữ điệu, lòng hư vinh đang tại bị thỏa mãn. Nào biết, lại bị Thiên Vân một câu cho sặc đến thiếu chút nữa nghẹn chết, làm cho lúc trước hắn sở hữu tất cả vui sướng đều biến mất vô tung, cái loại này đối với chính mình khinh bỉ cùng bỏ qua, lại để cho hắn làm sao có thể không giận. Như thế nào? Thiên Vân không chút nào lại để cho, tuy nhiên ngày thường thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, hiền lành hòa ái bộ dạng, không có chút nào khói lửa khí, nhưng giờ phút này cường thế bắt đầu thật đúng là có thể đem người tươi sống đẻ chết. Thiên Vân, ngươi thật đúng là cho rằng đây là đang các ngươi Thiên Vân Tông, Vô Cực Tông cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể dương oai địa phương, khuyên ngươi hay là biết điều một chút. Một danh khác thiên phàm chi cảnh cường giả lạnh giọng nói ra, một chút cũng không có khách khí. Ngươi lặp lại lần nữa. Thiên Vân lông mi nhảy lên, râu tóc không gió mà bay, quần áo đồng bền, có một cổ khí phách cùng cường thế. Ngươi! Ta nói Vô Cực Tông không phải cái gì a? Ba ba ba! Lại để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm chính là, tên kia Vô Cực Tông trưởng lão vẫn chưa nói xong, một hồi ba ba ba. Thanh âm vang lên, thanh âm thanh thúy, vang vọng khắp ngọn núi. Đó là bạn thai thanh âm, tất cả mọi người không có thấy rõ Thiên Vân là như thế nào ra tay, khi thấy lúc, không, là trước nghe tiếng, rồi sau đó nhìn lại, Thiên Vân đã tại đâu đó cuồng bạn thai rồi, đánh chính là tên kia Thiên Phàm chi cảnh lão giả ngã trái ngã phải, cuối cùng trực tiếp một cái tắt rút đã bay, đánh bại một tòa núi nhỏ. Một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, hiện trường trong lúc nhất thời yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người hóa đá. Xúc điệu thành thốn cái từ này hiện hiện tại vương đạo trong óc, Thiên Vân vậy mà sơ bộ nắm giữ loại năng lực này một chút ra lông, đã khoảng cách thần thông cảnh giới rất gần, tùy thời đều có thể bước vào. Đây là một loại đại thần thông, tên là thần đủ thông, sơ bộ thể hiện liền vì đi đường nhẹ nhàng, thân pháp cực nhanh, mà trung giai là được xúc điệu thành thốn, vừa xài bước ra, như thiên nhai chỉ xích. Có thể lập tức đến, nếu có thể đủ tu đến trung cực cảnh giới, xứng đáng một bước ra, thiên hạ đến, có thể vượt qua giới mà đi, bỏ qua không gian giới hạn, vũ trụ tinh không đều muốn không tồn tại khoảng cách đáng nói. Hiện tại, Thiên Vân xưng là nửa bước thần thông tuyệt đối không đủ, thần thông phía dưới hắn đã vô địch. Phải biết rằng, vừa rồi vị kia Vô Cực Tông trưởng lao thế nhưng mà thiên phàm 8 tầng chi cảnh, lại bị Thiên Vân một cái tát cho rút phi, đánh bại một tòa núi nhỏ phong. Một danh khác thiên phàm cảnh Vô Cực Tông trưởng lao thấy vậy, trực tiếp không có tính tình, bờ môi phát run, hai mắt còn có nồng đậm kinh hãi. Thiên Vân chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, làm cho vị này kinh hãi không hiểu Vô Cực Tông trưởng lao trong nội tâm hốt hoảng, hắn sợ mình cũng sẽ bị trước khi vị kia lão huynh đồng dạng, bị cuồng phiến dừng lại cái tát, rồi sau đó lại một cái miệng rộng tử trực tiếp rút đi ra ngoài, đạp nát một cái ngọn núi. Nếu như nói như vậy, thật sự là thật mất thể diện, hắn tình nguyện như vậy văn nhã mà vứt bỏ một ít mặt mũi. Dù là lại bị Thiên Vân dùng lời nói nghẹn chết cũng được, hắn nhận biết. Ha ha, Thiên Vân, thật sự là chúc mừng, xem ra ngươi tùy thời đều có thể rảo bước tiến lên đến, chỉ là thiếu khuyết một cơ hội mà thôi. Cả ngọn núi đột nhiên vang lên một giọng nói, nhu hòa, lạnh nhạt, đã có một cổ khí phách cùng bệ nghễ, thanh âm mông lung, vừa giống như ủ ủ lôi đỉnh, bầu trời có phủ vân cuồn cuộn, dãy núi cộng minh, dư âm không tiêu tan. Đạo này thanh âm vừa ra, có muôn hình vạn trạng, phảng phất thần linh pháp chỉ đồng dạng. Nói là làm ngay. Nhiều năm không thấy, ngươi ngược lại là càng ngày càng uy phong. Thiên Vân không mặn không nhạt mà trả lời. Ha ha, khá tốt. Tiểu tử, con ta thế nhưng mà ngươi giết. Sau đó, Vô Cực Tông chủ cắt nhập chính đề, thẳng hỏi Vương Đạo. Tộc của ta người có thể trong tay ngươi. Vương Đạo không có trả lời, ngược lại như thế đáp lại. Xôn xao. Đám người đứng ngoài xem xôn xao, mỗi người khiếp sợ, tiểu tử này là ai nha, cũng dám như thế cùng Vô Cực Tông chủ đối thoại. Không có chút nào tôn kính. Vô Cực Tông chủ là người phương nào? Thần Vũ Đế quốc bá chủ, bệ nghệ thiên hạ, uy trấn bát phương, thân phận tôn quý mà ngay cả hoàng thất đều muốn khách khách khí khí đích, chưa từng có người dám như thế cùng hắn đối thoại. Ngươi thật to gan, dám như thế nói chuyện với ta. Vô Cực Tông chủ thanh âm đột nhiên lạnh lùng xuống dưới, có một cổ cảm giác gáp bách nghiền áp hướng Vương Đạo. Thiểu cùng ta sĩ diện, ta không ăn ngươi bộ kìa, hôm nay đã đến, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Vương Đạo lần nữa đáp lại, thiên vân trên người khí cơ đưa hắn bảo vệ bảo hộ lên, cũng không có bị Vô Cực Tông chủ uy áp. Ha ha, không tệ, tốt một thiếu niên lang, có chí khí, rất tốt, rất tốt. Ha ha. Vô Cực Tông chủ mà nói lại để cho người sợ không được ý nghĩ, không biết hắn vừa mừng vừa lo, cười ha ha lấy, có chút vẻ sợ hãi. Lại dám như thế đối với Vô Cực Tông chủ vô lễ, còn không mau mau quỳ xuống. Đột nhiên, một gã mặc kim hoàng cẩm bào thanh niên xuất hiện, nghiêm nghị quát, tràn đầy uy nghiêm. Ngươi tính toán cái thứ gì? Vương Đạo lạnh giọng chất vấn. Ngươi, bổn cung chính là Thần Vũ Đế quốc hoàng thất dòng chính tam hoàng tử Độc Cô Thiên là đấy. Thanh niên ngạo nghễ nói. Nói xong hai tay lưng đeo sau lưng, ngạo nghệ ưỡn ngực, nói không nên lời phong độ tư thái. Tu sĩ không hiểu quốc sự, cũng không biết hoàng thất, ngươi vị này tam hoàng tử không hảo hảo quản lý thiên hạ đại sự chạy đến chúng ta tu sĩ giang hồ tới làm cái gì? Vương Đạo nói. Ngươi, hôm nay chính là Vô Cực Tông to lớn sự tình, bổn cung đến đây tương hạ, thuận tay xử lý ngươi cái này hung đồ là Đan Vân huynh báo thủ. Tam hoàng tử nói ra. Ngươi này đây tu sĩ người giang hồ thân phận mà đến. Hay là dùng hoàng thất thân phận mà đến? Nếu như là đại biểu hoàng thất, ngươi đường đường một cái hoàng tử vì sao luôn mồm lộ vẻ giữ gìn lịnh nọt Vô Cực Tông? Chẳng lẽ hôm nay Thần Vũ Đế quốc hoàng thất đã biến thành Vô Cực Tông nước phụ thuộc? Vương Đạo nghiêm nghị chất vấn, nhiều tiếng như sấm. Lời này vừa ra, lập tức, tam hoàng tử sắc mặt đại biến, một hồi đỏ bừng cùng xấu hổ. Mà bốn phía càng là đám người sôi trào, một mảnh hoảng hốt cùng nghị luận, Vương Đạo đích thoại ngữ quá mức sắc bén. Giam ba câu liền đem tam hoàng tử đổ lên lưới đao đỉnh sóng lên, cho cài lên đỉnh đầu thiên đại mũ. Hừ, bổn cung tuy nhiên quý là hoàng tử, nhưng cũng là tu luyện chi nhân, cùng Đan Vân huynh chính là bạn tri kỷ, tự nhiên muốn vì hắn báo thù, huống chi giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, chính là thiên kinh địa nghĩa. Đã là tu sĩ, cái kia liền không nói chuyện xuất thân, ngươi luôn mồm bổn cung, hoàng tử, một bộ cao cao tại thượng bộ dạng bày cho ai xem. Đã muốn báo thù, tiểu cho dù đến. Vương Mỗ một tay đủ để hành hạ ngươi trên dưới 100 cái. Vương Đạo lanh khốc cường thế địa đạo, mà nói. Ngươi! Tam hoàng tử khó thở, anh tuấn mặt đều bóp méo, ánh mắt hung ác mà chằm chằm vào Vương Đạo. Vâng! Hắn toàn thân tu vi bạo tuần, như một cổ cuồng liệt phong bạo mang tất cả bát phương, khiến cho một ít tu vi thấp tu sĩ trực tiếp bị thổi lên. Thiên nhi, lui ra! Đang tại tam hoàng tử sắp ra tay chi tế, một đạo như sấm tiếng quát vang vọng. Theo Vô Cực Tông nội đi ra một gã thân truyện hoàng kim bảo phục lão giả, dáng người khôi ngô, tuy nhiên thoạt nhìn qua tuổi 50 tuổi, nhưng vẫn cựu vẻ mặt hưng phấn, có một cổ khí phách trấn nhiếp. Hoàng thúc, ta lại để cho người mở rộng tầm mắt chính là tam hoàng tử gặp phải lão vương gia Độc Câu Ngạo Thiên, tiêu cùng chuột thấy mèo giống như được, một thân thối tính tình vậy mà tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, trở nên nhu thuận vô cùng. Lui ra, lão vương gia Độc Câu Ngạo Thiên lại uống, mắt hổ trợn lên. Thần quang tứ xạ, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Tại lão vương ra tiếng quát xuống, tam hoàng tử rốt cục xám xịt mà rút đi. Nhìn xem tam hoàng tử, lão vương ra trong nội tâm thở dài, cuối cùng là dưỡng tại nhà ấm ở bên trong đóa hoa, không trải qua luyện khó ra hồn. Hắn tên là Độc Câu Ngạo Thiên, mà tên tam hoàng tử đồng dạng có chứa một cái chữ thiên, Độc Cô Thiên. Đây là hắn phụ thân hiện giữ Thần Vũ Đế quốc đế vương cố ý chịu, lão vương ra Độc Câu Ngạo Thiên dưới gối không còn. Hắn cả đời là Thần Vũ Đế quốc bỏ ra quá nhiều. Vì vậy, hắn muốn kẻ này như đối đãi hắn đi đối đãi Lao Vương gia, từ nhỏ cơ hồ là Lao Vương gia nhìn xem hắn lớn lên, dạy hắn không ít thứ đồ vật, khả dĩ xem như hắn nửa cái lao sư. Nhưng giáo đồ vật nhiều hơn nữa, cũng không bằng hành tẩu ngàn dặm đường. Không có trải qua mưa gió đóa hoa khó ra hồn, thủy chung sẽ chỉ là đóa hoa mà thôi. Ha ha, tam hoàng tử tâm ý bổn tọa tâm lĩnh, nhưng con ta đại thủ phải bổn tọa tự mình động tay mới có thể. Vô Cực Tông chủ nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nói ra cuối cùng, sát khí mãnh liệt tí ti không che giấu chút nào, đánh bại tầng mây, thẳng lên trời. Phụ mẫu ta, tổ phụ cùng tộc nhân, chúng ta đã tới rồi, kính xin để cho ta gặp một mặt. Vương Đạo nói ra, trong lòng của hắn vội vàng vô cùng, thực sự muốn gặp được tộc nhân, nhất là phụ thân, hắn mất hết một đầu cánh tay, không biết ra sao. Hôm nay coi như là liều tính mạng cũng muốn bảo vệ bọn hắn an toàn, nếu là mình cũng có thể may mắn tránh được một kiếp. Cái kia tìm lượt chân trời góc biển cũng phải vì phụ thân tìm được thiên địa chí bảo đến trọng sinh đoạn tí, đưa tay. Bổn tọa đã từng nói qua muốn cho ngươi thấy bọn họ sao. Vô Cực Tông chủ ngược lại nói như thế, cũng không có tính toán muốn cho Vương Đạo gặp người ý tứ. Lao thất phu, ngươi nếu muốn cho ngươi nhi chết không toàn thây, vứt xác hoang dã ta không có ý kiến. Vương đạo giận dữ, nhưng vẫn là cưỡng ép mà khiến cho chính mình nỗi lòng vững vàng nói lời nói, hắn không thể tại nếu một phương mặt rơi xuống hạ phong. Chương 143, bát phương đến rút. Lao thất phu, ngươi nếu muốn cho ngươi nhi chết không toàn thây, vứt xác hoang dã ta không có ý kiến. Vương đạo lời này vừa ra, đám người sôi trào, cái này. Hắn đây là chính miệng thừa nhận chém giết Vô Cực Tông Thiểu Tông chủ sự thật à, hơn nữa còn muốn dùng đối phương thi thể đến uy hiếp cha hắn, tiểu tử này quả nhiên tàn nhẫn, đủ độc à. Thật lâu về sau, bên trong không có động tĩnh, không có lôi đỉnh chi âm truyền ra. Ông. Sau một khắc, một đạo kiếm khí trực tiếp SHE đến, lăng lệ ác liệt khủng bố, có thể trực tiếp chém ra một tòa núi cao. Đạo này khủng bố kiếm khí mang theo cường đại uy áp trực tiếp chém về phía vương đạo, mọi người tại đây thụ hắn khí tức gáp bách thân hình run rẩy, to như hạt đậu mồ hôi hào hào lăn xuống, mỗi một người đều có một loại tử vong nguy cơ bao phủ trong lòng, cảm giác tùy thời đều có thể phấn thân thoái cốt. Thần thông chi uy không lường được, vương đạo trực diện hắn uy cảm thụ càng sâu, tuy nhiên hắn thần thể kinh thế, nhưng dù sao tu vi quá thấp, tại hắn thần uy xuống, thân thể muốn băng liệt, xương cốt có xoẹt rồ ẹt thanh âm, phảng phất đã nhận lấy mấy trăm vạn cân sức lực lớn, có một tòa núi cao đè xuống. Kiếm khí lăng lệ ác liệt, lại để cho vương đạo có toàn thân bị xuyên thấu cảm giác, trong nội tâm lạnh cả người. Hắn không chút nghi ngờ cái này một đạo kiếm khí nếu là rơi vào thân thượng, hắn tuyệt đối sẽ lập tức bị xoắn thành phấn vụn, mà ngay cả làm tinh giáp mềm mỏng cũng không cách nào hộ hắn chu toàn. Vương đạo giờ phút này muốn tránh, lại phát hiện mình đã không cách nào di động, bị đạo này khủng bố kiếm khí khóa lại khí cơ, bốn phương tám hướng không chỗ có thể trốn. Ông! Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Ngay tại vương đạo chống đỡ không nổi, toàn thân muốn nứt, kiếm khí muốn chém tại trên thân thể thời điểm. Thiên Vân trưởng lão một cất bước, chắn hắn trước người. Một cổ cường đại khí tức đưa hắn bảo vệ, như dương quang giống như ôn hòa, như sao huy đồng dạng nhu hòa, mênh mông vô tận, lại để cho vương đạo cảm giác vô cùng thoải mái. Thiên Vân che ở trước người hắn, tựu như là một tòa thái cổ thần sơn giống như to lớn cao ngạo, không thể phá vỡ, lập tức chặn Vô Cực Tông chủ khủng bố uy thế. Bát phương mây di chuyển. Thiên Vân khẽ quát một tiếng, một cổ kinh khủng thần uy đánh bại tầng mây, thẳng lên cửu thiên, cường đại khí tức mênh mông như tinh không. Vô biên vô hạn. Cái này là chuẩn thiên giai đại thuật. Vô hạn mà tiếp cận thiên giai đại thuật chi uy rồi. Có người kinh ngạc, đây là một cửa phi thường cường đại chuẩn thiên giai đại thuật, đã vô hạn mà tiếp cận thiên giai chi uy, tại chuẩn thiên giai liệt kê tuyệt đối xem như VIP nhất thuật pháp. Một lát, Thiên Vân liền thành thạo mà hai tay kết ấn, thần uy thẳng che trời xanh, một mảnh cực lớn vân hải có lôi quang lập lòe, ù ù rung động, có một tia thiên uy vị đạo. Bát phương mây di chuyển, bát phương vân hải bắt đầu khởi động. Như thiên địa cuốn, muôn hình vạn trạng. Đầy trời đám mây ngay ngắn hướng tụ lại, hắn uy thế rất là đồ sộ. Cuối cùng, Thiên Vân trưởng lão vậy mà đơn thủ một nhiếp, đầy trời vân hải nhanh chóng áp xúc, cuối cùng trở thành một mảnh điểm nhỏ, nhưng uy năng càng thêm khủng bố rồi, có cổ hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức bao phủ tại đây phiến thiên địa, trong lòng mỗi người đều khẩn trương tới cực điểm. Thật nhỏ một quả do đầy trời vân hải cùng lôi đình áp xúc thành tiểu quang cầu phát ra trận trận nổ vang, lôi âm cuồn cuộn, thanh thế không chút nào yếu. Ngược lại càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Thiên Vân theo tụ tập thiên uy đến vậy khắc chỉ ở trong nháy mắt, nhìn thấy muốn chém tới Vô Cực Tông chủ kiếm khí, hắn đơn trưởng chấn động. Ông. Lập tức, bàn tay tiểu quang cầu phát ra một mảnh hào quang, nhìn kỹ lại, phảng phất có đầy trời vân hải tại Thiên Vân trưởng lão bàn tay lăn mình, bắt đầu khởi động lấy, càng có thiên lôi thiểm điện tại đùng rung động. Đây là một mảnh ngũ thải hà quang, tản mát ra ngũ sắc quang mang, tựa như ảo ngộng, lại để cho người mê muội. Ầm ầm. Giang giác. Mảng lớn vân hải hiện ra đinh ốc hình dáng bị Thiên Vân trưởng lao theo bàn tay chấn ra, công kích hướng Vô Cực Tông chủ cái kia có thể phá núi đoạn nhạc giống như khủng bố một kiếm. Cái này chỉ là chuẩn thiên giai đại thuật sao? Thật là đáng sợ, quả thực bao hàm toàn diện A. Muôn hình vạn trạng, có thể động đến thiên uy. Mọi người đánh giá, cái môn này chuẩn thiên giai đại thuật quá bất phàm rồi, diễn biến đến hết sức hoàn toàn có khả năng tiến giai thành thiên giai đại thuật. Thiên Vân một trưởng chấn ra. Vô tận thật nhỏ ngũ sắc đám mây phát ra hào quang, càng có lôi đỉnh đủ, hồ quang điện suy suy rung động. Mây tụ sinh lôi, có vũ, nước có thể dẫn điện, khiến cho lôi chi uy năng bạo tăng, có thể phát huy đến cực điểm tận. Dưới mắt, liên tiếp phản ứng sinh ra, khủng bố thần uy đã vô hạn mà tiếp cận thiên giai đại thuật. Ù. Làn sóng kinh thiên mang tất cả, hào quang bay múa, Vô Cực Tông hộ tông đại trận mở ra, rất nhiều phù văn loé sáng, bảo hộ lấy tông môn hết thảy. Làm cho người kinh ngạc chính là Vô Cực Tông hộ tông đại trận vậy mà không đỡ ở hai người công kích uy năng, có không ít kiến trúc tổn hại rồi, vỡ nát mảng lớn, càng có rất nhiều đệ tử bị chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại chôn vùi cùng vô hình. Chẳng lẽ Thiên Vân thực lực đã khủng bố như thế sao? Không đúng nha, là Vô Cực Tông hộ tông đại trận uy năng giảm bớt, vừa rồi Vô Cực Tông chủ chỉ là tùy ý một kích, đại trận có lẽ còn không đến mức ngăn cản không nổi. Mọi người rất nhanh liền nhìn ra kỳ quặc, xem ra Vô Cực Tông đại trận đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Không tốt. Kinh người năng lượng mang tất cả cửu thiên, khủng bố khí thế trực tiếp phóng tới vòng trời. Mặc dù chỉ là Vô Cực Tông chủ tùy ý một kích, nhưng dù sao thân ở cảnh giới này nhiều năm, tu vi khủng bố. Thiên Vân mặc dù toàn lực thi triển, hay là rất cố hết sức, đột nhiên, trong lòng của hắn cả kinh, bởi vì Vô Cực Tông chủ một kích này có quỷ dị, cất giấu một cổ ám kình rất cao minh, đây là kiếm trúng kiếm, một kích hai chiêu. Cái kia hàm ẩn một chiêu tuy nhiên uy năng rất yếu, nhưng đối với Tại Vương đạo mà nói vẫn là chí mạng. Đúng vậy, cái kia một đạo khác phảng phất trong suốt kiếm khí trực tiếp công sát hướng về phía Vương đạo, rất khủng bố. Vô Cực, ngươi hèn hạ. Thiên Vân hét lớn, nhưng muốn xoay tay lại đã không còn kịp rồi, bản thân của hắn vẫn còn cố hết sức mà ngăn cản. Mãnh liệt nguy hiểm trước đó chưa từng có, Vương đạo trong nội tâm hoảng hốt, Vô Cực Tông chủ cái này một đẳng cấp cường giả dù là một tia dư âm ảnh hưởng còn lại cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. Hừ, Lam Tinh. Vương đạo không dám đa tưởng, lập tức khởi động Lam Tinh giáp mềm mỏng, có nồng đậm lam sắc hào quang đưa hắn ba lô bao khỏa, hộ mà cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời hắn tế ra đại ấn ngăn cản trước người. Thần phong bảo kiếm nơi tay, mấy chiêu liên phát, càng có kim đan thần quang nhập vào cơ thể mà ra, cho đến đem Vô Cực Tông chủ kiếm khí tinh lọc mất. Rầm rầm. Một hồi bạo liệt thanh âm, vô số khí lãng, cương khí, kiếm khí mang tất cả, tới gần một ít môn phái đệ tử nhao nhao bị cắn nát, Vô Cực Tông sơn môn một mảnh đống bừa bộn, loạn thạch văng tung tóe. Bang bang. Hai đạo thân ảnh đồng thời bị tạc phi, đó là Vương đạo cùng Thiên Vân trưởng lão. Giờ khắc này, Vương đạo chỉ cảm thấy toàn thân muốn nức. Trong miệng không ngừng mà thổ huyết, tại hắn vừa rồi vừa tiếp xúc đến đạo kiếm khí kia thời điểm, một cổ cường đại xuyên thấu lực trực tiếp xuyên thấu qua đại ấn tập kích tại trên người hắn. Mặc dù lớn ấn chặn đại đa số uy năng, bất quá cái kia một tia đối với Vương đạo mà nói hay là rất chí mạng. Hắn kim đan hảo quang căn bản không cách nào đối với đạo kiếm khí kia phát ra nổi một tia hiệu quả, trực tiếp xuyên thấu, tốc độ rất nhanh, may mắn có Lam Tinh Nguyễn Khải hộ thân. Tại rất nhiều dưới sự bảo vệ, Vương đạo hay là không chịu nổi thừa nhận. Miệng lớn mà ho ra máu, toàn thân muốn nước, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thiên Vân trưởng lão ngược lại là không ngại, chỉ là hộc ra một điểm tơ máu, nhìn thấy Vương đạo không có gì đáng ngại, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Thân hình khẽ động nhanh chóng đem Vương đạo tiếp được, đồng thời một cổ tinh thuần lực lượng độ nhập trong cơ thể hắn, hỗ trợ hóa giải lấy Vô Cực Tông chủ cái kia cổ hủy diệt kiếm khí, trong tay xuất hiện một hạt đan dược, nhanh chóng cho hắn ăn vào. Đó là một quả giá trị xa xỉ linh đan, vừa vào khẩu Vương đạo cảm giác mình thương thế trên người tốt rồi được 7-8 phần, vừa rồi tiêu hao quá lớn linh lực đã ở rất nhanh khôi phục lấy, sắc mặt đã có điểm hồng nhuận phân phớt. Vô Cực, ngươi càng ngày càng đã có tiền đồ, vậy mà tự tay đối với một cái tiểu bối ra tay. Thiên Vân cả giận nói, lúc này đã mang theo Vương đạo lần nữa trở về. Hừ, mạo phạm bổn tọa thiên uy, nên diệt, giết ta nhi càng ứng phanh thây xé xác. Vô Cực tông chủ ngữ khí càng ngày càng lạnh, sát khí không chút nào giảm. Đối với mới vừa rồi không có diệt sát Vương đạo rất là bất mãn, đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn. Bảo vật cũng không phải thiểu, ta nhìn ngươi có thể tiếp ta vài phần uy năng. Vô Cực tông chủ lần nữa nói ra, sát ý đại thịnh, hắn nếu lần ra tay. Thiên Vân, ngươi như lại dám ra tay, cùng nhau diệt sát. Vô Cực tông chủ lần nữa nói ra, Vô Cực tông nội, có vô tận kiếm khí bay múa, phong vân biến sắc, hư không đã bị áp bách có vỡ vụn xu thế. Ha ha, uy phong thật to, Vô Cực tông chủ. Ngươi không khỏi thật là bá đạo. Một giọng nói vang vọng thiên không, bầu trời, chấn động bát phương. Mọi người nghe vậy nhìn lại, một đạo đen kịt thân ảnh hàng lâm, toàn thân bị áo đen cùng mũ rộng vành che khuất, không thấy chân dung. Nhưng trên người hắn tản mát ra khí tức lại vô cùng kinh người, có cực lớn cảm giác áp bách. Cái này, lại một vị thần thông. Có người kinh hô, đây là một vị thần thông cảnh giới siêu cấp cường giả, thần uy cái thế. Hán, là Hắc Mục, là Hắc Mục. Hắn rõ ràng đột phá đã đến thần thông chi cảnh. Bát đại cường giả lại tăng một người. Mọi người xôn xao, nhận ra Hắc Bảo Nhân thân phận. Không tệ, người này đúng là ban đầu ở thần mục thành thiên nguyên thương hội đấu giá hội ở bên trong lấy được một phần thánh nhân bản chép tay cái vị kia. Lúc trước hắn cũng đã đang ở thiên phàm cảnh đỉnh phong, có thánh nhân bản chép tay tương trợ, hiển nhiên hắn thu hoạch không nhỏ, đã đột phá đã đến thần thông chi cảnh, so thiên vân nhanh hơn một bước. Đúng vậy, Vô Cực tông chủ ngươi chưa hẳn quá không biết xấu hổ. Vậy mà nhà mình thân phận để đối phó một cái tiểu bối. Lần nữa có người hàng lâm, một gã thiên phàm đỉnh phong chi cảnh cường giả. Vô Cực tông chủ, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư đạo chi thế giới quy tắc sao? Tiểu bối giao phong, thế hệ trước sẽ không xuất thủ can thiệp, huống chi ngươi cái kiêm lịch tử bạo ngược thành tánh, lòng dạ nhỏ mọn, muốn tiêu diệt người toàn tộc, như thế chi nhân, đáng chết. Lần nữa, lại là một gã thiên phàm đỉnh phong cường giả, mọi người xem đều choáng luôn, dĩ vãng thần uy chấn thiên hạ vô cực tông hôm nay lại bị liên tục khiêu khích, đây là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ vô cực tông hôm nay như vậy không chịu nổi sao? Trước sau, bốn gã cường giả hàng lâm, cùng này cùng đi còn có rất nhiều thế lực cùng nhiều vị thiên phàm chi cảnh cường giả, đội hình khủng bố. Trời ơi, Hắc Mục, Định Nguyên, Ngũ Hành, như thế nào, bọn hắn không phải tán tu à? Cái này, bốn người này tuy nhiên là tán tu, nhưng uy danh lan xa, vung cánh tay hô lên, có bát phương tề động, đây là một cổ lực lượng cường đại, mặc dù vô cực tông cũng muốn nhìn thẳng vào. Đây là muốn nghịch thiên A, bọn hắn muốn đánh vô cực tông sao? Đám người xôi trào, nghị luận nhau nhau. Hắc Mục, rất tốt, vậy mà đột phá, bất quá, các ngươi cho rằng như thế thì có tư cách cùng ta vô cực tông chống lại sao? Ở trước mặt ta, các ngươi như cũng là con sâu cái kiến. Vô cực tông chủ hừ lạnh, không có bị mọi người bức bách. Nếu là hơn nữa ta thần mục thành. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, lần nữa dẫn phát bạo động. Thần mục thành. Trời ơi! Đây là... Mọi người không hề bình tĩnh rồi, đây chính là thần vũ đế quốc một cái siêu nhiên thế lực, tuy nhiên bình thường làm việc ít xuất hiện, nhưng tuyệt đối là một cái thế lực đáng sợ, tại thần vũ đế quốc có đặc thù ý nghĩa. Cùng lúc đó, một tòa trong đại điện, một gã tóc trắng nam tử ngồi ngay ngắn bảo tọa, mắt thần có vô tận uy nghiêm, lạnh như băng khiếp người. Hắn chậm rãi đứng dậy, vừa xài bước ra, biến mất tại đại điện. Thủy Vô Ngân, ngươi trở lại cho ta cũng đi. Một đạo thanh thúy như tiên thanh âm vang lên, tại kêu to. Chương 144, Thủy Vô Ngân ra tay. Thần Mục Thành, một tòa ngàn năm thành cổ, tại thần vũ đế quốc địa vị hết sức đặc thù, ngàn năm trước có một vị âm dương đỉnh chi cảnh vô địch cường giả sinh ra đời, là hắn để lại cái này đạo thống. Tại thần vũ đế quốc, mà ngay cả hoàng thất đều sẽ đối hắn lễ kính ba phần, không dám chậm trễ chút nào. Nhưng cái này truyền thừa bình thường dị thường ít xuất hiện, như không tồn tại giống như, cơ hồ nghe không được có quan hệ sự tích của bọn hắn. Ngày hôm nay, cái này yên lặng mấy trăm năm cổ xưa truyền thừa vậy mà chủ động bước vào Trung Nguyên, vì một thiếu niên trùng nhập thiên hạ. Đoan Mục, các ngươi vậy mà rời núi hả? Vô cực tông chủ âm trầm thanh âm truyền ra, vốn định đem vương đạo trước phế bỏ về sau, lại chậm rãi dùng các loại tàn khốc thủ đoạn đem hắn chém giết là con của hắn báo thù. Nào biết, cái này đến từ tiểu gia tộc thiếu niên thậm chí có nhiều như vậy người chịu vì hắn ra mặt, càng ngày càng nghiêm trọng, là hắn thực sự cái này mị lực, hay là vô cực tông tiên tử đã đến khả dĩ mặc người khi dễ phân thượng hạ. Trước có Thiên Vân Tông, sau là Hắc Mục, Ngũ Hành, Địch Nguyên, như thế nào bọn người, hiện tại càng là liền thần mục thành đạo thống đều xuất hiện. Đúng vậy, vô cực, ta không quản các ngươi vô cực tông cùng vị tiểu huynh đệ này có cái gì ăn tết, quá tiết, hôm nay ta nhất định phải bảo vệ hắn. Tên là Đoan Mục Thần Mục Thành người cầm quyền nói ra. Đây là một cái phiêu miểu nam tử, một thân thanh sam, dáng người thon dài, toàn thân có cổ lại để cho người thoải mái khí tức, tự nhiên, tường hòa, khuôn mặt không thể nói anh tuấn, bình thường chung có chứa nho nhã, rất nén lòng mà nhìn xem lần hai. Người này nam tử tên là Đoan Mục Kỳ, là hiện giữ Thần Mục Thành người cầm quyền. Người cũng như tên, người này xác thực là một thay kỳ tài, thiên tư kinh diễm, tại trước kia lưu lạc thời điểm, che áp cùng thế hệ, tên khắp thiên hạ. Ngay tại hắn như mặt trời ban trưa thời điểm, lại đột nhiên biến mất. Lúc ấy, mọi người cũng không biết hắn chân thật danh tự là Đoan Mục Kỳ, là Thần Mục Thành truyền nhân. Hắn giả danh hành tẩu thiên hạ, cho đến hồng trần lịch lãm rèn luyện viên mãn về sau, bỏ cuộc hết thệ thanh danh tốt đẹp cùng danh lợi thoái ẩn Thần Mục Thành, tiếp trưởng quyền hành. Thần Mục Thành mỗi một thời đại đệ tử đều là như thế, dùng giả danh hành tẩu thiên hạ, đợi cho công đức viên mãn thời điểm, lại quy trong thành, dốc lòng tu hành, không hỏi thế sự. Ha ha, năm đó tuyệt thế kỳ tài Tiếu Thiên Vân quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà vô thanh vô tức sớm đã bước chân vào thần thông cảnh. Bên cạnh Thiên Vân trưởng lão ha ha cười nói, hiển nhiên là bằng hữu cũ. Nghe vậy, bên cạnh chi nhân đều kinh hãi, không nghĩ tới Thần Mục Thành Đoan Mục Kỳ thật không ngờ kinh diễm, vậy mà sớm đã thân ở cảnh giới này hả? Cái này đạo thống người đem làm thật khiến cho người ta bội phục, không hỏi thế sự, không cầu hư danh, một lòng tu hành. Loại này nội liễm tự mình cố gắng phong cách không thể không khiến người kính nể. Thiên Vân huynh từ biệt mấy chục năm phong thái như trước, cự ly này một bước cũng không xa, thật đáng mừng. Đoan Mục Kỳ văn nói, nguyên bản uy nghiêm sắc mặt trì hoãn, quay đầu ha ha phá lên cười. Ha ha, vô cực, Đoan Mục đều ra mặt, ngươi chẳng lẽ còn muốn chấp mê bất ngộ. Thiên Vân tiếp theo nhìn về phía vô cực tông nội, sáng chói con ngươi phảng phất có thể xuyên thấu cấp độ trận pháp trực tiếp cùng trong đại điện vô cực tông chủ đối mặt. Hừ. Thì tính sao? Đoan Mục, không phải ta không nể mặt ngươi, mối thù giết con bất cộng đái thiên, kẻ này hẳn phải chết, ai đến cũng không có dùng. Vô Cực Tông chủ trầm giọng nói, như trước thân phát triển an toàn điện, không có đi ra ngoài đón chào. Vô Cực, ngươi còn nhớ được trăm năm trước Quý Anh? Đoan Mục Kỳ nghiêm túc mà hỏi thăm. Cái gì? Ngươi? Lời này của ngươi ý gì? Vô Cực Tông chủ động cho, ngữ khí nhất biến hỏi. Không lâu Quỷ Anh lại hiện ra, ngay tại ta Thần Mục Thành bên ngoài. Trăm năm trước hắn bị tổn thương bổn nguyên, nhưng hôm nay đã khôi phục rất nhiều. Đoan Mục Kỳ vậy mà đem đoạn thời gian trước Vương Đạo cùng Phong Lão chém giết Quỷ Anh sự tình nói một lần, làm cho Vương Đạo rất giật mình, hắn không biết vị này Thần Mục Thành người cầm quyền là như thế nào biết được. Trận chiến ấy có lẽ không có người âm thầm nhìn xem mới đúng, bởi vì không ai có thể tránh được Phong Lão cảm giác. Chư vị, việc này không phải chuyện đùa. Như ngày đó không có vị tiểu huynh đệ này tương trợ Phong Lão, chỉ sợ sau đó không lâu thiên hạ nguy vậy, đem lại hiện ra trăm năm trước cái kia đoạn hắc ám sử, các ngươi chẳng lẽ sẽ không có một chút cảm kích chi tâm sao? Đoan Mục Kỳ nghiêm nghị chất vấn thiên hạ các phái. Hôm nay, vị này đối với người trong thiên hạ đều có ân tình tiểu huynh đệ sắp gặp phải sinh tử nguy cơ, tộc nhân của hắn cha mẹ tức thì bị nhân kiếp cầm, các ngươi chẳng lẽ thật muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Đoan Mục Kỳ nhiều tiếng chất vấn, ngữ khí nghiêm túc, có cổ hạo nhiên chi khí. Cái này. Lại có việc này. Mọi người khiếp sợ, nếu là xuất từ người bên ngoài chi khẩu, bọn hắn tự nhiên không tin, có thể lời nói này là xuất từ Thần Mục Thành người cầm quyền Đoan Mục Kỳ chi khẩu. Ta Thiên Diễn cửa nguyện là tiểu huynh đệ cầu tình, còn hy vọng Vô Cực Tông chủ năng đủ mở một mặt lưới. Thần Phong Phái nguyện trợ tiểu huynh đệ giúp một tay, nhìn qua Vô Cực Tông có thể mở một mặt lưới. Thật lâu về sau, có người dẫn đầu, nguyện cùng Vương Đạo một đường, cho Vô Cực Tông áp lực. Nhưng là gần kề có non nửa mấy thậm chí còn không đến, hắn tông phái của hắn vẫn đang không có tỏ vẻ, e ngại Vô Cực Tông thần uy. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Âm thanh chấn cửu thiên, nhiều tiếng chói tai, Vô Cực Tông chủ ngửa mặt lên trời cười to, lôi đình đủ đủ, có một cổ kiếm khí phong bạo xông lên trời. Như thế nào, đều mơ tưởng phản sao? Một bầy kiến hôi cũng muốn tại bổn tọa áp lực. Quả thực si tâm vọng tưởng, bổn tọa quyết định sự tình không có thương lượng. Vô Cực Tông chủ như trước lạnh lùng, ngữ khí hung hăng càng quái, kiêu ngạo. Vô Cực, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ rồi, là ngươi không có để ý giáo hảo nhi tử, lại để cho hắn làm sàng làm bậy, chết cũng chẳng trách người khác. Vô Cực, chẳng lẽ ngươi Vô Cực Tông cứ như vậy không chịu nổi ấy ư, ngươi tiểu không để ý và ngươi Vô Cực Tông ngàn năm qua đến thanh danh sao? Thiên Vân, Hắc Mục, Đoan Mục Kỳ bọn người chất uống. Bổn tọa đã từng nói qua, kẻ này hẳn phải chết. Ầm ầm. Vô Cực Tông chủ vừa nói như vậy xong xuống, một cổ kinh thiên kiếm khí phá tan đại điện, xuyên phá tầng mây, phong lôi cuồn cuộn. Vô Cực, ngươi vô liêm sỉ. Mấy người giận dữ, lúc này đây Vô Cực Tông chủ ra tay không phải chuyện đùa, hắn động thật. Vương Đạo, nhanh lui về phía sau. Thiên Vân vội vàng đối với Vương Đạo giống to, đồng thời, Hắc Mục, Đoan Mục Kỳ, Địch Nguyên, Ngũ Hành, như thế nào bọn người ngay ngắn hướng thi triển thủ đoạn. Hơn nữa đằng sau cũng có đường tông môn cường giả tương trợ cùng với Hắc Mục bọn người mang đến mấy vị thiên phàm chi cảnh cường giả đồng thời ra tay, Vô Cực Tông chủ một thức này ít nhất vận dụng bảy thành công lực, phi thường khủng bố. Tại đây Đoan Mục Kỳ tu vi tối cao, nhưng hắn dù sao thân ở cảnh giới này thời gian còn thiếu, cũng thì không cách nào chống lại. Ầm ầm. Kiếm thật lớn mang nương theo lấy vừa thô vừa to lôi điện đắp xuống, như thiên phạt, uy thế khủng bố. Bát phương mây di chuyển. Thiên Vân trưởng lao quát khẽ, thi triển chuẩn thiên giai đại thuật, lần này làm cho người giật mình chính là, lúc này đây thi triển bát phương mây di chuyển hoàn toàn không thể so sánh nổi, uy năng đại thịnh, đây mới thực là thiên giai đại thuật chi uy nha. Khủng bố thần uy che áp thiên địa, đầy trời vân hải nhanh chóng bắt đầu khởi động, như long trời lỡ đất, thoạt nhìn có cổ mê mội cảm giác, vừa thô vừa to lôi đỉnh răng rắc rung động, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, Hắc Mục, Đoan Mục Kỳ, Ngũ Hành bọn người ngay ngắn hướng ra tay, những người này một cái so một cái khủng bố. Hắc Mộc thi triển ra một cái màu đen đại trường ấn, bên trong có ngôi sao chìm nổi, quần tinh chấp hiện, như một cái loại nhỏ vũ trụ, cái này là chân chân chính chính thiên giai đại thuật, thần thông cảnh giới cường giả thi triển uy năng càng tăng lên, có thể càng nhiều nữa câu thông thiên địa chi uy lực trực tiếp hiện lên bao nhiêu lần tăng phúc. Đoan Mục Kỳ sau lưng hiện ra một cây bích lục thần mục, có lục hà chập chờn, phát ra vô lượng thần quang. Đó là một cây thông thiên thần mục, thẳng phá trời xanh, khủng bố uy năng khiến cho không gian đều đã nứt ra. Hư không loạn lưu tàn sát bừa bãi ở trên không, vẻ này thôn phệ lực lượng làm cho lòng người trung phát nhanh. Tiếp theo, Ngũ Hành, Địch Nguyên, như thế nào cùng với cá biệt tông môn người cũng đồng thời thi triển ra lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn cùng nhau đối địch, muôn hình vạn trạng, che áp vòng trời. Hừ, con sâu cái kiến thủy chung là con sâu cái kiến, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, đã như vậy, bổn tọa cùng nhau đem bọn ngươi diệt sát tiền thị, cũng ít đi ngày sau mối họa. Vô Cực tông chủ hừ lạnh, hắn quyết tâm muốn chém giết Vương đạo. Ông sắp chém xuống kiếm quang uy thế càng tăng lên càng cao lệ vài phần, khủng bố kiếm khí muốn áp sập hư không, vòng trời đều cũng bị sụp đổ mở. Một màn quỷ dị xuất hiện, rất nhiều đại thuật bay múa, cùng Vô Cực tông chủ kiếm quang oanh kích cùng một chỗ rõ ràng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, phảng phất mưa gió nổi lên điềm báo, nếu như hai quả hàng tình chạm vào nhau về sau, một sát na kia ngắn ngủi trống vắng. Thời gian phảng phất đình chỉ, không gian tựa hồ đọc lại. Giang giác. Đột nhiên, một cổ thanh thúy thanh âm vang lên, giống như có đồ vật gì đó vỡ vụn, phát ra một tiếng răng rắc chi âm, rất là quỷ dị. Ầm ầm. Sau đó, khủng bố bạo tạc nổ tung vang lên, cả tòa Vô Cực phong đều tại lay động, có vô số phủ văn loé sáng. Đây là một tòa tự nhiên đại trận, là do nhật nguyệt chuyển rời, trải qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt sau tự động sinh ra đời, cực kỳ bất phàm. Nó tại phát huy thần uy, triệt tiêu lấy mọi người đối với ngọn sơn phong này phá hư. Mà Vô Cực tông nội tiểu so sánh thảm rồi, bởi vì trước khi cái kia Hắc Long Kim Tinh trấn tông chi bảo bị Nguyễn Thiên Ngự trộm cắp cho Vương đạo bế quan chi dụng, cả tòa bảo khố chân tài càng là gần như bị lấy sạch, trong lúc nhất thời không có thích hợp chân tài bổ khuyết mắt trận, đại trận uy năng hiện lên thẳng tắp hạ thấp. Khủng bố năng lượng cuồng loạn nhảy múa, có chút trực tiếp tịch quấn vào Vô Cực tông, đại trận phù văn trực tiếp bị chôn vùi, không chịu nổi thừa nhận. Càng có rất nhiều kiến trúc tổn hại, mảng lớn đệ tử đều gặp không may vạ lây. Đây là tại Vô Cực tông mấy vị thiên phàm chi cảnh trưởng lao dưới sự bảo vệ kết quả. Vô Cực, ngươi hỗn đản! Thiên Vân gầm lên, đồng thời trong nội tâm căng cứng. Lần này, không nghĩ tới Vô Cực tông chủ trực tiếp vận dụng 8 phần công lực, nhóm người mình căn bản là ngăn cản không nổi. Rầm rầm. Một hồi khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, Vương đạo cùng với các tông môn đệ tử đã sớm lập tức bay ra vô tận xa, rời xa chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại. Hủy diệt lực lượng xông lên trời, mang tất cả bốn phương tám hướng. Vô Cực tông sơn môn trước gồ ghề, có nguyên một đám thật sâu hố, giống như từng ngụm sâu không thấy đáy cực lớn giếng nước đồng dạng. Một màn này tại Vô Cực tông sơn môn trước có chút quỷ dị, không bình thường, nhà ai sẽ đem giếng nước đánh vào cửa ra vào chính giữa. Hơn nữa còn như vậy một mảnh. Vô Ngân huynh, ngươi cái này là ý gì? Ai, Vô Cực, ngươi đã qua. Hai đạo thanh âm vang lên, trước một đạo lăng lệ ác liệt, bá đạo, sau một đạo nhu hòa nhưng lãnh khốc, có chứa một cổ khác thường vị đạo, nói không nên lời. Lại làm cho người cảm giác rất thần bí. Thật lâu về sau, đầy trời khói bụi tán đi, lộ ra trước mắt thường gì mặt đất. Một đạo thon dài thân ảnh màu trắng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, Đoan Mục, Thiên Vân đợi cường giả tất cả đều ngã xuống đất, bên miệng có huyết tích. Đạo thân ảnh kia, bạch y, tóc trắng, dáng người thon dài, cao ngất, đó là một gã chừng 30 tuổi thanh niên, khuôn mặt anh tuấn, lanh khốc, con ngươi thâm thúy, như vạn năm đầm băng, sâu không thấy đáy, hắn đứng chắp tay, tay áo đồng bền. Có một cổ tuyệt đại phong độ tư thái, cho người dùng tung hoành thiên hạ, bệ nghệ tứ hải cảm giác. Đạo này thân ảnh tuy nhiên cũng không thế nào khôi ngô, cũng không thế nào cường tráng, nhưng này thon dài cao ngất lại như một phiến thiên địa, làm cho không người nào có thể hô hấp, chỉ có thể nhìn lên. Đây là một cái trong truyền thuyết nam tử, hắn thần huy vẩy khắp toàn bộ thần vũ đế quốc, hắn thiên tư tung hoành, tên khắp thiên hạ, là một cái truyền thuyết. Đa tạ mây trắng trang chủ cứu rút. Thiên Vân đầu tiên phản ứng đi qua, túi người hành lễ. Tuy nhiên Thủy Vô Ngân định đứng lên xem như hắn hậu bối, nhưng người ta thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, uy chấn thiên hạ, thân phận so với chính mình đều cao, bởi vậy, cái này thi lễ là không thiếu được. Đa tạ mây trắng trang chủ cứu rút. Mặt khác, Đoan Mục Kỳ, Hắc Mục bọn người cũng ngay ngắn hướng thi lễ, cảm tạ vừa rồi Thủy Vô Ngân ân cứu mạng. Vừa rồi, nếu không là Thủy Vô Ngân ra tay, mấy người bọn họ tại Vô Cực tông chủ một kích kia xuống, tuyệt đối sẽ nhao nhao vẫn lạc, không hề lo lắng. Chúng ta gây nên nhất trí. Chư vị không cần đa lễ. Thủy Vô Ngân tay bãi xuống, xem như cùng mọi người đánh đã qua mời đến. Tuy nhiên một cử động kia có chút vô lễ, nhưng thiên hạ đều biết Bạch Vân Sơn trang trang chủ ngạo khí lăng nhưng, làm người lãnh khốc, tính cách lạnh lùng, một cử động kia xem như rất không tồi, rất có lễ phép được rồi. Bởi vì, nếu là đổi lại là người bên ngoài hắn chỉ sợ điều cũng sẽ không điều ngươi, trực tiếp hội đem ngươi bỏ qua, như tâm tình không tốt mà nói còn có thể trái lại đánh ngươi một cước. Nghe nói vừa rồi Thủy Vô Ngân câu nói kia, Thiên Vân mừng rỡ trong lòng, cái này bên này lực lượng liền đủ, Bạch Vân Sơn trang trang chủ tuyệt đối có thể chống lại Vô Cực tông chủ, điểm ấy không cần hoài nghi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đang kỳ quái, vì cái gì sư thúc của hắn Thiên Hành Thái Thượng trưởng lão còn chưa tới đến, chẳng lẽ lại cái gì biến cố. Mà xa xa Vương đạo, giờ phút này trực tiếp ngây người, trong đầu vụ vụ, rất loạn, lý không rõ. Vô Cực, ngươi thả người a. Chương 145, yếu nhân. Vương Đạo ngơ ngác mà nhìn qua Thủy Vô Ngân, không biết đây là gì cơ tình huống, hắn có thể trong lòng có đoán Bạch Vân Sơn trang trang chủ Thủy Vô Ngân cho rằng tử địch, vẫn muốn tương lai cường đại rồi đánh cho hắn một trận. Hơn nữa, hắn đã từng còn rực dây phong lão hành hạ Thủy Vô Ngân, tình huống hiện tại lại để cho hắn có chút giật mình. Hắn, đây là đang giúp ta. Vương Đạo ngoài ý muốn thì thảo tự nói, đây là hắn lần thứ nhất gặp Thủy Vô Ngân, cái loại nảy cái thế phong độ tư thái quả thật làm cho người rung động, bất quá, càng thêm chính là lại để cho hắn mâu thuẫn. Vốn tại hắn ấn tượng chính giữa, Thủy Vô Ngân là cái loại nảy vong tình phụ nghĩa, lanh khóc vô tình người, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có chút xuất nhập, chẳng lẽ là hiểu lầm hắn hả? Có thể Thủy Liên Nguyệt chuyện này giải thích thế nào? Ngay tại hắn nghĩ ngợi lung tung chi tế, Thủy Vô Ngân hướng hắn nhìn thoáng qua, lãnh khốc con ngươi thậm chí có một chút nhu hòa, xông hắn nhẹ gật đầu. Vô cực, ngươi thả người a. Hắn quay đầu nhàn nhạt nói, con ngươi băng lãnh trực tiếp xuyên thấu đại điện, cùng Vô Cực tông chủ đối mặt, nhu hòa trong giọng nói có một cổ bá đạo. Vô Ngân huynh, cái này tiểu xúc sanh đã từng thế nhưng mà đem ta và ngươi đùa nghịch xoay quanh, ngươi lại vẫn phải giúp hắn. Vô Cực tông chủ nói ra, đối với Thủy Vô Ngân, hắn không thể coi thường, đây là một cái đối thủ cường đại, thâm bất khả trắc. Hắn theo như lời chuyện kia tự nhiên là chỉ Vương Đạo giả mạo con của hắn, khắp nơi làm sàng làm bậy, khiến cho có tiếng xấu, cuối cùng lại để cho bọn hắn hai đại cao thủ giúp nhau đánh đập tàn nhẫn sự tình. Vâng. Thủy Vô Ngân đích thoại ngữ đơn giản tinh luyện, ý tứ rất rõ ràng. Vô Ngân huynh, không phải ta không nể mặt ngươi, thử hỏi ta và ngươi đổi châu ngươi sẽ như thế nào làm. Vô Cực tông chủ ngữ khí đã không có trước khi bá đạo, có chút cố kỵ nói. Ta minh bạch, nhưng vương gia ta nhất định phải cứu. Vương Đạo cũng nhất định sẽ bảo vệ. Thủy Vô Ngân lần nữa nói ra. Hơn nữa, là con của ngươi trước đó không đúng, muốn tiêu diệt vương gia toàn tộc, việc này như lúc trước hắn thành công, ta đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Thủy Vô Ngân bổ sung, lập trường của hắn Thủy Chung rất kiên quyết. Nghe vậy, xa xa Vương Đạo trong nội tâm không khỏi ấm áp, có lẽ trước khi thật là đã hiểu lầm vị này thế thúc, chính giữa có lẽ có cái gì sự việc xen lên giữa. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải cùng ta đối nghịch hả? Vô Cực tông chủ ngữ khí lần nữa lạnh xuống. Vâng. Thủy Vô Ngân đích thoại ngữ như trước không nhiều lắm, ý tứ trong sáng. Vô Cực tông chủ, cho dù ngươi muốn giết ta cũng có thể để cho ta gặp một lần cha mẹ tộc nhân a. Giờ phút này, Vương Đạo đi ra, nói ra. Hừ. Vậy ngươi có thể để cho con của ta trước khi chết gặp ta cuối cùng một mặt? Vô Cực tông chủ hỏi ngược lại, trong lòng của hắn có lửa giận ngập trời, hắn không riêng tại nhi tử trước khi chết chưa từng gặp qua một mặt. Ngay tại lúc này đều không có nhìn thấy thi thể, nghe trước khi Vương Đạo ý tứ có lẽ vẫn còn trên người hắn. Chẳng lẽ đường đường Vô Cực tông tiểu điểm ấy khí lượng, thua không nổi sao? Thanh niên một đời không địch lại muốn tông chủ tự mình ra tay diệt sát. Chẳng lẽ Vô Cực tông một đời tuổi trẻ không người, tất cả đều không chịu nổi một kích? Vương Đạo mở miệng niệm ai, đó là bọn họ một đời tuổi trẻ tranh phong, ngươi Vô Cực tông chẳng lẽ sẽ không người rồi, muốn ngươi một lão quái vật ra tay báo thủ. Hơn nữa ta nếu để cho ngươi nhìn thấy ngươi cái kia hai hàng, ta hắn sao còn thế nào giết hắn? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi Vô Cực tông đã không có người rồi, trừ bọn ngươi ra mấy cái lao ra hỏa còn có ai có thể giữ thể diện? Ngươi dựa vào thần thông cảnh giới tu vi khi dễ nhỏ yếu rất uy phong sao? Như cho ta 10 năm thời gian ta một tay có thể diệt ngươi 100.000 cái, ngươi có cái gì có thể uy phong? Về phần các ngươi Vô Cực tông thanh niên một đời, ta có thể đủ quét ngang một mảnh. Các ngươi Vô Cực tông lại có cái gì có thể cao ngạo? Vương Đạo khí phách lăng nhưng nói, không ai bị nổi. Nghe vậy, Vô Cực tông nội vô số đệ tử nhao nhao điên cuồng hét lên, mà ngay cả ngoài cửa một ít môn phái khác đệ tử cũng đều tức giận bất bình, chửi bậy không thôi. Vương Đạo lần này một mắng thế nhưng mà mắng một mảng lớn. Thử nghĩ, nếu là Vô Cực tông đệ tử đều như vậy vô dụng, khả dĩ bị hắn quét ngang, như vậy bọn hắn những môn phái này đệ tử chẳng phải là như là con sâu cái kiến đồng dạng tiện tay có thể bóp chết. Tiểu tử, ngươi chớ có liều lĩnh. Tiểu tử, nếu là ngươi không sử dụng bảo vật lão tử một đầu ngón tay có thể đem ngươi chân áp. Tiểu tử này có biết hay không kiếm tốn, quả thực cũng không có bên cạnh rồi, không biết sống chết. Đúng đấy, có vài phần thiên tư thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ hả. Hắn cho là hắn là thiếu niên thánh nhân, có thể quét ngang sở hữu tất cả cùng thế hệ. Vô luận là Vô Cực tông người, hay là bên ngoài môn phái khác người, đều tại quát mắng nhau nhau. Tông chủ, chúng ta thỉnh chiến. Đem kẻ này bắt. Tông chủ, vô tình nguyện tình chiến, định đem kẻ này trấn sát. Một gã tên Vô Cực tông đệ tử tại trong tông môn sôi trào, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn đường đường thiên hạ cự tông, bắt phương triều bái, khi nào thụ qua như thế vũ nhục. Tất cả lui ra. Vô Cực tông chủ quát. Hắn cũng không có đồng ý, trước khi Vương Đạo ngăn cản cái kia một tia kiếm khí mặc dù lớn bộ phận là dựa vào bảo vật, hơn nữa lúc ấy cùng Thiên Vân đối chiêu, cũng không có cẩn thận quan sát như con sâu cái kiến giống như Vương Đạo, nhưng thực sự theo khí tức của hắn thượng cảm giác được hắn bộ phận thực lực, rất cường. Không phải bình thường đích thiên tài có thể ứng phó. Về phần trước khi Vương Đạo xông qua phần đông môn phái cản trở mà du ngoạn sơn thủy đỉnh núi, hắn đem đây hết thảy đều quy đến Thiên Vân trên người. Lúc ấy hắn cũng không có dùng thần niệm thời khắc chú ý, hắn lúc ấy thầm nghĩ đến lúc đó chứng kiến tại phần đông môn phái nhục nhã ở bên trong, bỏ lấy đi lên Vương Đạo. Tông chủ, tông chủ. Vô Cực Tông đệ tử nóng nảy. Ha ha. Như thế nào? Đường đường Vô Cực Tông vậy mà không có tuổi trẻ tuấn kiệt dám ứng chiến. Ngươi vì sao quát bảo ngưng lại bọn hắn? Là vì đối với ta vừa rồi ngôn từ tỏ vẻ đồng ý không? Ngươi cũng hiểu được không có phần thắng sao? Vậy ngươi tiểu chớ ở trước mặt ta giả trang ra một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, ngươi Vô Cực Tông không có cái kia vô liếng. Vương Đạo cười nhạo, lời nói âm vang hữu lực, sắc bén vô cùng, khí Vô Cực Tông nội gà bay chó chạy. Ha ha! Tiểu là, tiểu huynh đệ nói rất hay. Đúng, tiểu huynh đệ nói rất đúng, ngươi cái Vô Cực lao thất phu, đừng có lại cả ngày giả bộ tượng mô tượng dạng, ngươi Vô Cực Tông tiểu là ngâm thỉ, chó má không bằng. Hát một mang đến người không kiêng nể gì cả, cười ha ha lấy, lại để cho Vô Cực Tông mỗi người phẫn nộ, biệt khuất, sắc mặt đến mức đỏ lên. Vô Cực Tông chủ, tiểu tử này quá cuồng vọng rồi, nhanh lên cho ngươi trong tông thanh niên tuấn kiệt giáo huấn hắn dừng lại. Đúng rồi, Vô Cực Tông chủ, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, nhanh lại để cho học trò của ngươi cao đồ đem kẻ này trấn áp. Đã sớm nghe nói Vô Cực Tông ba đại đệ tử bệ nghệ một đời tuổi trẻ, so với thiểu tông chủ không chút nào yếu, nhanh lên lại để cho bọn hắn ra tay đi. Có tông phái tại ồn ào, có tông phái thật sự muốn xem Vương Đạo xấu mặt, nhao nhao kêu la lấy. Cái gì ba đại đệ tử, như dám ra đây cùng một chỗ trấn áp? Vương Đạo cường thế đáp lại. Những lời này vừa ra, như là dây dẫn nổ giống như được, hơn. Dám nhao nhao nổ tung, áp đều ép không được. Ha ha, Vô Cực, ta nhìn ngươi tiểu lại để cho bọn hắn một trận chiến a. Thủy Vô Ngân rất khó được, gần đây lạnh như băng trên mặt thậm chí có một tia lạnh nhạt mỉm cười, thật sâu nhìn thoáng qua cách đó không xa Vương Đạo. Đúng rồi, tông chủ, lại để cho đệ tử đem tiểu tử kia trấn giết, vi sư đệ báo thủ. Thật lâu về sau, Vô Cực tông chủ đáp lại. Tốt, cho các ngươi một trận chiến, bất quá, vì công bình để đạt được mục đích, tiểu tử, trên người của ngươi cái kia chút ít bảo vật. Hừ, yên tâm, tay không nghiền áp các ngươi một mảnh, có bao nhiêu người đều cùng lên đi. Vương Đạo cường thế nói ra. A, tức chết ta. Có người nổi điên rồi, đây quả thực quần không có bên cạnh. Chấm đã. Ta như thắng cần để cho ta thấy phụ mẫu ta tộc nhân một mặt, nếu không ngươi tiểu vĩnh viễn không muốn gặp đến con của ngươi thi thể. Tốt. Một phút đồng hồ về sau, bắt đầu tỉ thí. Vô Cực tông chủ trầm mặc một lát, tức giận nói, hiển nhiên, hắn phẫn nộ rồi, con của hắn đã bị đối phương giết chết, không nghĩ tới mà ngay cả thi thể đều nếu lần bị người lợi dụng, cái này không thể nhẫn. Thấy vậy, Vương Đạo yên tâm, hắn muốn tiên kiến đến tộc nhân cùng cha mẹ, hắn muốn xác định cha mẹ phải trang mạnh khỏe. Quan trọng nhất là bỏ đi trong lòng của hắn cái kia một tia nghi kỵ, bởi vì trong lòng của hắn luôn luôn một vòng bất an. Ngươi tiểu là Vương Đạo. Ngươi, rất không tồi. Chẳng biết lúc nào, Thủy Vô Ngân ra hiện tại hắn bên cạnh, trên mặt vẻ mỉm cười nói. Ngươi cũng không tính chênh lệch. Vương Đạo đáp lại. Ông. Trong lúc nhất thời, Thủy Vô Ngân ngộng, đầu có chút lan lột, không có kịp phản ứng. Đến ở bên cạnh Thiên Vân, Hát Mục, Đoan Mục Kỳ bọn người còn có một chút môn phái khác nghe được, lập tức hóa đá. Không thể tin. Bọn hắn biết Đạo Vương Đạo rất cuồng, nhưng lại không biết hắn vậy mà như vậy cuồng. Vị này chính là Bạch Vân Sơn trang trang chủ Thủy Vô Ngân A, tung hoành thiên hạ, cả đời cường thế, uy danh của hắn tiểu là giết đi ra, tiểu tử này cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Người là gan không nhỏ. Một lát sau, Thủy Vô Ngân sắc mặt lạnh lẽo, nói ra. Đó là tự nhiên, bằng không thì sớm bị ngươi hù dọa. Vương Đạo lần nữa đáp lại. Một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Có người dám cảm giác tiểu tử này thật sự là không biết tốt xấu, người ta mây trắng trang chủ hảo tâm ra tay giúp ngươi Vương gia giải vây, mà ngươi lại như vậy không khách khí, cái này quá không biết tốt xấu rồi, lương tâm quả thực bị chó ăn hết, ngươi cũng đã biết có thể làm cho Bạch Vân Sơn trang trang chủ ra tay là cỡ nào khó một sự kiện. Ha ha, ngươi tựa hồ đối với ta có rất nhiều oán khí. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, Thủy Vô Ngân vậy mà cười khẽ thanh âm, lắc đầu, nhìn qua Vương Đạo. Trước kia là hơn nữa còn nghĩ đến về sau tìm cơ hội đánh ngươi dừng lại, bây giờ nhìn ngươi giúp phần của ta lên, liền bỏ đi. Vương Đạo những lời này lần nữa lại để cho Thủy Vô Ngân sững sờ, lập tức vậy mà lần nữa nở nụ cười. Ngươi rất đúng tính tình của ta, rất không tồi. không biết đã bao nhiêu năm, không muốn hôm nay còn có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, hơn nữa hay là xuất từ một cái hậu bối chi khẩu. Thật lâu về sau, Thủy Vô Ngân lần nữa nói ra, ngươi cùng Liên Nguyệt sự tình. Ta sẽ đúng giờ phó ước, đem nàng trấn áp thu làm thị nữ. Sự kiện kia ta thật xin lỗi, ta quản không được nàng. Thủy Vô Ngân có chút áy náy, có thể làm cho hắn như thế thật sự rất không dễ dàng, hắn cho dù rất lãnh khốc, nhưng lại trọng tình nghĩa, thực tế cái kia hay là hắn phụ thân bái làm huynh đệ chết sống Vương Chiến Vương lão gia tử. Ở trong đó, có lẽ cũng có một phần làm vì phụ thân cưng chiều, lúc trước nghe nói Vương Đạo là một phế vật lúc, hắn cũng rất thất vọng. Về sau, tại Thủy Liên Nguyệt mài nước xuống, hắn cũng cảm giác lại để cho nữ nhi của mình gả cho một người như vậy xác thực quá ác tâm rồi, bất quá, hắn cũng không nghĩ tới Thủy Liên Nguyệt đến Vương gia sau sẽ là thái độ như vậy. Ta giúp ngươi quản. Vương Đạo từ đầu tới đuôi đều rất không khách khí. 3. Cuối cùng, Thủy Vô Ngân cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một cái tát đem thằng này cho đập bay. Một phút đồng hồ rất nhanh tiểu đi qua, rốt cục, Vô Cực Tông người đi ra, cầm đầu mười mấy người khí tức trên thân rất không yếu, ít nhất đều là đạo đan tầng 7 chi cảnh. Càng có 3 người khí tức hùng hậu vô cùng, vậy mà đã đạt đến khủng bố thức tỉnh 2 tầng chi cảnh, so với lúc trước Thiểu Tông chủ còn mạnh hơn rất nhiều. Tiểu tử, cẩn thận một chút, cái kia 3 đại đệ tử thực lực rất không tồi, không muốn chủ quan. Thủy Vô Ngân nhắc nhở. Nghe vậy, Vương Đạo nhìn lại, đó là 3 gã chừng 20 thanh niên, từng cái tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, khí tức cường đại. Vô Tình, Lãnh Huyết, Tên Điên, đây là Vô Cực Tông 3 đại đệ tử, ngoại giới công nhận mạnh nhất một hàng thiên tiêu, che áp một đời tuổi trẻ, mỗi người đều có thể vượt cấp giết địch, thiên tư tung hoành. Chấm đã, tính cả ta một cái, ta muốn thân thủ là Đan Vân huynh báo thủ. Vào thời khắc này, vị Tiêu Tam hoàng tử thừa dịp lão Vương gia nhất thời phân thần đi ra, thần thái kiêu căng, hắn đối với vừa rồi Vương Đạo nói thật là khó chịu, nếu không phải sợ có mất thân phận, hắn đã sớm như những người kia đồng dạng đều là tức giận mắng. Đây là một cái phấn thành, hơn nữa là có thực lực có thiên tư phấn thành, có thể tại bằng chừng ấy tuổi thì đến được đạo đan đỉnh phong chi cảnh, xưng là thiên kiêu tuyệt đối không đủ. Phàm là thiên kiêu đều có hắn ngạo khí, không phục người, đối với Vương Đạo vừa rồi nói, hắn phẫn nộ tới cực điểm, muốn thân thủ đem Vương Đạo trấn áp. Thần sắc hắn ngạo mạn, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng cao cao tại thượng, chắp hai tay sau lưng, áo bào đồng bền, phối hợp cái kia anh tuấn khuôn mặt, ngược lại là có một phen phong thái. Ngươi gọi Vương Đạo, ta muốn đem ngươi lời nói mới rồi nuốt trở về, trước mặt mọi người quỳ xuống hướng thiên hạ tuấn kiệt bồi tội, ngươi cần là ngươi cuồng vọng trả giá thật nhiều. Hắn dùng dưới cao nhìn xuống ngữ khí nói ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, con mắt chỉ là liếc xéo Vương Đạo, nói không nên lời miệt thị. Tốt, Tam hoàng tử nói không sai, nhìn qua điện hạ đem hắn trấn áp. Chúng ta tán thành, điện hạ phong thái tuyệt thế, nhất định trấn áp kẻ này. Cái này là hoàng thất phong thái sao? Thật đúng bất phàm, là nhân trung chi long. Xem ra hoàng thất có người kế nghiệp, Tam hoàng tử ngữ ra bất phàm, khắp nơi từ phía trên hạ đại cục xuất phát, đem làm là đế vương tốt nhất người chọn lựa. Trong đám người một mảnh nghị luận, vừa rồi Tam hoàng tử tiến hành động sát thực mời chào nhân tâm, đem mạo phạm thiên hạ tuấn kiệt cái này đỉnh đầu chụp mũ khấu trừ tại Vương Đạo trên đầu, cũng sát thực rất sắc bén. Khí chất của hắn cùng phong thái càng là khiến cho một ít môn phái thiếu nữ mê muội xuất hiện một mảnh hoa đỏ mắt. 3. Một đạo tinh hà hiện lên, tại mọi người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, một đạo vang dội cái tát vang lên, phi thường thanh thúy. A. Nương theo lấy còn có hét thảm một tiếng. Cái đó đều có ngươi, một bên nhi chơi đi. Vương Đạo thanh âm ngay sau đó truyền đến. Chương 146, Thiên Cương phá trận. Một đạo tinh quang hiện lên, một đạo nhân ảnh bay ra. Mọi người nhao nhao hóa đá. Đầu cảm giác cũng không đủ dùng, một bên lão Vương gia trực tiếp nhắm mắt lại. Mọi người chống mắt liễu lưới, nhìn xem trước khi còn phong thái nhẹ nhàng, khí chất xuất chúng, có vô tận uy nghiêm Tam hoàng tử, không nghĩ tới trong chớp mắt đã bị người một cái tát cho rút đã bay trở về. Một màn này, có chút hí kịch hóa, không biết là Tam hoàng tử quá vô dụng hay là đối với Phương quá cường đại. Bịch. Một tiếng, Tam hoàng tử chật vật rơi xuống đất, bản thân còn ở vào đang thừa người, vừa rồi hết thể như là đằng vân giá vũ. Đang tại không rõ. Ngươi. Một lát sau, rốt cục, Tam hoàng tử tỉnh ngộ, hắn nộ trừng mắt Vương Đạo, đứng dậy nếu lần chém giết. Thiên nhi, còn không mau trở về. Lão Vương ra gầm lên, như là lôi đình đưa hắn bừng tỉnh. Vương thúc, vừa rồi tiểu tử này đánh lén ta, hắn. Trở về. Lão Vương ra lần nữa quát. Nghe vậy, Tam hoàng tử không cam lòng mà hung hăng trừng mắt nhìn Vương Đạo, nào biết, thằng này căn bản cũng không có chú ý mình. Chính đang ngó chừng Vô Cực Tông phần đông đệ tử đánh giá, lại để cho hắn có loại bị không để ý tới cảm giác. Trên thực tế, Vương Đạo xác thực không có đưa hắn để vào mắt, một cái đế quốc hoàng thất đóa hoa mà thôi, không có trải qua giết chóc cùng lịch lãm rèn luyện, tuy nhiên so với hắn lớn tuổi mấy tuổi, nhưng so sánh với mà nói lại non nớt vô cùng. Đa tạ tiểu hữu hạ thủ lưu tình. Lão Vương gia tại mọi người kinh ngạc xuống, vậy mà ôm quyền hướng Vương đạo nói lời cảm tạ. Nghe vậy, Vương đạo có chút ngoài ý muốn, rồi sau đó, cũng lễ phép tính mà ôm quyền đáp lễ, lão Vương gia khách khí. Hừ, ngược lại là có chút buồn sự, cũng không biết có thể tại bản thiếu gia thuộc hạ kiên trì mấy chiêu. Vô Cực Tông ba đại đệ tử bên trong đích tên điên lạnh lùng nói, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, gắt gao chằm chằm vào Vương đạo, trong mắt có vô tận điên cuồng. Tên điên, đây là một cái lại để cho một đời tuổi trẻ nghe tin đã sợ mất mật danh tự, có thể được xưng là tên điên, có thể thấy được hắn làm việc cùng tác phong là bực nào tàn nhẫn cùng khủng bố. Cái loại nầy dã thú giống như ánh mắt cùng tà dị như quỷ đồng dạng dáng tươi cười, làm cho người kinh hãi, hắn tàn khốc đích thủ đoạn làm cho người không chiến mà sợ, bởi vì một khi cùng hắn động tay, nếu là thua nếu mà biết thì rất thê thảm, thậm chí sẽ bị hắn tươi sống xé rách. Không nghĩ tới trên đời còn ngươi nữa loại này không biết tên sinh vật, ánh mắt nhi như xuất sinh, tướng mạo không người không quỷ, thần thái càng là như cương thi, sự hiện hữu của ngươi lại để cho ta thấy được thiên nhiên vĩ đại, sự hiện hữu của ngươi quả thực tiểu là cái kỳ tích. Vương đạo không nhanh không chậm mà bình luận. Ha ha, miệng lưỡi bén nhọn, trong chốc lát tươi sống xé ngươi. Tên điên tại Vương đạo nhục nhã phía dưới cũng không có tức giận, ngược lại lộ làm ra một bộ âm trầm, tàn nhẫn biểu lộ, xem Vương đạo cái loại ánh mắt này như là đối đãi con mồi. Ngươi bây giờ đi lên lập tức đem ngươi chấn giết. Vương đạo cường thế đáp lại. Muốn theo chúng ta động tay, còn muốn xem ngươi có hay không tư cách này. Ba đại đệ tử bên trong đích lãnh huyết nói ra, đồng thời vung tay lên. Đằng sau mười mấy người cùng nhau xuất hiện, đem Vương đạo vây quanh. Các ngươi tại cùng ta chơi trốn tìm sao? Vương đạo đối xử lạnh nhạt nói, ngữ khí rất lạnh. Siêu siêu. Không có người trả lời, một mảnh kiếm khí tàn sát bừa bãi, tại Vương đạo trên không bay múa vần quanh. Đây là Vô Cực Tông Vô Cực Thiên Cương kiếm trận. Có người nhận ra, hoảng sợ nói. Cái kiếm trận này uy lực khủng bố, do 18 người cộng đồng thi triển, tinh khí thần tương liên, tâm linh tương thông, có rất nhiều biến hóa cùng huyền ảo. Một kiếm này trận nhất nổi bật đặc điểm tiểu là mài nước, uy năng tuy nhiên không phải siêu cấp lịch thiên, nhưng này rất nhiều biến hóa đủ để cho người mê hãm trong đó, không biết môn đạo sẽ bị khống tử. Đây là một cửa cực khó đối phó kiếm trận, không chỉ có sắc bén, càng thêm huyền ảo, mặc dù tinh thông đạo này trong thời gian ngắn cũng không có khả năng phá, sẽ bị tiêu hao rất nhiều công lực. Vô Cực Tông dụng ý rất rõ ràng, bọn hắn muốn trước tiên đem Vương đạo ma một hồi, lại để cho hắn sinh ra kịch liệt tiêu hao. Sau đó do ba đại đệ tử ngay ngắn hướng chấn giết. Ông! Kiếm khí tung hoành, kiếm cương thanh minh, qua lại xuyên thẳng qua, đem Vương đạo gắt gao khốn tại chính giữa. Một lát sau, trang cảnh biến hóa, ở trong mắt Vương đạo, hắn phảng phất đưa thân vào khôn cùng trong địa ngục. Dưới chân là núi đao biển lửa, sắc chết trôi phiêu động, hơi chút khẽ động, thì có thể rơi vào tay giặc hoàng tuyển, bị đáng sợ kia ăn mòn lực ăn mòn, làm hắn trong lúc nhất thời không có đường nào. Ân! Lại vẫn có ảo giác. Vương đạo kinh ngạc. Vương đạo, coi chừng, cái kiếm trận này cực khó đối phó, coi chừng trong đó huyễn cảnh. Tâm cảnh không minh, trời sập cũng không sợ hãi, tâm như thanh tịnh, vạn pháp không dính. Bên cạnh, Thiên Vân vội vàng nhắc nhở lấy. Hừ, lấy hảo giống như đối phó ta, ngu không ai bằng. Vương đạo hừ lạnh. Giang giác. Một đạo kiếm cương bay qua, bị hắn trực tiếp chảo trong tay bóp nát, phát ra một hồi thanh thúy chi âm. Một cử động kia, sợ ngây người chung quanh tất cả mọi người. Cũng dám tại tay không tiếp kiếm cương, cái này là bực nào cường hãn thân thể. Ầm ầm. Như trời đất quay cuồng, huyễn cảnh lập tức bị phá, hiện ra kiếm khí túng hoành phi vũ sự thật trong thế giới. Vương đạo vừa xài bước ra, cho đến đánh chết một người trong đó. Ầm ầm. Không biết có hay không ảo giác, thậm chí có thiên vạn đạo kiếm khí đánh thẳng Vương đạo, lại để cho người theo đáy lòng có loại kinh hãi cảm giác, nhịn không được muốn trốn tránh. Rầm rầm. Vương đạo lập tức vung ra mấy quyền, như giao long ra biển. Có cổ tê liệt thiên địa xu thế, phi thường khủng bố. Hắn đã đi ra trí cường chi đạo, đốn ngộ nhiều lần sớm đã đem các loại đại thuật dung luyện một thân, diễn dịch đến mức tận cùng. Hiện tại, hắn nhất cử nhất động, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa địa giai đại thuật chi huy, tâm ý khẽ động, thuật pháp đổ biến, như mấy chiêu đều tới. Chết! Thiên không, bầu trời, một hồi bạo phá vang lên, nổ vang không ngừng, theo Vương đạo một tiếng uống xong, cái kia đẩy trời kiếm khí nát bấy. Nhưng lập tức phong vân tái khởi. Thân thể của hắn chu quỷ dị hiện ra vô tận kiếm cương tập sát, có hư có thực, thay đổi liên tục. Quả nhiên có chút môn đạo, bất quá, các ngươi cương khí ngưng luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Vương đạo thân hình khẽ động, vậy mà lần nữa bị bức về trong trận. Ông! Một vòng kim sắc mặt trời treo trên bầu trời, bỏ ra vạn đạo quang huy, đó là từng đạo cương khí, chính là chí cương chí dương chi khí, vô kiên bất tồi, mỗi một đạo có thể mang kim liệt thạch. Tại đây một vòng mặt trời hiện hiện về sau, sở hữu tất cả kiếm cương đủ chấn, rồi sau đó cùng kim hà tiếp xúc nhau nhau nát bấy. Ông! Vương đạo hai tay triển khai, toàn thân có kim quang mãnh liệt mà ra, như một cổ thủy triều trùng thiên. Kim sắc mặt trời đang xoay tròn lấy, bỏ ra vô số thần huy. Thời gian dần qua, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, nhanh đến cực hạn phảng phất bất động, vô tận quang huy rơi, đó là từng đạo thiên cương, không thể phá vỡ, khủng bố vô cùng. Đây là một loại đáng sợ cảnh tượng, mỗi một đạo cương khí đều so vô cực tông đệ tử thi triển kiếm cương thuần thúy, cường rất nhiều lần. Ầm ầm. Giang giác. Trong kiếm trận, không ngừng có bạo phá chi âm, lôi đình nổ mạnh, có kiếm cương, kiếm khí bị nát bấy thanh âm vang lên. Thật là khủng khiếp cương khí a. Đây là cái gì công pháp, cương khí chi thuần túy quả thực mới nghe lần đầu, so vô cực tông kiếm cương lại muốn cường ra không chỉ là một cái cấp bậc. Mọi người nghị luận, không thể tin, cái này một đại thuật thi triển quá mức tinh diệu, chỉ là nhìn xem tiểu là một loại hưởng thụ, càng có rất nhiều tinh diệu lại để cho mọi người đã lấy được một ít tâm đắc. Vâng! A! A! Sau đó, đại trận chống đỡ hết nổi, ầm ầm nổ bùng, cái kia 18 tên vô cực tông tinh anh đệ tử trực tiếp bị vương đạo cương khí xoắn thành nát bấy. Nóng hổi huyết dịch phun tung tóe tứ phương, vô cực tông sơn môn thoạt nhìn nhiều thêm vài phần dữ tợn cùng huyết tinh. Vậy mà như vậy dễ dàng liền phá vô cực tông phong vân một cõi mấy trăm năm đại trận. Xem ra vô cực tông xác thực không được, nên thoái ẩn nữa à? Hát một mấy người chính giữa có người cố ý cười nhạo, kỳ thật thực sự không phải là vô cực tông kiếm trận không được, mà là bọn hắn dùng sai rồi địa phương, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vương đạo thuật pháp vừa dễ dàng khắc chế, hơn nữa những cái kia đệ tử tu vi không đủ để ngăn chặn hắn. Thật lâu về sau, khói bụi tan đi, vương đạo cửu dương thiên cương tạo thành khủng bố lực phá hoại lập tức hiện lộ, cái này phiến đỉnh núi càng thêm đống bừa bộn thêm vài phần. Ba người các ngươi cùng lên đi. Vương đạo một ngón tay đối diện vô cực tông ba đại đệ tử, lạnh lùng nói. Hắn tóc đen phiêu động, con ngươi thanh tịnh, có một cổ xuất trần cảm giác, nhưng lại cho người một cổ lăng lệ ác liệt cùng cường thế, phi thường không hài hòa. Châm đã, còn có chúng ta. Chính vào lúc này, theo vô cực tông nội vậy mà lần nữa đi ra tám người. Mỗi người khí tức trên thân đều phi thường đáng sợ, cho người một cổ áp bách. Nam Dĩnh, vô cực tông còn có xấu hổ hay không? Sau một khắc, Địch Nguyên, Ngũ Hành, như thế nào bọn người nhao nhao mang to? Tạ mạ chính là cái kia đều có 50 tuổi à, cái này con mẹ mày coi như là thanh niên một đời. Cái kia cũng có hơn 40 rồi, cái này tên gì thanh niên? Nam Dĩnh, các ngươi nhìn cái, cọng lông đều chậm nhìn, râu ria một bó to rồi, đều nhanh 60 đi à. Hát một bên này mấy người chỉ trỏ, hùng hùng hổ hổ. Lao tử tu luyện một loại ma công, phản đồng còn già rồi, không được sao. Cái kia nhanh 60 tuổi người nói ra. Lao tử người già nhưng tâm không già, của ta thanh xuân ý nguyên tại. Càng có người vô liêm sỉ địa đạo, mà nói. Ha ha, chư vị, mới vừa nói thanh niên một đời cũng không có cụ thể yêu cầu a. Ta vô cực tông nội thanh niên một đời giới hạn là 60, 60 tuổi trước khi đều xem như thanh niên một đời. Ba đại đệ tử bên trong đích vô tình lạnh lấy một chương quan tài mặt giải thích. Ta ít con mẹ nó ba đại gia thanh niên. Đều hắn ma một đám lao tạp mau còn thanh niên. Còn thanh dưa cải. Chương 147, quái vật. Quái vật. Vô cực tông đột nhiên thoát ra tám người, tu vi tất cả đều tại thức tỉnh tầng 5 chi cảnh, không cao không thấp, trên người bọn họ có một loại đặc biệt mùi khác. Cái đó đúng. Đạo chi bảo khí. Đám người có người nói. Hắn ma vô cực tông quá hèn hạ. Các ngươi phạm quy, đã nói không thể dùng thần binh bảo vật. Hắc mục bọn người tức giận bất bình, đối với vô cực tông nội quá mắng. Bổn tọa chỉ nói qua tiểu tử kêu bảo vật không thể dùng, cũng không có nói bên ta không có thể động dụng. Vô cực tông chủ thanh âm truyền ra. Vô cực ngươi cái lao thất phu quá vô sỉ rồi, như thế đối phó một cái tiểu bối ngươi mẹ hắn tiểu không đỏ mặt sao. Một tay niên kỷ đều sống đến cầu trên người. Hắc mục không chút khách khí mà mắng to. Một đời tuổi trẻ giao phong có gì vô sỉ. Hơn nữa là tiểu tử này trước khi chính miệng đáp ứng. Vô cực tông chủ đáp lại. Vô cực, ngươi quá mức. Thủy vô ngân đều nhìn không được rồi, nói như vậy còn thế nào đánh. Ha ha, vậy sao? Vậy ngươi hỏi một chút tiểu tử kia, hắn là hay không tiếp nhận khiêu chiến? Vô cực tông chủ lần nữa nói, đây là uy hiếp trắng trợn, vương đạo há có thể không ứng chiến. Như hắn không chiến, cái kia liền có khả năng đến chết đều không thấy được cha mẹ cùng tộc nhân. Đạo chi bảo khí sao? Không sao. Cùng nhau chấn áp. Vương đạo lạnh lùng, trong con ngươi có kinh người trùm tia sáng sắp SHE ra, đó là chiến ý tại mãnh liệt. Tiểu tử, ngươi được hay không được? Thủy vô ngân hỏi, loại này đội hình làm cho lòng người kinh, hắn tự tin cho dù cùng vương đạo đổi chỗ ở chung, mình cũng khẳng định không ứng phó qua nổi, cảnh giới, bảo khí đều không bằng người, cái này còn thế nào đánh. Hơn nữa còn là một đám người. Đợi ta chinh phục Thủy Liên Nguyệt ngươi hỏi nàng A. Vương đạo cũng không quay đầu lại nói. Mọi người nghe vậy, tất cả đều ngẩn ngơ, Thủy Vô Ngân cũng ngây dại. Đem làm hắn kịp phản ứng lúc, lạnh như băng mà con ngươi tựa hồ có chút lửa nóng, thép răng vô ý thức mà mài mài. Ánh mắt của hắn, phảng phất có thể đem vương đạo nát bấy, như một thanh như đao tử, hắn chưa từng có cảm thấy một người như thế đáng hận qua, trước mắt tiểu tử này quá lầm giận. Giờ phút này, mọi người đều hiểu rõ ra, trước khi Vô Cực Tông dùng Vô Cực Thiên Cương kiếm trận đến vây khốn vương đạo một lát, trên thực tế là tại kéo dài, làm tốt tám người kia tạm thời luyện hóa đạo chi bảo khí tranh thủ thời gian. Có lẽ còn có nhiều người hơn tại nếm thử luyện hóa, chỉ là tám người này nhanh nhất, hơn nữa trùng hợp gặp được vương đạo phá trận mà ra, bởi vậy, tám người này không thể không trước đi ra tham chiến. Nghĩ tới đây, vương đạo không hề nói nhảm, trực tiếp ra tay, hắn sợ lại kéo dài xuống dưới vạn nhất có càng nhiều Vô Cực Tông đệ tử đã luyện hóa được đạo chi bảo khí đi ra tham chiến, đến lúc đó đối với chính mình đem cực kỳ bất lợi. Vâng! Vương đạo cường sát chấn giết, một trường đánh ra, một mảnh lôi biển bao phủ, đánh thẳng Vô Cực Tông ba đại đệ tử. Hắn không sợ hết thể địch, muốn đồng thời chiến Vô Cực Tông một đời tuổi trẻ mạnh nhất ba người. Sắt! Nào biết, hắn vừa mới động, đối diện tám người đồng thời ra chiêu, đạo chi bảo khí trực tiếp đánh tới hướng vương đạo, mà ngay cả ba đại đệ tử cũng vận dụng đạo chi bảo khí. Khủng bố uy năng quyết tán, đạo chi bảo khí uy lực không cần nhiều lời, chân quý của nó càng thêm không cần phải nói. Toàn bộ thần vũ đế quốc đạo chi bảo khí chỉ sợ đều không có bao nhiêu, cái kia không phải bình thường tài liệu có thể rèn. Vô Cực Tông bằng vào hơn nghìn năm tích lũy, hơn nữa lịch đại đệ tử, tổ sư ra ngoài lịch lãm rèn luyện về sau, mới có nhiều như thế. Thoáng cái xuất ra 11 kiện đạo chi bảo khí tuyệt đối kinh thế hai tục, mỗi một kiện phóng đi ra bên ngoài đều có thể lại để cho các đại phái đánh chính là đầu rơi máu chảy. Năng lượng văng khắp nơi, bảo quang cuồng loạn nhảy múa, giờ khắc này, nói không nên lời hỗn loạn cùng đáng sợ. Phảng phất hỗn độn trọng khai thiên địa cảnh tượng. Hèn hạ. Vô Cực Tông quá hắn ma vô sỉ. Rất nhiều người đều quát mắng, 11 người hoàn toàn là dựa vào đạo chi bảo khí cứng rắn nện, vương đạo như thế nào địch. Hắn khắp nơi né tránh, không dám lay hắn phong mang, mặc dù thân thể cường đại như hắn cũng không dám tay không cứng rắn tiếp, 11 kiện đạo chi bảo khí tạo thành uy thế quá mức đáng sợ. Ầm ầm. Rầm rầm. Không ngừng mà, từng tiếng nổ mạnh truyền đến, bụi đất tung bay. Bạch đá núi xây thành mặt đất mảng lớn mà tung bay, loạn thạch sụp đổ thiên. May mắn vương đạo thân pháp tinh diệu, linh giác nhạy cảm, qua lại né tránh. Đồng thời, trong tay hắn có một đạo đạo quang bó bay múa, sau đó văng khắp nơi, chui vào đi một tí gỗ ghề trong động. Xem ra việc này qua đi muốn đi tìm một cửa đẳng cấp cao thân pháp. Vương đạo trong nội tâm ý định lấy, hắn dung luyện rất nhiều thuật pháp mà thành thân pháp tuy nhiên bất phàm, nhưng cấp bậc cuối cùng có chút thấp, đã theo không kịp vương đạo tiến độ. Như thế. Một mực né tránh, đã qua nửa canh giờ. Vương đạo mặc dù không có bao nhiêu tiêu hao, nhưng đồng dạng, đối diện mười mấy người quang thúc dục đạo chi bảo khí loạn nện cũng tiêu hao không có bao nhiêu. Bởi vì vì bọn họ đạo chi bảo khí tới tâm thần tương liên, tương đương với bọn hắn thân thể một bộ phận, thúc dục đạo chi bảo khí giống như tại phất tay cánh tay. Bởi vậy cũng có thể nói rõ đạo chi bảo khí cấp bậc trọng yếu, như ngươi bảo khí cấp bậc cao hơn đối phương, là được trực tiếp nghiền áp, thậm chí đem đối phương bảo khí đạp nát về sau. Đón lấy đem đối thủ tiêu diệt. Mà cái này cũng chính là rất nhiều thiên kiêu đều không có vội vã rèn luyện đạo chi bảo khí nguyên nhân chỗ, bọn hắn đều có được dạ tâm, muốn tìm được đầy đủ tốt tài liệu, làm đủ hết thể chuẩn bị về sau, động thủ lần nữa. Ân. Đột nhiên, Thủy Vô Ngân nhướng mày, trong nội tâm hình như có cảm giác. Chẳng lẽ là ảo giác? Sau đó, hắn lại lắc đầu. Ngay tại lúc đó, trong đám người hoàng thất trong đội ngũ lao vương gia tựa hồ cũng nhíu mày, sau đó giãn ra. Sắc. Đột nhiên, vương đạo nhìn chuẩn một cái khe hở, hắn trực tiếp giết tới, đây là hắn tại đây hơn nửa canh giờ nội quan sát đến. Không tốt. Trong đó tên kia hơn 40 tuổi thức tỉnh tầng 5 chi cảnh trung niên nhân thầm nghĩ một tiếng, vương đạo vậy mà trực tiếp xông bị hắn giết đến, lập tức thúc giục bảo khí liền nện. Ầm ầm. Ân. Sau đó, mọi người ngay ngắn hướng oanh kích, làm cho người kinh ngạc chính là, vương đạo thân ảnh vậy mà biến mất. Không đúng, cái này. Tại đây tại sao có thể có trận pháp? Có người kinh hô, phát hiện không đúng, lộ ra có chút quỷ dị. Đây là mê ảo trận. Chết tiệt. Tên điên chửi nhỏ, hắn đối với trận pháp một khiếu không thông. Hắn lại vẫn tinh thông đạo này. Vô tình ngoài ý muốn tự nói. Mê ảo trận, là vương đạo được từ Nguyễn Phi đạo quả, vừa rồi hắn tại vô thanh vô tức ở giữa, đem một ít tài liệu ném vào đặc biệt những vị trí khác, giờ phút này một đạo thủ ấn đánh ra, trận pháp lập tức kích hoạt. Hừ! Chết! Một giọng nói vang lên, hắn huy động đạo chi bảo khí oanh kích, đó là một thanh bảo đao, đao khí tung hoành, vầng sáng lưu chuyển, có thể phá núi đoạn nhạc. Len keng! Tên lão giả kia không thể tin, đối phương vậy mà sinh mạnh mà trực tiếp một quyền oanh hướng chính mình bảo đao, phát ra một hồi kim thiết vang lên chi âm, cẳng có một cổ cương khí cùng lưỡi đao sát ra một mảnh hỏa hoa. A! Hét thảm một tiếng vang lên, sau đó đoạn tuyệt. Tên kia thức tỉnh tầng 5 chi cảnh tiếp cận 60 tuổi tóc hoa dâm lão giả bị vương đạo một quyền oanh thành huyết vụ, đạo chi bảo khí cũng bị đoạn. Mọi người coi chừng. Lãnh Huyết hét lớn, rất là không ổn. Vô tình, con miệng mày nhanh phá trận a. Tên điên điên cuồng hét lên, hắn tức giận không thôi. A. A. Không có khả năng, của ta đạo chi bảo khí. Sau đó, lại có hai tiếng kêu thảm thiết, lần nữa có một người bị vương đạo đuổi giết. Một người khác bất khả tư nghị, ôm cái đầu kêu đau, bởi vì vừa rồi mình ở một sát na kia thần thức đột nhiên đau đớn vô cùng, đồng thời nói chi bảo khí cũng đổi chủ, chính mình khắc ở hắn thượng ấn ký tại một khắc ở giữa bị hủy diệt. A, không có gì bất ngờ xảy ra đấy, người nọ cũng bị đổi giết. Vương đạo thần thức có phá hư hiệu quả, cũng có thể công kích người khác thần thức. Trước kia còn không có có đột phá đạo đan chi cảnh tiểu có thể dùng đến đánh lén đạo đan 8 tầng chi cảnh tạ thiên, trải qua một phen chắc trở sau thuận lợi đem đại ấn đoạt đến tay. Mà hôm nay, hắn tu vi tăng vọt, thần thức chi lực viễn siêu đồng cấp đường người, càng là đã thức tỉnh một tia mới bắt đầu nhất nguyên thần lực, giờ phút này lại thi triển loại thủ đoạn này, dễ dàng. Đương nhiên, muốn tại đối phương không có phòng bị phía dưới. Vô tình, ngươi choáng nha tốt có hay không? Tên điên lần nữa gào thét, hắn tại bốn phía xông tới, không biết làm sao, mỗi một chiêu đều như là đánh vào bọt biển thượng đồng dạng, không thấy chút nào động tĩnh. Bà ngoại, hắn trận pháp tạo nghệ sâu, đem mê ảo trận đã làm một ít hơi cải biến. Chỉ sợ cần một ít thời gian. Vô tình lo lắng mà đáp lại, hắn đầu đầy mồ hôi, nghe một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tâm cảnh có chút di động, khó có thể gắng giữ tỉnh táo. Có thể càng như vậy, hắn càng phải cường tự tỉnh táo lại, bằng không thì phá trận chỗ tốn hao thời gian đem càng dài. Đang xem cuộc chiến là biển người đã sôi trào, cả tòa vô cực đỉnh núi tất cả đều là người, tại đột nhiên sôi trào một khắc này, tạo thành thanh thế là hoành động tính. Mỗi người tại khiếp sợ, ngay từ đầu nhóm người mình nhìn không tốt. Thậm chí như xem người chết đối đại giống nhau thiếu niên kia, càng phát ra làm cho người rung động. Hắn siêu nhiên thiên tư, nghịch thiên chiến lực, bất khả tư nghị đại thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu, giờ phút này càng có trận pháp nhất đạo tạo nghệ, nhìn xem như là thần thoại. Thiếu niên này đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Có thể tại bậc này niên kỷ đạt cho tới bây giờ cảnh giới, đã rất nghịch thiên, có thể hắn đồng thời tại đại thuật, chiến lực cùng trận pháp bao gồm nhiều phương diện đều đạt đến một cái đỉnh phong, quá mức kinh thế hai tụ. Thủy Vô Ngân càng là dưới đáy lòng ai thán, xem ra năm đó chính mình không có xem nhìn lầm, tiểu tử này quả nhiên không phải vật trong ao, thiên tư tung hoành, tương lai có thể bệ nghệ bát phương. Lúc trước thực nên ngăn cản Nguyệt Nhi. Thủy Vô Ngân trong nội tâm không khỏi hối hận mà nghĩ đến, nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng, Thủy Liên Nguyệt ban đầu ở vương gia chỗ biểu hiện ra ngoài tư thái khiến cho nàng cùng vương đạo tầm đó không thể vãn hồi, hơn nữa xem vương đạo cái kia một thân hoàng khí, đó là đối với bọn họ thủy gia hoàng khí, ngay cả mình thậm chí nghĩ đánh. Nghĩ tới đây, Thủy Vô Ngân trong nội tâm lần nữa ai thán, như thế thiên tư thiếu niên, cho dù năm đó mình cũng xa xa không cách nào với tôi a, căn bản là không cảm tưởng giống như thế gian sẽ có loại này nghịch thiên yêu nghiệt, quả thực không có thiên lý. Bất quá, hắn đột nhiên lại nhớ tới vương đạo vừa rồi cái kia chút ít biểu hiện, không khỏi cảm thấy hàm răng đau, trong nội tâm trong lúc nhất thời mâu thuẫn. Mà bắt đầu, tiểu tử, có bản lĩnh quang minh chính đại mà cùng bản thiếu gia đại chiến một hồi, trốn trốn tránh tránh mà tính toán cái gì bổn sự. Tên điên tại gầm loạn, hắn đã nghe được có 6 âm thanh kêu thảm thiết, đại biểu cho đối phương đã có 6 người bị vương đạo chém giết, càng ngày càng phẫn nộ. Như ngươi mong muốn. Vương đạo nhẹ ngữ, thanh âm quanh quẩn bát phương. Tự thoại âm rơi xuống lập tức, ông. Hết thể mê huyễn biến mất, thiên không, bầu trời, lần nữa nắng giáo sáng sủa, đám mây từng mảnh, non xanh nước biếc. Rầm rầm. A. Tại mê ảo trận bị vương đạo giải trừ một khắc, mọi người mở to hai mắt nhìn, đồng tử kịch liệt mà co rút lại. Tất cả đều hóa đá. Bởi vì ánh vào bọn hắn tầm mắt vương đạo thực sự quá rung động, hình tượng của hắn làm cho không người nào có thể miêu tả, phảng phất có 3 đầu 6 tay, hai tay cầm một đao một kiếm hai thanh đạo chi bảo khí, đỉnh đầu lơ lửng một thanh đại truy, một thanh trường thương, một căn roi thép cùng một khỏa đỉnh núi nhỏ giống như lớn nhỏ hạt châu. Hắn sinh mạnh mà thúc dục 6 kiện bảo khí, phát ra một hồi chói mắt quang. Đao, kiếm có 3 trượng thần mang phun ra nuốt vào, đại truy lập tức chứng đại, có thể đạp nát sơn hà, trường thương, roi thép Bảo Châu đợi toàn bộ phát huy, ngạnh xanh xanh mà đem cuối cùng hai người đập nát, liền một chút nguyên lành thịt cùng cốt đều tìm không thấy. Nam rãnh. Trong đám người, mà ngay cả Hắc Mộc vị này thần bí mới một đời thần thông cảnh cường giả cũng không khỏi phát nổ nói tục, đầu cảm giác bị sét đánh rồi, có chút hỗn độn. Ta không có hoa mắt ta. Cái này, không có an gian a. Hắn lại có thể một hơi khống chế 6 kiện đạo chi bảo khí. Cái này là cường đại cỡ nào thần thức? Hắn lại như thế nào trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ luyện hóa nắm giữ? Mọi người phát ra một hồi nghi hoặc thanh âm, nhìn xem như là bát tí thần vượn giống như được vương đạo cảm thấy bất khả tư nghị. Rất nhanh, vương đạo cho bọn hắn đáp án. Ông! Cuối cùng hai người đạo chi bảo khí trôi nổi, đó là một kiện ngân bạch sắc đại búa cùng một kiện đen kịt đại côn sắt. Cái này hai kiện bảo khí tại trong chốc lát phát ra chói mắt quang, sau đó phóng đại, đại búa cùng đại côn sắt ngay ngắn hướng tăng vọt, sáng chói chói mắt. Ngươi muốn cùng ta công bình một trận chiến. Ta lại để cho ba người các ngươi cùng tiến lên. Vương đạo nói ra, trong mắt có một vòng điên cuồng. Ầm ầm. Không tốt, chạy mau. Lãnh huyết sắc mặt đại biến, che khuất bầu trời đạo chi bảo khí đập tới, loại cảnh tượng này quá mức khủng bố, ngẫm lại tiểu gia đầu run lên. Mà ngay cả vừa rồi không ngừng thét to tên điên đều cảm giác vô cùng vẻ sợ hãi, nhanh chân bỏ chạy, không thể không chạy, đây quả thực không phải người a. Hơn nữa, làm bọn hắn cảm thấy khó hiểu chính là, vương đạo một người điều khiển 8 kiện đạo chi bảo khí, hơn nữa còn là tại trong thời gian ngắn luyện hóa. Cái này đã bất khả tư nghị rồi, có thể vì sao hắn lại có thể thúc giục ra khủng bố như thế uy năng, thoạt nhìn còn không có một chút áp lực. Nếu là bọn họ biết đạo vương đạo thần thức như thế nào đặc thù, chân linh như thế nào cường đại, cái kia một tia nguyên thần lực cỡ nào khủng bố chỉ sợ hết thể tiểu hiểu rõ. Chương 148, Kinh Hãi. Ầm ầm. Kinh thiên nổ mạnh chấn động đỉnh núi, đại địa bạo liệt, khói bùi cuồn cuộn. Vô cực tông ba đại đệ tử đang khắp nơi trốn, tránh né cái này vương đạo không thuộc mình công kích. Một màn này, cảm giác có chút quen thuộc, còn nhớ rõ ngay tại nửa canh giờ trước khi, bọn hắn tiểu là như vậy đối phó vương đạo, nhưng bây giờ nhân quả luân hồi, tự nếm quả đắng. Thoát được đến sao? Vương đạo hừ lạnh, hắn thúc giục lấy đạo chi bảo khí khắp nơi nện, đại địa không ngừng chấn động, rạn nước. Quái vật kia, ngươi không phải muốn cùng ta quang minh chính đại một trận chiến ấy ư, như thế nào chạy thoát? Nghĩa, ngươi mới là quái vật. Tên điên khí đạo, đối với mới vừa rồi là chính công quái vật. Cái kia ý rồng màn trang bị chật như nêm cối, vừa tiếp cận, sẽ có đầy trời đạo chi bảo khí rơi đập, như thế nào đánh. Tuy nhiên một màn này tương tự, bất quá, cùng vừa rồi bất đồng chính là, vương đạo hoàn toàn khả dĩ thúc giục đạo chi bảo khí toàn bộ uy năng, hơn nữa vận dụng thành thạo, bằng vào hắn cường đại thần thức cùng nguyên thần lực, hắn khả dĩ phát huy ra càng mạnh hơn nữa chính xác hơn lực công kích. Vèo. Một thanh trường thương phá không, giống như một đạo lôi đỉnh, vương đạo dùng ra hắn đại thuật, dùng đạo chi bảo khí đánh ra. Một thức này, một phát này, tốc độ đạt đến cực hạn, một đạo lôi đỉnh trường thương ngang trời, tại hét thảm một tiếng ở bên trong, đem lãnh huyết đinh ở trên hư không, nóng hổi máu tươi hào hào nhỏ. Cổ họng của hắn, có một đoạn thật dài bén nhọn mũi thương lộ ra, huyết dịch theo mũi nhọn như một cổ nước chảy nhỏ, hắn trừng trong mắt, muốn quay đầu liếc mắt nhìn lại làm không được. Ầm ầm. Thân thể của hắn vô lực mà truy lạc trên mặt đất, tiết hầu còn có huyết dịch ồ ồ phun đầy, rất thấm người. Xíu. U. Một đạo ngân hà đột nhiên vung ra, có vừa có nhu, cương nhu cũng thế. Khi thì nó mềm mại như thủy xà, khi thì nó như một cây viết thẳng tiễn, vô kiên bất tồi, có thể ép hở e nhật nguyệt. Cái kia là một cây roi, đồng dạng, vương đạo dùng nó đánh ra chính mình đại thuật, cuối cùng tại vô tình kinh hãi cùng chật vật ở bên trong, xuyên thấu mi tâm của hắn. Cuối cùng, một thanh ngân bạch đại búa bổ ra một đạo quang hồ, như một luân loan nguyệt, tản ra sáng chói kim mang, đem tên điên trực tiếp chém thành hai nửa. Mọi người cũng không biết là một loại gì dạng tâm tình, một trận chiến này thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Phi thường phân khích, trận chiến này có thể nói thần vũ đế quốc một đời tuổi trẻ đỉnh phong cuộc chiến, cái kia tầng tầng lớp lớp đại thuật lại để cho mọi người hoa mắt, coi như là thế hệ trước người cũng có một ít tâm đắc cùng thu hoạch, tiểu lại càng không cần phải nói những cái kia một đời tuổi trẻ. Một trận chiến này, mà ngay cả Thiên Vân, Đoan Mục Kỳ, Hắc Mộc bọn người cũng không khỏi không giơ ngón tay cái lên. Thật sự là quá mức kinh diễm. Vương đạo biểu hiện vượt quá tất cả mọi người đoán trước, đây vốn là một hồi không có khả năng thắng lợi chiến đấu, mà vương đạo lại dùng cường thế có tư thế trực tiếp quét ngang, hơn 10 người vượt qua chính mình rất nhiều cảnh giới địch thủ nhau nhau bị chạm, bản thân như cũ chiến ý mãnh liệt. Hèn hạ vô cực lao thất phu, nên để cho ta một chút tộc nhân của ta đi à? Vương đạo hướng phía vô cực tông nội lạnh giọng nói ra. Thật lâu qua đi, bên trong cũng không có thanh âm phát ra, làm cho người cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ vô cực tông chủ yếu nuốt lời? thế nhưng mà vương đạo chỉ là yêu cầu gặp một chút cha mẹ cùng tộc nhân, cũng không phải khiến hắn lập tức thả người, yêu cầu này có lẽ không quá phận a. Vô cực lao thất phu, chỉ cần ngươi để cho ta gặp tộc nhân cùng cha mẹ, ta nguyện đem tánh mạng tương đổi. Nhìn thấy bên trong chưa có trở về thanh âm, vương đạo tiếp tục nói. Đây là hắn sáng sớm liền làm ra ý định, hắn nguyện ý dùng tánh mạng đổi lấy tộc nhân và an toàn của cha mẹ, trước khi hắn không nắm chắc, không biết trước khí, nhưng hôm nay có chư nhiều cường giả cho mình chỗ dựa, tin tưởng hắn vô cực tông cũng không dám làm ẩu. Vô cực tông chủ mục đích là cho con của mình báo thù, hắn giết mình về sau, có lẽ không có lý do gì lại vì khó tộc nhân. Vương đạo, không thể sang bậy, việc này bàn bạc kỹ hơn. Thiên Vân vội vàng quát. Nhưng vào lúc này, Bạch Vân Sơn trang trang chủ Thủy Vô Ngân lông mày lần nữa nhíu một chút, hắn phảng phất đang suy tư điều gì. Long cong. Một đạo phảng phất thực chất hào quang bắn ra, Thủy Vô Ngân mắt thần sáng chói, có một đạo chùm tia sáng trực tiếp xuyên thấu vô cực tông san sắt lâm lập đại điện. Hắn khí thế trên người thay đổi, trở nên lăng lệ ác liệt đáng sợ, phảng phất một cửu thiên tiên vương, có thể chủ thế gian chìm nổi. Vô cực, ngươi đang làm cái gì? Hắn hét lớn, trong thanh âm ẩn chứa một loại đạo uy, đó là hắn đạo tắc thì, quần quận chung như là thần linh tức giận, bầu trời phong khởi vân dũng, muôn hình vạn trạng. Ha ha, lại bị phát hiện sao? Mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng các ngươi cũng không cách nào cải biến cái gì. Bên trong một đạo quỷ dị thanh âm truyền đến, làm cho bên ngoài mọi người hoảng hốt cùng khiếp sợ. Cái gì? Hoàng thúc, đây không phải là... Thần vũ trong đế quốc hoàng thất tam hoàng tử kinh hô, hắn không xác định, cũng có chút không dám tin tưởng, trong lòng có loại cảm giác xấu. Hoàng tổ. Lão vương gia cơ thể và đầu óc đều rung động mà quát, trên người hắn có một cổ tuyệt đại khí phách tràn ngập, không khí đều tại tốc tốc phát run, có từng vòng dặn ra, phảng phất mắt thường có thể thấy được. Càng có một cổ sát phạt chi khí làm cho người sợ, nồng đậm huyết tinh khiến người như rơi tại núi thây biển máu, đang ở tu la địa ngục. Đây là một loại nói, một loại đáng sợ nói. Vương đạo thấy vậy, trong nội tâm hoảng sợ, không nghĩ tới vị này lão vương gia vậy mà thể đi ra sát phạt chi đạo. Đây là quanh năm tại sa trường chinh chiến trải qua rất nhiều giết chóc thể ngộ. Nhưng là đủ để nói rõ vị này lão vương gia kinh người thiên tư cùng nghịch thiên tạo hóa, trên đời tướng xoáy sao mà nhiều, có người chinh chiến cả đời đều chưa chắc sẽ đi nhập đạo này, ở trong đó không thiếu một ít so lão vương gia còn muốn kinh diễm chi nhân. Bởi vậy, cũng có thể nói rõ muốn nhập đạo cánh cửa, cần đầy đủ tạo hóa, thiên tư có khi cũng không phải tuyệt đối. Độc Cô Si, Thủy Vô Ngân cũng là động dung, điều này thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Độc Cô Si, Thần Vũ Đế quốc bát đại cường giả một trong, cùng Phong lão, Thiên Hành đặt song song là bát đại cường giả top 3, thực lực thao thiên, là Thần Vũ Đế quốc một cái truyền thuyết nhân vật. Hắn gần đây ẩn cư hoàng cung, đã có vài chục năm không có ở trên đời hành tẩu, nhưng chỉ có rất ít người biết đạo kỳ thật hắn đã biến mất 7-8 năm, mà Thủy Vô Ngân thân là Thần Vũ Đế quốc siêu cấp cường giả, loại tin tức này tự nhiên là biết đến. Lại không nghĩ rằng Độc Cô Si vậy mà sẽ ở Vô Cực Tông, hơn nữa, hắn khí tức trên thân tựa hồ. Ha ha, Vô Ngân huynh không hổ là Thần Vũ Đế quốc mấy trăm năm qua nhất kinh diễm chi nhân, vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi phát hiện, phá hủy bổn tọa kế hoạch, khắc khà ít 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 ít. Đón lấy, thuộc về Thần Vũ Đế quốc hoàng tổ Độc Cô Si thanh âm lần nữa phát ra, làm cho người có chút sởn hết cả gai úc. Ngươi vậy mà tu luyện lưỡng nguyên phân thần thuật, đoạt xá Độc Cô láo vậy. Thủy Vô Ngân gầm lên, ngập trời khí tức gáp che trời xanh, có một cổ lửa giận. Ha ha, Vô Ngân huynh như trước kinh diễm. Thậm chí ngay cả loại này bí thuật đều biết hiểu. Một tiếng cởi mở thanh âm truyền đến, vang vọng bát phương, đây là Vô Cực Tông chủ bản tôn thanh âm. Mọi người đi mau. Thủy Vô Ngân kinh hô, đối với mọi người hét lớn. Ha ha, đã muộn. Vô Cực Tông chủ thanh âm đột nhiên lạnh lùng xuống dưới. Ông.